Lôi Chấn Tử đảo qua đảo lại một lúc, xem chừng thú vị lắm. Khi đã thỏa mãn, Lôi Chấn Tử mới đáp xuống lại thầy, thưa. Nhờ thầy truyền phép lại thế nào đệ tử cũng cứu được phụ thân. Vân Trung Tử nói, ngươi mau đến Ải Lâm Đồng cứu cha ngươi là Tây Bá, song chẳng nên giết Tuần Trụ, cũng chẳng nên theo cha, hay trở lại núi Trung Nam nầy học thêm phép tắc, ngày sau anh em sẽ họp mặt, cả nước phỉ nguyện. Lôi Chấn Tử tuân lời thầy, túi đầu tạ ơn, xách cây gậy đồng ra khỏi động, vũ cánh bay lên không như sầm gió. Bay một lúc, Lôi Chấn Tử gặp một hòn núi cao đó lại, liền xếp cánh đáp xuống, nhìn quanh quất thấy không có người, chắt lưới than. Mình vô ý quả không hỏi thăm thầy trước, bây giờ biết hình dạng cha mình thế nào mà tìm. Vừa dứt lời thấy một người đội mũ mặc áo cưỡi ngựa kim chạy đến rất mau coi bộ hơ hai lắm. Lôi Chấn Tử tự đủ. Chắc cha mình mắc nạn nên chạy sấn sổ thế kia. Nghĩ rồi liền lớn tiếng hỏi. Ai chạy dưới chân núi đó? Có phải là Tây Bá Hầu Cơ Láo Gia chăng? Văn Vương nghe kêu tên liền dừng lại nhìn bốn phía không thấy ai lắc đầu than. Chắc mình đã tới số nên ma quỷ diễu cợt chăng, tại sao nghe tiếng nói mà chẳng thấy người? Nguyên Lôi Chấn Tử ra mặt đã xanh, lại mặc đồ lục đứng trên hòn núi cao nên lộn với cây lá, phần thì Văn Vương chạy mệt chóa mắt không trông thấy rõ. Lôi Chấn Tử thấy ông già dừng ngựa lại ngó giáo giác mà không nói gì rồi rục ngựa mà đi, liền kêu lớn. Ông có phải là Tây Bá Hầu Cơ Thiên Tuế đó chăng? Tiếng hỏi vang trời như sấm dậy, bấy giờ Văn Vương mới ngó lên, thấy một người đứng trên chót núi tóc đỏ mặt xanh nanh dài miệng rộng, con mắt như lục lạc sáng tự hào quang, ngỡ là yêu tinh, thất kinh nghĩ thầm. Nếu quả là yêu tinh sao lại nói tiếng người? Mình đã đến nước này giàu có sợ cũng không được. Nó đã kêu, mình cứ thử lên núi xem thử thế nào. Nghĩ rồi rục ngựa đến nửa chừng núi hỏi. Tướng quân là ai mà biết tôi vậy? Lôi Chấn Tử liền bay xuống quỳ lệ và thưa. Xin vua cha rộng lượng tha tội bất hiếu cho con. Vì trẻ chậm chân nên cha nhọc sức. Văn Vương nói. Tướng quân là ai đó? Ta không biết mặt, sao tướng quân xưng là con? Lôi Chấn Tử đâu? Vua cha trước kia gặp con đặt tên là Lôi Chấn Tử. Văn Vương sực nhớ lại, lấy làm lạ hỏi. Lúc cha gặp con tại đó thì giao cho Vân Trung Tử đem về núi Trung Nam. Nay mới 7 năm sao hình tướng con cao dường ấy? Lôi Chấn Tử đâu? Bởi thầy con dạy phép lạ nên biến tướng cải hình, lại dạy con phải xuống đuổi tướng trụ về mà cứu cha qua Nam Ải. Văn Vương nghe nói nghĩ thầm. Mình đã trốn chúa tội lỗi cửa triều đình, nay trời khiến con. Nhưng nếu để nó giết tướng thì mình lỗi đạo với vua, chi bằng lấy lời lành đặng khuyên nó đừng làm dữ. Nghĩ rồi nói với Lôi Chấn Tử. Cha bội chúa trốn đi nên sai vua tướng bắt về, nếu con muốn cứu cha thì đừng giết tướng. Lôi Chấn Tử đâu? Thầy con cũng có dặn như vậy, con sẽ khuyên chúng nó lui binh để đưa cha về nước mà thôi. Sẽ nghe tiếng chiêng trống vang trời, tướng binh dần rộ. Lôi Chấn Tử bèn vỗ cánh bay tới trước cầm gậy vàng, bộ tịch như thiên lôi trận đầu binh ngạt lớn. Chúng bay đừng tới nữa. Quân binh thấy Lôi Chấn Tử thất kinh chạy lùi lại báo với hai tướng. Có một ông thần giữ cản đường nên chúng tôi không dám đi nữa. Ông Tháo Đại và Lôi Khai nghe rõ đồng rục ngựa đến xem. Hồi 22, Văn Vương thương con mửa thịt hóa thỏ. Lôi Khai và Ân Phá Bại rục ngựa lướt tới thấy một người hình thù kỳ dị, thất kinh muốn quay ngựa lại, song sợ quân sĩ cười mình nhát gan, nên nhắm mắt hét lớn. Nhà ngươi là ai dám cản đường chúng ta? Ta là Lôi Chấn Tử, đứa con thứ 100 của Văn Vương. Cha ta là kẻ nhân dức, thờ mẹ chí hiếu, thờ vua tận trung, lấy đạo dạy dân, lấy lễ trị thiên hạ. Trụ vương ham mê tửu sắc, tàn ác phi thường, bắt cha ta cầm tù nơi Dũ Lý đã 7 năm, nay cho về nước sao còn theo bắt. Ta vâng lệnh thầy ta xuống núi đưa cha ta về Tây Kỳ, không thèm giết các ngươi làm chi, hãy đem quân trở về. Lôi Khai và Ân Phá Bại đồng làm gan mắng lại. À, chúng ta tưởng ngươi là thiên lôi trời sai xuống, ai ngờ cũng chỉ là sắc phàm, con của một đứa khi quân bội chúa. Tướng mạo ngươi hung dữ như vậy mặc lòng, song chúng ta có thiên binh ngàn tướng, không đủ trị ngươi sao? Nói rồi hẹ nhau xốc tới múa siêu đao chém liền. Lôi Chấn Tử cầm gậy đồng đỡ ra thật mạnh, hét lên. Bây muốn thử sức ta à? Ta nghĩ vì có lời thầy dạy và có ý cha răn, nếu không ta giết cả bình tướng chúng bay như trở bàn tay. Lôi Khai và Ân Phá Bại nghe tiếng hét như sấm đã hoảng hồn, còn dám đâu đấu chiến. Lôi Chấn Tử nói. Chắc chúng bay chưa thấy tài lực của ta, thôi để ta triển thần uy cho chúng bay thấy. Nói rồi liền vỗ cánh bay bổng lên cao, đáp xuống một tảng đá kêu Ân Phá Bại và Lôi Khai nói. Ta khẽ cục đá nảy cho chúng bay thấy sức mạnh ta đến bực nào, liệu cái đầu chúng bay có cứng bằng cục đá này chăng? Lôi Chấn Tử đưa gậy lên trời, đập mạnh xuống một cái. Hòn đá vỡ tung lên, lăn xuống đè ngã một vùng cây cối. Ập nát hòn đá lớn, Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay xuống trước đầu ngựa, nói. Bây giờ chúng bay muốn giao tranh với ta thì cứ đánh đi. Hai tướng thấy Lôi Chấn Tử sức mạnh như thần, nhìn nhau le lưới lắc đầu, kéo quân trở về. Lôi Chấn Tử cười lớn, bay đến trước mặt Văn Vương thưa. Con đã khuyên hai tướng trụ trở lại triều ca rồi, vậy cha theo con đưa cha về Tây Kỳ cho sớm. Văn Vương nói, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đã cho cha cờ lệnh tiễn, qua ải không ai dám ngăn trở, con không cần phải đưa đón làm gì. Lôi Chấn Tử nói, nếu trình lệnh tiễn qua ải thì lâu lắm, e vua cho tướng khác theo bắt đàng trước ngăn đón, đàng sau truy binh cha làm cách nào về Tây Kỳ được. Con sẵn có cặp cánh thần xin con cha bay qua năm ải. Văn Vương nói, được vậy thì hay lắm, song bỏ con ngựa lại lòng cha không đành. Lôi Chấn Tử nói, mất ngựa này tìm ngựa khác, cha hãy lo thân cha làm trọng đã. Văn Vương nói, con ngựa nay theo cha đã 7 năm, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, nay về nước bỏ nó đi là bằng nghĩa. Lôi Chấn Tử thưa, người quân tử cốt giữ đại sự, còn tiểu sự thì không nên câu chấp. Văn Vương lưỡng lự một hồi, rồi bước đến một lưng con ngựa than. Không phải ta muốn bỏ ngươi, chỉ sợ binh triều đuổi theo mang khốn. Nay từ giã, ngươi tìm nơi khác nương thân. Dứt lời, Văn Vương buồn bã, rơm rớm nước mắt ngâm bốn câu thơ. Cùng nhau muôn dặm đến triều ca. Dũ Lý Giam cầm chịu với ta. Mắc nạn ải đồng nay cách biệt. Ngươi tìm trụ khác chớ dần già. Thấy Văn Vương triều mến con ngựa mãi, Lôi Chấn Tử dục. Xin cha lên lưng con mau kẻo trễ. Văn Vương nói. Con bay cho khéo kẻo cha sợ lắm. Lôi Chấn Tử quỳ xuống đất đưa lưng cho Văn Vương leo lên, và nói. Xin cha an lòng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sẽ đến Tây Kỳ. Văn Vương vừa nhắm mắt lại đã nghe gió thổi ù ù như giông báo. Lôi Chấn Tử bay qua năm ải, chỉ trong một tiếng đồng hồ, rồi đáp xuống chân núi Kim Kê. Văn Vương mở mắt ra, thấy phong cảnh Tây Kỳ ngỡ như trong ngộng. 7 năm bị cầm nơi Dũ Lý giờ đây mới thấy rõ cố hương, lòng như mừng như tủi. Văn Vương khen. Cũng nhờ sức con cha mới về được xứ sở. Lôi Chấn Tử thưa. Nay cha đã về được Tây Kỳ, con xin trở lại núi Trung Nam để hầu hạ thầy con. Văn Vương ngơ ngác hỏi. Sao con lại không về với cha? Lôi Chấn Tử thưa. Lúc ra đi thầy con có dặn, hễ đưa cha khỏi Nam Ải rồi phải trở về Trung Nam lập tức, đặng học thêm tài phép, ít lâu sẽ ra giúp nước. Nói rồi lau nước mắt lệ vua cha. Văn Vương cũng khóc từ giã. Sau khi Lôi Chấn Tử bay đi mất dạng, Văn Vương còn một mình lững thững dưới chân núi Kim Kê. Bởi tuổi già sức yếu nên đi suốt ngày hôm ấy mới tìm đến một thị trấn, vào quán cơm ăn uống rồi ngủ vùi cho đến sáng. Hôm sau, Văn Vương từ giã rời chân, tên tiểu điếm cản lại hỏi. Thưa ông, còn tiền rượu tiền phòng ông chưa tính. Văn Vương nói. Ta đi lỡ đường tiền hết, ngươi cứ biên sổ cho nhớ, lúc ta về đến Tây Kỳ sẽ sai người đến trả gấp đôi. Tên tiểu điếm nói. Chỗ này không phải như xứ khác, dù cho quan quyền cũng không đặng làm ngang, chúa ta là Tây Bá Hầu lấy nhân nghĩa trị dân cấm điều gian lận. Bởi vậy đồ bỏ giữa đường không mất, người đi ngoài lộ phải nhường, ban đêm không dứt tiếng đờn, không nghe tiếng chó sủa. Ơ y là trời nghiêu đất thuấn, vua thánh tôi hiền, chứ không phải xứ loạn đất hoang mà dở trò dối gạt. Văn Vương nói, ta là người phải không nói quấy đâu. Người chủ quán từ bên trong bước ra hỏi, chuyện gì cãi lấy vậy? Tên tiểu điếm thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi. Người chủ quán thấy Văn Vương tướng mạo khác thường, tuổi tác đã già, liền ôn tồn hỏi. Ông đi Tây Kỳ có việc gì mà gấp rút đến nỗi quên đem tiền lộ phí? Và lại tôi với ông không quen mặt nhau, nếu để chịu biết đâu mà đòi. Văn Vương tung thế phải nói thật. Ta là Tây Bá Hầu bị 7 năm giam cầm nơi Dũ Lý này vừa tha về nước, vì đường xa nên lộ phí bị thiếu hụt. Ngươi cứ ghi sổ ít ngày ta sẽ sai người đến trả. Chủ quán nghe nói thất kinh, vội sụp lệ tâu. Tôi lệ mừng đại vương muôn tuổi. Chúng tôi sắc phàm mắt tục, nên không thấy mặt rồng, lỗi với đại vương, xin đại vương dung mạng. Tiện đây, xin thỉnh đại vương vào trong đặng tôi dâng tiệc rồi sẽ sắm sửa đưa đại vương về đền. Văn Vương hỏi. Người tên họ là chi? Chủ quán đâu? Tôi họ Thân tên Kiệt, đã 5 đời ở tại thôn này. Văn Vương mừng rỡ hỏi Thân Kiệt. Ngươi có ngựa cho ta mượn đỡ, về tới điện ta sẽ đền ơn. Thân Kiệt đâu? Xóm này nghèo khó lắm, không ai nuôi ngựa. Nhà tôi chỉ có một con lừa để tôi thắng yên rồi đi theo đại vương hầu hạ. Văn Vương mừng rỡ, đợi thắng yên cho con lừa xong. Mới ngồi lên lưng lửa, theo đường về Kinh Đô. Thân Kiệt theo sau hộ giá. Ngày kia, tại Tây Kỳ bà Thái Khương đang nhớ con là Tây Bá, ngồi thẫn thờ trước hiên, bỗng nghe 3 trận gió thổi tới giường như tiếng thu kêu. Bà Thái Khương vội thắp hương, lấy tiền gieo quẻ biết Tây Bá đã về gần đến liền gọi các cháu và bá quan văn võ báo tin mừng, phút chốc tiếng đồn khắp dân gian, thiên hạ dắt dê gánh rượu chật đường đi đón. Bấy giờ Văn Vương khởi lửa đi lệnh mễnh hàng lâu mới tới Tây Kỳ. Bỗng nghe một tiếng súng lệnh, xa xa nhấp nhô 2 cây cờ đỏ, đằng sau một đoàn người đông như kiến cỏ lũ lượt kéo đến. Văn Vương nhìn thấy đi đầu là Táng Nghi Xanh và Nam Cung Hoát, theo sau là Triều Thần Văn Võ, rồi đến dân chúng trong thành. Khi đoàn người gần đến, Cơ Phát bước đến trước lửa, sụp lạy. Phụ vương bị cầm chân nơi đất khách, 7 năm rồi con chẳng viếng thăm, xin phụ vương mở lượng hải hà tha tội bất hiếu. Nay nhờ trời phụ vương được về nước, các tôi con mừng dường nào. Văn vương mừng đến nữa lệ nói. Ta nay khác nào như không nhà mà có nhà, không nước mà có nước, không tướng mà có tướng, không con mà có con. Bị cầm tù 7 năm, ta ngỡ bỏ xương nơi đất khách rồi. Táng nghi sinh đâu? Xưa vua Thành Thang bị vua Kiệt cầm ở thành Hạ Ả Y đến sau về nước lấy được thiên hạ. Nay chúa công chẳng khác gì vua Thành Thang, chỉ cần giữ gìn nhân đức, nuôi dưỡng tôi dân, đợi thời sẽ tính. Hễ lòng người mà thuận, thì máy tạo cũng theo. Văn vương nói. Quan đại phu nói như vậy không là kẻ trí thương ta, cũng không là tôi ngay thờ chúa. Và tội ta đang giết, vua chỉ cầm tù là đã mang ơn rồi. Nay vua lại phong vương, ban cờ mao búa Việt dạy ra lo việc chính phạt, thì ơn ấy ví bằng trời đất, ta phải lo gian sức trả ơn, lẽ nào nghĩ điều bội chúa. Thôi, từ giây về sau quan đại phu chớ nói như vậy nữa mà ta buồn ý. Bá quan nghe nói đều làm thinh. Cơ phát thưa. Xin phụ vương thay đổi áo xiêm, lên xe về điện. Văn vương đổi lấy áo mão, bước lên xe, truyền thân kiệt theo hầu, rồi vua tôi đồng về kinh. Giữa lúc đó dân chúng đều hô lên một câu lớn. 7 năm nay mới thấy mặt trời, nghe chúa trở về, muôn dân đều ngóng cổ ước ao được thấy mặt. Văn vương thấy dân chúng nói như vậy liền xuống xe lên ngựa, chân bước đi giữa rừng người, để dân chúng ai nấy đều trông thấy. Dân chúng mừng rỡ nói lớn. Nay Tây Kỳ đã có chúa, dân sự may mắn biết chừng nào. Văn vương đi đến núi Tiểu Long ngó ngoái lại thấy 98 người con đều đủ mặc, duy thiếu một mình bá ấp khảo thì buồn bã vô cùng. Hai dòng lệ nhỏ xuống má, ruột đau như cắt, lấy áo che mặt khóc lớn than. Chọn đạo tôi nên dâng lệnh trầu thương. Vì gián chúa cho vẹn đạo can thường. Mà mắc tội cầm nơi rũ lý. Biết thời suy không oán trách triều đường. Vì hiếu bá ấp khảo thương cha chủ tội. Ạt kỳ hiểm, banh xương lóc thịt. Làm thịt con, trao bánh cho cha. Ăn thịt trẻ động lòng từ ái. Nhờ ơn vua mới đặng chức văn vương. Trốn nữa đường may gặp lôi chấn tử. Bay vài giờ thấy rõ trốn quê hương. Nay đã được xun vầy mẫu tử. Mất một con đau đớn can trường. Văn vương dứt lời than, rẽ lên một tiếng, và nói. A u đứt ruột đi thôi. Liền khẽ xuống ngựa mặt trắng bạch như tờ giấy. Các vị công tử xúm nhau đỡ dậy. Văn vương mở ra một miếng thịt, cục thịt ấy mọc ra 2 thai 4 cẳng, hóa hình con thỏ, chạy về hướng tây biến mất. Văn vương mở ra 2 miếng nữa, thịt cũng hóa thỏ chạy như vậy. Văn vương lần lần tỉnh lại, các quan đỡ lên xe đưa về đền tìm ngựa y thang thuốc hơn mấy ngày mới mạnh. Vừa khỏi bệnh, văn vương đã vào lệ mẹ chúc mừng và ôm chân khóc kể. Con 7 năm lỗi đạo thần tôi, xin mẹ tha tội. Bà Thái Khương cũng vừa khóc vừa khuyên lơn. Văn vương lại vào nhà tông miếu làm lễ tông đường. Rồi đó, văn vương thuật hết mọi khó nhọc trong 7 năm bị giam cầm cho văn võ bá quan nghe, tặng thưởng bạc vàng cho thân kiệt và cho về quê cũ. Táng nghi sanh quỷ tâu. Chúa công đức giải thiên hạ, muôn dân kính ủy. Nay cọp đã về rừng, rồng thênh thang bên biển cả, đã qua cơn bị cực, phải tìm hồi Thái Lai. Xét như vua trụ giết vợ hại con, bày bào lạc hại trung thần, lập sái buồn giết cung nữ. Hành động tàn ác ấy khiến nhiều đấng chư hầu làm phản bà phương thiên hạ trở lòng triều ca sẽ không thể trị lâu, cơ nghiệp sẽ không tồn tại. Táng nghi sanh vừa nói dứt, bên võ tướng có một người hét lớn lên. Nay đại vương đã về đến đây, há chúng ta lại quên thủ công tử. Xin đem binh dòng 40 vạn, tướng mạnh 60 viên, kéo tới lấy một lần luôn năm ải, chém đầu bí trọng, mổ ruột vưu hồn, bà mặt kỷ thành tướng, phế vua trụ làm dân dã, tôn người hiền lên thiên tử, cứu hoạn nạn cho muôn dân. Được như vậy chư hầu thể mang ơn. Muôn dân sẽ miến nước. Văn vương thấy người vừa nói là Nam Cung Hoắt thì buồn bã trách. Ta nghĩ hai khanh trung nghĩa, nên giao phó việc triều đình, ngờ đâu nay hai khanh lại tỏ lời phản chúa xối việc bất trung. Ví dầu chúa có lỗi thì tôi cũng chớ oán cửu, còn cha có lầm thì con cũng nên giấu giếm. Có là đạo trung thần. Con trách cha, tôi oán chúa sao phải. Nay ta nhờ thiên tử phong đến trước văn vương, cho về nước cầm quyền chính phạt, đáng lẽ ngày đêm cầu khẩn cho chúa mạnh dân lành, lẽ đâu làm thói lang loạn. Xanh lòng phản địch. Từ dây các khanh chớ nên tỏ ý như vậy nữa mà mang tiếng xấu muôn đời. Nam Cung Hoắt đâu? Ngày trước công tử đi công sứ, dâng 3 vật báo chuộc tội cho cha hành động hiếu đạo như vậy lại bị kẻ tàn ác phân thây. Nếu không báo oán thì làm sao cho ngôi giận? Văn vương nói. Bá ấp khảo bị giết là tại cãi lời cha, nếu không đến viếng thăm làm sao mắc họa. Nay ta phải giữ phép cho vẹn đạo chúa tôi, dầu vua độc ác thế nào cũng còn có chư hầu phán xét. Lẽ nào ta đứng đầu gây loạn cho mang tiếng hay sao? Chi bằng lấy việc nuôi dân trị nước làm gốc, miễn tránh cho thiên hạ khỏi lao khổ, chúa tôi được hưởng thanh bình, hai không nghe tiếng giáo gươm, mắt không thấy cảnh giết chóc, lòng khỏi lo thắng bại, mình chẳng sợ đạn tên tướng chẳng giao tranh, dân không nguyền rủa, ấy là vui ấy là phước. Táng Nghi Xanh và Nam Cung Hoắc nghe Văn Vương nói điều nhân đức, cả hai đều quỳ lạy lui về. Văn Vương nói, trẫm muốn cất một cái linh đài tại hướng nam gần thành Tây, để coi sao và xem bói, nhưng sợ bày ra thì nhọc sức dân. Táng Nghi Xanh đâu? Chúa công muốn làm đài thiên văn, coi điểm hung kiết, giữ cho dân được thái bình thịnh trị, đó là việc làm có ích lợi. Nhưng muốn cho dân chúng được vui, xin chúa công treo bảng mướn nhân công, mỗi người một ngày trả hai chỉ bạc, ai muốn ăn tiền thì làm, không cần bắt ép. Văn Vương khen. Khanh nghĩ vậy rất hay. Vậy hãy treo bảng ngoài thành cho dân biết trước. Hồi 23, thấy phi hùng điểm lành ứng ngộng. Táng Nghi Xanh được lệnh Văn Vương ngày hôm sau treo bảng tuyển lựa nhân công, dân chúng bâu quanh, đọc rằng. Tây Ba Văn Vương truyền giao cho dân chúng rõ. Ta xem thấy khu đất chống giữa thành Tây tốt lắm, muốn lập một cái linh đài để xem thiên văn và bói dịch, biết việc giữ lành trong nước. Người nào muốn đến làm sẽ được trả hai chỉ bạc mỗi ngày, còn ai không muốn làm thì thôi, không bắt buộc. Nhân dân bàn luận với nhau. Bởi đại vương nhân đức nên chúng ta mới được thành thơi, mặt trời mọc thì đi chơi, mặt trời lặn thì về ngủ, khỏi lo ly loạn, vui thái bình. Nay đại vương muốn cất linh đài để xem việc giữ lành trong nước, lẽ ra chúng ta phải góp công, góp sức mà làm, cần gì phải trả tiền công. Bàn luận xong, dân chúng cử người thay mặt đến xin ý kiến Táng Nghi Xanh và thưa. Chúng tôi xin góp sức làm xong linh đài, không lấy đồng tiền công nào hết. Táng Nghi Xanh vào tâu lại, Văn Vũ ẩn không bằng lòng, ép dân chúng phải nhận tiền. Dân chúng mến đức vô cùng, dốc hết sức mình đua nhau làm rất hăng, chỉ trong 10 ngày, một cái đài nguy nga đã lập xong. Văn Vương dẫn ba quan ra xem thấy đài cao 2 trượng, chạm chỗ đâu đấy rất tinh vi, vẻ huy hoàng tưởng không ngờ được. Tuy vậy, nét mặt Văn Vương vẫn không vui. Táng Nghi Xanh thấy vậy hỏi. Linh đài đã lập thành, vì ý gì chúa công buồn bực? Văn Vương nói. Ta muốn đào thêm trước sân linh dài một cái ao nữa mới đủ âm dương, song sợ sức dân mệt nhọc. Tờ A.U.G. Nghi Xanh nói. Lập cái đài công lao bằng 10 lần mà chỉ làm trong mấy bữa, thì đào cái ao phỏng có bao nhiêu công mà chúa công ngần ngại. Văn Vương nói. Cái ao phải đào bằng linh đài, thủy hỏa bằng nhau. Dân chúng nghe Văn Vương có lòng thương dân như vậy xuống nhau đến yết kiến Táng Nghi Xanh, nói. Việc đào ao công phu có bao nhiêu mà chúa công lo lắng. Nói rồi hẹ nhau chia thành toán, kẻ xúc đất, người hì hục đào. Niềm vui tớ mở. Khi hầm sâu độ một thước, dân chúng gặp những bộ xương khô trắng lế ức. Chẳng biết chôn từ đời nào liền móc căng lên. Văn Vương trông thấy hỏi. Vật gì trắng hếu như vậy? Dân chúng thưa. Có là những bộ xương người chẳng biết của ai. Văn Vương nói. Phải sắp theo từng bộ, để tần liệm, chôn cất hẳn hoi, không nên khinh thường. Dân chúng đâu? Có là những nấm mồ hoang vô chủ, không ai thừa nhận còn quý trọng làm gì. Văn Vương nói. Quý trọng cái mà không ai quý trọng là con người có đạo. Nói rồi truyền mua quan quách, bao nhiêu xương trắng được chôn cất tử tế. Tiền bộ xương khô mà vua còn thương huống chi người sống. Ai nấy đều cảm kích, nên việc đào ao chỉ vài hôm hoàn thành. Mấy ngày đêm Văn Vương xem đào ao không về điện, truyền quân dọn tiệc trên đài vua tôi ăn uống. Thấy việc đào ao quá mau như vậy Văn Vương đặt tên là Linh Chiêu, nghĩa là ao linh. Yến tiệc xong rồi Văn Vương nằm ngủ trên đài, chiêm bao thấy một ông cọp có cánh, lao mình từ bên đông chạy sóc tới nhảy sổ vô màng. Văn Vương thất kinh vừa gọi tả hữu, sẽ nghe sau đài nổ một tiếng lớn, lửa cháy rực trời. Văn Vương giật mình thức dậy mồ hôi ướt đẫm như tắm. Bấy giờ trống đã đổ canh ba. Sáng ngày Văn Vương đòi Nghi Xanh đến hỏi điều lành dữ. Nghi Xanh đâu? Có là điều tốt, chúa công sẽ gặp tôi hiền. Văn Vương hỏi. Căn cứ vào đâu mà đoán như vậy? Táng Nghi Xanh đâu? Xưa vua Cao Tông nhà Thương chiêm bao thấy gấu bay mới gặp được Phú Duyệt là tôi tài trí. Nay đại vương nằm mộng thấy hùn có cánh thì cũng như thấy gấu bay. Còn gói tây thì thuộc kim, mà lại thấy lửa cháy ấy là vàng. Nhờ lửa mới nên vật quý trong đời. Quả thật điềm đại lợi cho nước Châu ta vậy. Các quan nghe nói đều mừng rỡ vô cùng. Văn Vương lui về điện, ngày đêm mong ngóng, mong tìm được người hiền, hiệp với điềm ứng ngộng. Nhắc lại Khương Tử Nha từ khi bỏ xứ Triều Ca cứu dân qua ải rồi ẩn giật nơi Bàn Khê đợi vận, gieo câu sông vị chờ thời, đói ăn trái cây, khát uống nước suối, vui thì xem kinh luyện phép, buồn thì câu cá giải khoay. Ngay kia, Tử Nha ngồi trên thạch bàn, cầm cần câu thả xuống nước, ngâm một bài thơ như vậy. Về thế tam thu chảy, trần ai chịu đoạt đày, nửa năm nương đất trụ, một khắc đến non tây, sợi nhợ kinh luân đó, miếng ngồi thao lược đây, trước là câu cá nước, sau đợi hội rồng mây. Tử Nha vừa ngâm xong bài thơ, bước lại cội dương ngồi hứng mát đông thấy một ông tiểu vai gánh tuổi, miệng hát lêu nghêu. Ông tiểu thấy Tử Nha liền ghé lại hỏi, tôi thấy ông thường câu cá nơi khúc sông này, muốn nói với ông vài câu chuyện để hưởng thú ngư tiểu vấn đáp. Tử Nha mừng rỡ nói, tốt lắm. Tôi với ông sẽ là bạn với nhau. Ông tiểu hỏi. Ông quê quán ở đâu, tên họ là chi? Tử Nha nói. Tôi ở Hứa Châu, họ Khương tên Thượng, tên chữ là Tử Nha, biệt hiệu là Phi Hùng. Ông Tiểu nghe nói cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tử Nha lấy làm lạ hỏi. Ông là ai vậy? Ông Tiểu đáp. Tôi họ Võ tên Kiết ở xứ Tây Kỳ. Tử Nha hỏi. Tại sao ông lại cười như điên vậy? Võ Kiết đáp. Tôi nghe ông xưng hiệu Phi Hùng nên nín cười không được. Tử Nha hỏi. Từ xưa đến nay làm người ai cũng có tên có hiệu, chuyện gì mà cười? Võ Kiết nói. Ở y xưa, những bậc thánh hiền bụng chứa văn trường, lòng đầy thao lược xưng tên xưng hiệu đã đành, còn như ông ngồi câu cá suốt ngày, cái lưng cháy nám mà cũng xưng hiệu Phi Hùng bảo tôi nín cười làm sao? Nếu ông tự xưng là con khỉ ốm thì khỏi ai bắt bẻ. Võ Kiết vừa nói vừa dở cần câu lên, thấy lưỡi câu ngay đường, liền vỗ tay cười, rồi chắt lưới than. Hễ có trí thì tuổi thơ cũng có trí, còn không mưu thì đầu bạc cũng không mưu. Muốn câu cá mà để lưới câu ngay thì đời nào bắt được cá. Ế tôi dạy dùng cho. Cột cây kim này cho đỏ, cắt ngạnh, vốn cong cong rồi móc mồi cho thơm, nhợ phải cột phao chính giữa, lúc thả xuống sông mà thấy phao động đậy ấy là cá ăn câu, phải dựng lên cho gấp, lưới câu móc vào mép cá, mới bắt được cá mà ăn. Khờ dại như ông mà dám cả gan xưng Phi Hùng. Tử Nha nói. Ngươi biết một chẳng biết hai. Ta không dùng lưới câu cong để câu cá câu tôm, chỉ dùng lưới câu ngay để câu thời cân vận. Nếu làm cong queo thì được của thà cứ thế ngay mà thanh bạch còn hơn. Như ý ta là. Ngày chờ thời giờ quý. Vậy được của không cầu. Chẳng kiếm tôm kiếm cá. Mà kiếm công kiếm hầu. Võ Kiết nhướng mắt nhìn Tử Nha từ đầu đến chân, cười lớn. Bộ tịch như con khỉ ốm lại muốn chuyện to tuồng. Tôi nghĩ chắc trong thế gian nầy hết người, nên thiên hạ mới cần đến loài khỉ. Tử Nha nổi giận mắng. Ngươi chê ta bộ mặt khỉ, vậy mặt ngươi tốt lắm sao? Võ Kiết nói. Bộ mặt ta không tốt nhưng cũng khá hơn một chút. Ta tuy là đốn tuổi, cũng còn sung sướng hơn ông cầu. Mùa xuân xem đào tươi, mùa hè coi sen nở, mùa thu hái bông cúc, mùa đông bẻ cành mai, vui thú thanh nhàn, quên đường danh lợi. Võ Kiết nói xong ngâm một bài thơ. Tuổi quế hàng ngày đổi gạo trâu. Mẹ con chung uống rượu đầy bầu. Cây rừng trái núi là cơ nghiệp. Chẳng được chức công cũng chức hầu. Tử Nha nói. Không phải ta chê bộ mặt ngươi xấu. Ta chê khí sắc của ngươi kìa. Võ Kiết hỏi. Khí sắc của ta có gì xấu? Tử Nha đọc bài thơ. Mặt nọ đỏ bầm bầm. Trong kia xanh rạng sạng. Ra phố đánh chết người. Chúng bắt thường nhân mạng. Võ Kiết nạt lớn. Nãy giờ tôi nói giỡn với ông một chút không hại gì. Sao ông độc miệng rủa tôi như vậy? Dứt lời Võ Kiết hậm hực gánh tuổi lên vai đi thẳng xuống thành Tây Kỳ không thèm ngoái đầu lại. Bấy giờ Văn Vương ngồi xe qua linh đài bói quẻ, Văn Võ theo chầu trực rất đông. Vừa đến Nam Môn, thấy người gánh tuổi đi tới, quân sĩ nạt lớn. Tránh đường cho thánh giá đi. Võ Kiết nghe nạt thất kinh vội dây gánh tuổi lại định nép sang một bên đường. Chẳng ngờ gánh tuổi kinh càng, đụng phải vào mang thai tên lính chết tươi. Quân lính hai bên nó lên. Lao tiểu này dám đánh chết lính. Liền bắt Võ Kiết đem nạp cho Văn Vương. Văn Vương phán. Người nào đâu vậy? Quân lính thưa. Người này vô cớ đánh chết tên quân hầu là Vương Tướng. Văn Vương hỏi. Nhà ngươi tên họ là chi? Vì sao lại đánh chết quân lính? Võ Kiết đâu? Tôi là Võ Kiết dân ở Tây Kỳ bởi tránh xe đại vương, đường hẹp khó trở vai nên dây gánh tuổi đụng nhằm chú lính. Văn Vương phán. Võ Kiết đụng chết người phải thường mạng. Nói rồi truyền vẽ một vòng dưới rất làm trại giam, dựng một cái cây trước cửa nam làm quân canh, bắt Võ Kiết đứng trong vòng. Bấy giờ ở đất Tây Kỳ luật pháp rất nghiêm minh, trừng phạt rất nhẹ mà không ai dám trốn tránh. Võ Kiết bị ngồi trong vòng ba bữa, nhớ mẹ than thầm. Chắc là mẹ ở nhà rửa cửa trông con, lòng già mòn mỏi. Than rồi mủi lòng khóc lớn. Mọi người nghe tiếng khóc xuống lại xem. Táng Nghi Xanh vừa đi đến, thấy vậy hỏi. Hôm trước nhà ngươi đụng chết lính, mạng thế mạng lẽ thường, hoa nước gì mà khóc. Võ Kiết thưa. Thời vận tôi rủi ro lắm, tránh đường hẹp mà làm chết người, thường mạng đã đành tôi đâu dám than thở. Ngặt vì tôi không có vợ con anh em chi hết, còn lại mẹ già tuổi đã 70, nếu không có tôi lấy ai nuôi dưỡng. Mẹ tôi chắc phải nhào xuống sông mà chết, hoặc nhịn đói nên bỏ mình. Tôi nghĩ tôi bất hiếu với mẹ, nên tủi phận khóc than. Táng Nghi Xanh nghĩ thầm. Võ Kiết là con chí hiếu, còn việc giết người là rủi ro không cố ý, nếu cứ theo luật pháp mà không nghĩ đến hoàn cảnh riêng sao gọi là công bằng. Liền nói với Võ Kiết. Thôi, ngươi đừng khóc nữa, để ta tâu với vua tha cho ngươi về xứ, đặng sắm đủ gạo, mám, áo quần, tiền bạc hồng dương cho sẵn chu cấp cho mẹ ngươi, rồi đến mùa thu năm tới ngươi sẽ đem mình đến đây mà nạp mạng. Võ Kiết thưa. Nếu được như vậy tôi sẽ làm tròn chữ hiếu và rất đội ơn quan lớn. Táng Nghi Xanh đến yết kiến Văn Vương, tâu rõ mọi điều. Văn Vương ý tấu cho Võ Kiết về xứ. Võ Kiệt ra khỏi ngục thất, vì nhớ mẹ nên không kể trời đất gì nữa, ôm đầu chạy một mạch về đến nhà, mồ hôi thấm rách áo mình mẩy đầy cát bụi. Bà mẹ Võ Kiệt đứng dựa lưng trước ngõ trông con, thấy Võ Kiệt chạy về liền hỏi. Con đi đâu bỏ mẹ mấy ngày dài? Mẹ tưởng con bị cướp, hùng xé xác trong rừng sâu rồi, đau buồn quá sức. Võ Kiệt thưa. Con rủi ro lắm mẹ ơi. Vừa nói vừa ôm chân mẹ khóc sướt mướt. Bà mẹ vuốt tóc con hỏi. Chuyện gì nói cho mẹ hay? Võ Kiệt nói. Hôm kia con gánh tuổi xuống thành Tây bán, chẳng ngờ gặp lúc vua ngự ra linh đài. Bọn quân canh dẹp đường cho thánh giá đi, đang lúc lúng túng, con trở vai quay gánh tuổi để tránh đường, chẳng ngờ đụng nhằm mang thai một tên lính chết tươi. Vua bắt con cầm ngục. Bà mẹ nghe nói đến đây thất kinh hỏi. Theo luật pháp, giết người phải thường mạng. Con làm sao trở về đây với mẹ được? Võ Kiệt thưa. Lúc con đang bị cầm ngục, con nhớ mẹ quá sức, sợ mẹ trông chờ, sợ không người nuôi dưỡng, nên khóc mãi. May nhờ có quan đại phu thương tình tâu với vua cho phép con về nhà một năm để lo gạo, sắm áo quần, quan quách cho mẹ đủ dùng, mùa thu sang năm con sẽ đến nạp mình chịu tội. Nói đến đây Võ Kiệt khóc à. Bà mẹ ôm con than. Suốt đời con chưa làm việc hung dữ, thờ mẹ rất có hiếu, sao lại xui khiến gặp chuyện tai ương như vậy? Võ Kiệt nói. Chắc con bị lão giả câu cá ở bàn khê độc miệng rủa con nên con mới bị rủi ro như vậy. Bà lão nói. Ông giả câu cá rủa thế nào? Võ Kiệt liền kể lại câu chuyện gặp gỡ Tử Nha, và nói. Lão nói mặt con đỏ bầm, hai con mắt tròng xanh tròng đỏ, thế nào cũng đụng chết người, bị bắt thường nhân mạng. Lão độc miệng rủa con như vậy nên con mới bị như vậy, để con tìm lão đánh một trận cho bó ghét, để lão rủa thiên hạ chết hết. Bà lão nói. Con đừng trách người ta như vậy, theo lời con nói, mẹ đoán chắc ông già ấy có tài xem tướng rất hay, con nên đến đó cầu khẩn ông ta may ra có cách cứu được. Võ Kiệt tuân lời mẹ, lạy tạ tìm đến bàn khê. Hồi 24, Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông vị. Võ Kiệt đến mẽ bàn khê thấy Khương Thượng đang ngồi câu trên bàn thạch, ở chạy đến kêu lớn. Khương láo ra ơi! Tử Nha nghe kêu ngoảnh lại thấy Võ Kiệt liền hỏi. Ngươi phải gã tiểu phu hôm trước chăng? Đúng rồi, Khương láo ra còn nhớ tôi sao? Võ Kiệt nói. Hôm trước ngươi có đụng người ta chết hay không? Võ Kiệt nói. Lão ra quả thật thánh thần, có con mắt nhìn thấu đáo. Tử Nha hỏi. Ngươi làm chết người sao về được nơi đây? Chẳng giấu gì lão ra, hôm đó tôi xuống Tây Kỳ bán tuổi, gặp lúc quân lính dọn đường cho xa giá vua đi, tôi lính quính quay gánh tuổi, rồi chúng nhằm một tên lính chết tươi. Vua bắt tôi đền mạng, tôi than khóc vì còn chút mẹ già không ai nuôi dưỡng. Lúc ấy có quan đại phu là Nghi Sanh thấy thương tình tâu với vua cho tôi trở về lo tiền bạc, gạo thóc để dành cho mẹ tôi sinh sống rồi sẽ đến nạp mình. Tôi thiết tưởng mẹ tôi đã già, không làm gì được chỉ nhờ tôi nuôi dưỡng, nếu tôi chết đi, mẹ tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, lòng tôi đau xót quá. Xin lão gia ra ân cứu mạng tôi với, ơn ấy mẹ con tôi ngàn thở không quên. Tử Nha nói. Người có số mạng. Người làm chết người phải đền tội. Ta làm sao cải số trời cho được. Võ Kiệt khóc lóc, năn nỉ mãi. Lão gia đã có lòng nhân xin tìm cách cứu mẹ con tôi trong cơn tai nạn, dẫu đến đầu bạc răng long tôi vẫn không quên được. Tử Nha thấy Võ Kiệt lắm lời năn nỉ, lại thương người có hiếu nên bảo. Nếu muốn ta cứu mạng, ngươi phải gọi ta bằng sư phụ mới được. Võ Kiệt mừng rỡ lật đật sụp lệ thưa. Xin sư phụ ra ơn làm phước, đệ tử không bao giờ đổi lòng. Tử Nha nói. Ngươi đã dốc lòng làm đệ tử tất nhiên ta phải ra sức cứu ngươi. Vậy ngươi về nhà đào một cái hầm dưới gầm giường, bề sâu 4 thước, tối đến ngươi nằm dưới hầm ấy ngủ, dặn bà lao thắp một ngọn đèn trong dưới chân, một ngọn trong trên đầu, hốt 3 nắm gạo trắng rắc lên mình, ủ một mớ cỏ xanh trên miệng huyệt. Ta ở nơi đây sẽ làm phép để ngươi nằm dưới huyệt mà ngủ. Sáng ngày ngươi leo lên, cứ việc vác dịu vào núi đốn củi như thường. Và ngươi sẽ bình yên vô sự, không cần phải nạp mạng. Võ Kiệt tạ ơn chạy về nhà lập tức. Có bài thơ khen Tử Nha rằng. Tây bá bói tuy thiệt. Tử Nha hến cũng mầu. Nếu không bày phép nhiệm. Sao đặng đến sân trầu. Cứu một người tên Kiết. Yên trăm họ nước châu. Chẳng ra tài vương bá. Sao rõ mặt công hầu. Võ Kiệt về đến nhà mặt mày tươi như hoa mới nở. Bà mẹ thấy Võ Kiệt như vậy biết việc đã xong. Liền hỏi. Con đi cầu Khương lao ra, người dạy làm sao? Võ Kiệt thuật lại cách dạy bảo của Tử Nha rồi lo đi cắt cỏ thấp đèn, đào huyệt. Còn Tử Nha đêm ấy cũng thức đợi đến canh ba, xóa tóc cầm gươm nốt bùa niệm chú, làm phép ếm đối xong xuôi. Sáng ngày Võ Kiệt đến tạ ơn Tử Nha thưa. Hệ tử vâng theo lời thầy làm đủ phép. Tử Nha nói. Việc ấy như vậy là xong, không còn lo sợ gì nữa. Nay ngươi đã làm đệ tử thì phải nghe lời ta, cứ buổi sáng vào núi đốn tuổi kiếm ăn, còn buổi chiều phải đến đây tập luyện võ nghệ để chờ ngày giúp nước. Vì nay trụ vương lối đạo, 4 chấn chư hầu đều nổi lên diệt bạo cứu nguy. Võ Kiệt hỏi. Thưa sư phụ, bốn chân chấn chư hầu nào vậy? Tử Nha nói. Đông bá hầu Khương Văn Hoán cầm đầu 200 chấn chư hầu đánh ải Du Hồn, nam bá hầu Ngạ Thuận cầm đầu 200 chấn chư hầu đánh ải Tam Sơn. Ta xem thiên văn thấy chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ loạn. Vậy thì ngươi cũng nên tập luyện võ nghệ cho thông, đặng mai sau kiếm cơ lập nghiệp, nếu cứ đốn tuổi mãi thì ra đời cũng chỉ là một gã tiểu phu mà thôi. Võ Kiệt theo lời Tử Nha dạy bảo, buổi mai vào núi đốn tuổi, buổi chiều đến bàn khê học nghệ. Bấy giờ Táng Nghi Sanh tính lại đã nửa năm rồi mà không thấy Võ Kiệt đến nạp mình. Liền vào tâu với Văn Vương. Tôi thấy Võ Kiệt còn mẹ già nên tâu xin cho nó về lo việc cấp đủ hình một thời gian. Nay đã nửa năm, đúng hẹn mà không thấy nó đến trình diện, khi luật triều đình, xin chúa công liệu cách trị tội. Văn Vương liền lấy tiền ra gieo một quẻ để đoán việc ngay gian, chẳng ngờ vì có phép tiếm của Tử Nha, khiến quẻ ứng rằng Võ Kiệt đã gieo mình xuống sông tự vận rồi. Văn Vương thương hại nói, Võ Kiệt không phải trốn đâu. Bởi nó sợ hành hình nên trầm mình xuống sông tự vận. Nghĩ lại nó rủi ro phạm tội, không có ý giết người, nay nó đã tự tử thì bỏ qua cũng được. Văn Vương than thở một hồi rồi vào chướng nghỉ ngơi. Ngày tháng cứ thoi đưa, thu đông qua rất chóng, mới đó mà đã vào tiết xuân rồi, đào lý đã nở hoa bướm ong tấp nập. Văn Vương thấy muôn hoa rực rỡ, trăm họ vui vầy, chuyến hết thẻ triều thần cho phép được vui xuân mở hội. Táng Nghi Sanh đâu? Ngày trước chúa công ngự thấy điềm lành, nay nhân tiết xuân mát mẻ. Chúa công cũng nên thả gót nhàn du may ra gặp được hiền thần trong ngộng. Văn Vương khen phải, liền truyền Nam Cung Hoắt và Tân Giáp dẫn binh rồng theo hộ giá. Nam Cung Hoắt và Tân Giáp tuân lệnh dẫn 500 quân, tôi chúa đồng kéo nhau đến Gò Nam xem hoa thưởng ngoạn. Có bài thơ vịnh mùa xuân. Vàng tía chen nhau ngập thế gian. Ông qua bướm lại nhộn bên đàng. Khuyên ai chớ phụ thời xuân sắc. Một tấc ngày xuân một tấc vàng. Văn Vương và các quan vừa đến Gò Nam đã thấy dân chúng bao quanh, kẻ vấp giáo, người cầm cung tên, giắt mông, đùa lưỡi dường như họ đang bày cuộc săn bắn vậy. Văn Vương lấy làm lạ hỏi Táng Nghi Sanh. Dân chúng làm gì vậy? Táng Nghi Sanh đâu? Ngày nay chúa công muốn vui chung với bá tánh nên họ bày cuộc săn bắn để chúa công giải khoay. Văn Vương không bằng lòng, nói. Xưa quan đại thần là phong hậu đem dâng thịt sống cho vua Phục Hy. Vua Phục Hy nói, trời xanh loài cẩm thú cũng biết đau đớn, sống chết như loài người, tại sao loài người lại giết chúng mà ăn thịt? Lòng ta chỉ muốn sống mà thôi, không đành làm chết một sinh vật nào cả. Như loài thảo mộc, không biết đau đớn. Không có chi giác, ta có thể dùng nó nuôi sống loài người được, ấy là vua Phục Hy sanh nhằm thời thượng cổ, không có lúa gạo như bây giờ mà không đành ăn thịt cầm thú thay, cho nên đời sau mới gọi là thành đế. Chúng ta ngày nay lúa gạo đầy đủ, ngũ cốc ghế hề, đã no lòng còn đòi hỏi việc ngon miệng. Áng lúc mùa xuân ấm áp, mọi sinh vật phơi phới như vậy, chúng ta nỡ nào phá phách cho muôn thú vơ ổ lạc bầy, bất nhân thất đức. Bấy giờ khắp chốn Tây Kỳ trai gái đều điểm trang rực rỡ, kẻ ngâm thơ, người uống rượu. Ra đi trước trẻ theo sau, muôn vật như tăng phần linh động. Văn Vương lấy làm đẹp dạ, khen. Như thế này mới gọi là Thái Bình thịnh trị. Táng Nghi Sanh đâu? Coi Tây Kỳ Thái Bình lắm chẳng khác trời nghiêu, đã thuấn thuở xưa. Ô ạn triều thần hộ giá Văn Vương đi từ chỗ này sang chỗ kia đến đâu cũng thấy dân chúng như vậy. Sẽ thấy có mấy người câu cá, vác cần câu trên vai nghêu ngao hát. Vua Thành Thang đánh Hạ Kiệt. Ý gì hải doan cầm binh xong các việc. Dân cơ phạt tội kéo xuống qua. Ú ổ ý kẻ bạo tàn đi mất biệt. Hướng 600 năm bên mối nước. Việc tránh ngày nay coi khác trước. À hó ao được rượu, thịt làm rừng. Lộc đài xương máu cao ngàn thước. Á mê tiểu lại tham dâm. À hó binh bốn biển dậy ầm ầm. Chúng ta ẩn mặt ngoài sông biển. Giữa hai chẳng chịu tiếng thâm trầm. Ngày thời theo sóng ca hóng ngóng. Em lại xem sao, trời lồng lộng. Ét ố gờ dài biển rộng cứ gieo câu. Đất trời che chở không cần lộng. Văn Vương nghe ca nói với Táng Nghi Sanh. Người hiền ca lời lẽ huyên thâm lắm, chắc trong đám người đó có người hiền. Nói rồi truyền Tân Giáp đến hỏi đoàn người câu cá xem ai đã đặt ra bài ca ấy. Tân Giáp tuân lệnh rục ngựa đến đón đoàn người câu cá lại hỏi. Chúa công có lệnh cho đòi người hiền sĩ nào đã đặt ra bài ca ấy? Mấy người câu cá thất kinh quỳ xuống thưa. Chúng tôi tất cả đều là người hiền. Người hiền gì mà đông dữ vậy? Mấy người câu cá thưa. Chúng tôi sớm mai đi câu cá, buổi chiều lại nấu cơm thật là không hung dữ. Văn Vương rục ngựa đến. Tân Giáp đâu? Ấy là mấy người đi câu cá, không phải bậc hiền sĩ. Văn Vương nói. Nếu không phải bậc hiền sĩ sao lại có lời ca như vậy? Mấy người câu cá đâu? Bài ca ấy không phải do chúng tôi đặt. Cách đây 30 dặm tại đất Bàn Khê, có một ông già ngồi câu cá thường ca bài ấy, chúng tôi thường nghe nên thuộc lòng ca nghêu ngao lúc hưng trí. Văn Vương phán. Thôi các ngươi lui về nghỉ. Mấy người câu cá lệ tạ vua, rời gót. Văn Vương ngồi trên ngựa ngâm nghĩ. kẻ sĩ nào lại dùng tiếng rửa thai, chắc là người khí phách lắm. Táng Nghi Sanh thấy Văn Vương trầm tư, liền hỏi. Chúa công nghĩ gì vậy? Văn Vương nói. Trong bài ca vừa rồi có hai tiếng rửa thai, đó là tích của người xưa hay lắm. Táng Nghi Sanh hỏi. Tâu chúa công, tích ấy thế nào hạ thần chưa rõ? Văn Vương nói. Nay thiên tử ưa nghe tiếng giấm là tiếng nhạc mất nước, nên người đặt bài ca đó là tích hứa do rửa thai đời trước mà sánh mình. Táng Nghi Sanh hỏi. Tích hứa do rửa thai thế nào? Văn Vương giảng giải. Ngày xưa vua Nghiêu có 9 người con trai, nhưng xét tánh tình không người nào hiến đức, vua Nghiêu sợ nếu để con mình nối ngôi trị thiên hạ sẽ ly loạn, vì vậy vua Nghiêu đi khắp thiên hạ tìm người hiền để nhường ngôi. Ngày kia, vua Nghiêu đi đến chân núi thấy một người cầm chiếc bầu nhỏ đang múc nước dưới khe. Vua Nghiêu liền hỏi, ngươi làm gì vậy? Hứa Do nói, tôi ngán cuộc nơi ô trọc nên lánh mình một cõi, tìm thú thanh nhàn, không màng lợi danh, đói ăn trái cây, khát uống nước suối giữ mình trong sạch cho mãn kiếp thời thôi. Vua Nghiêu nghe mừng thầm nghĩ rằng người không ham phú quý, không ưa lợi danh chính thật người hiền, nếu truyền ngôi cho thế nào thiên hạ cũng được thái bình, nghĩ như vậy vua Nghiêu nói. Châm thật là vua Nghiêu, giả thường dân đi tìm người hiền đức để nhường ngôi. Vậy ngươi là bậc hiền đức, hãy theo chấm về triều thay chấm trị thiên hạ. Hứa Do vốn không màng danh lợi, lại không thích công danh, nghe vua Nghiêu nói như vậy tuy làm thinh không đáng cãi, nhưng lòng giận lắm, đập nát cái bầu, rồi bịt chặt hai thai, cong lưng chạy giết đến bến sông, vuốc nước rửa thái mãi. Giữa lúc đó có xảo phủ cho Châu đến bến sông cho uống nước, thấy Hứa Do rửa thai mãi, không hiểu vì cớ gì, hỏi. Hai anh dính vật gì dơ lắm sao mà rửa mãi vậy? Hứa Do đáp. Vừa rồi tôi gặp vua Nghiêu bảo tôi về triều để truyền ngôi. Tôi nghe tiếng danh lợi dơ thai quá nên chạy đến đây mà rửa. Nhưng rửa đã lâu mà tiếng ấy vẫn còn văng vẳng, chưa hết. Xảo phủ nghe nói liền dắt Châu lên trên dòng nước cho uống. Hứa Do hỏi. Sao anh không cho Châu uống nước tại bến như thường lệ? Xảo phủ nói, hai anh dơ lắm sợ Châu tôi uống dơ miệng. Ấy là tích Hứa Do, xảo phủ thời xưa. Nay người này lấy tích ấy ví mình là kẻ thanh bạch. Vua tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đông thấy mấy người gánh tuổi đi tới, cao giọng hát. Phụng chẳng thiếu mà lân cũng có. Chẳng phải thời nên không chịu tỏ. Rồng bay mây kéo gió theo hùm. Trách đời sao chẳng tìm trăng tỏ. Há chẳng thấy người cày ruộng hứa sàng. Noi nghề vua thuấn giữ lòng hằng. Chẳng gặp thành thang ba bận rước. Cũng đành chọn kiếp giấu tài năng. Lại chẳng thấy như ông Phú Duyệt. Lạnh leo dầm mưa lại dầm tuyết. Nếu chẳng Cao Tông thấy gấu bay. Mang hơi rửa vách không ai biết. Người hiền hết nhục tới khi vinh. Không lẽ anh hùng can phận thiệt. Văn Vương nói với các quan ngồi trên ngựa nghe ca đều lấy làm lạ. Trong đoàn người này chắc có hiền sĩ. Liên bảo Tân Giáp đi mời nữa. Tân Giáp tuân lệnh rục ngựa đến hỏi. Trong đám người ấy có ai là hiền tài xin mời ra đây cho đại vương dạy việc. Mấy người gánh tuổi liền để gánh xuống chắp tay thưa. Chúng tôi chỉ có tài đốn tuổi chớ không có tài gì khác cả. Văn Vương vừa đến nơi, Tân Giáp đâu? Họ cũng không phải, là hiền tài đâu, xin chúa công chớ nhọc lòng nghĩ đến họ. Văn Vương nói, nếu không phải hiền tài sao lại đặt được bài hát có ý nghĩa sâu xa như vậy? Một người trong đám tiểu phụ đâu? Chúng tôi đốn tuổi thường đi ngang qua trốn bàn khê nghe ông già câu cá hát bài này, chúng tôi thuộc lòng và ca hát làm vui lúc mệt nhọc. Văn Vương nói, nếu không phải các ngươi đặt ra bài hát ấy thì hãy lui về mà nghỉ. Mấy gã tiểu phu lệ tạ rồi gánh tuổi lên đường. Văn Vương ngồi trên ngựa ngâm nghĩ mãi hai bài ca vừa rồi. Trong lúc đó triều thần ai nấy uống rượu thưởng hoa. Đông có một người gánh tuổi đến, miệng hát nghêu ngao mấy câu. Nước rợn trong veo cảnh thật thanh. Hùng thiêng chưa gặp thần non xanh. Người đời chẳng biết trang hiền sĩ. Cứ nói ông câu ở mẽ gành. Văn Vương nghe tiếng ca, khen. Người này chắc là hiền sĩ đấy. Táng Nghi Sanh vào tâu. Người ấy sao giống Võ Kiết, kẻ tội nhân giết người ngày trước vậy? Văn Vương nói. Quan đại phu nhìn lầm rồi. Võ Kiết đã sợ tội nhảy xuống sông trầm mình, lẽ nào còn sống trên thế gian? Táng Nghi Sanh ngồi trên ngựa ngắm kỹ một hồi, thấy quả là Võ Kiết, không còn nghi ngờ gì nữa, liền sai Tân Giáp đến bắt. Tân Giáp vâng lời rục ngựa đến trước. Võ Kiết trông thấy xe giá không biết trốn vào đâu, phải để gánh củi xuống bên đường quỳ mọp xuống đất. Tân Giáp thấy quả Võ Kiết, liền đến trước ngựa Văn Vương tâu. Người ấy quả là Võ Kiết, tên giết người ngày trước. Văn Vương nổi giận hét lớn. Ứ a thất phu, dám khi dễ ta như vậy. Rồi quay lại nói với Táng Nghi Sanh. Người đâu xảo trá như vậy phải làm tội bằng hai, xử theo án sát nhân để gian chúng. Nói rồi lại than. Nếu quẻ tiên thiên ta bói không thiệt thì còn truyền lại cho dân chúng làm gì? Táng Nghi Sanh nói. Thần tử Tây Kỳ nảy thở nay chưa hề có ai ngang ngạnh như vậy, chẳng biết Võ Kiết có điều gì hờn khúc không? Xin chúa công để tôi hỏi lại nó thử. Liền rục ngựa tới hỏi. ngươi hứa với chúa công trở về lo việc cấp dưỡng mẹ già xong trở lại đền tội, tại sao lỗi hẹn? Võ Kiệt nói, tôi không dám bỏ phép. Bởi có một ông già câu cá tại Bàn Khê họ Khương tên Thượng, tên chữ là Tử Nha, biệt hiệu Phi Hùng, bảo tôi làm học trò thì cứu toàn tánh mạng. Người ấy dạy tôi về đào huyệt, trong đèn trên đầu một ngọn, dưới chân một ngọn, hốt gạo vãi lên mình, lấy cỏ hủ lại, qua một đêm thì khỏi chết luôn. Tôi còn mẹ già không nỡ chết bỏ mẹ tôi nên nghe lời trốn pháp luật xin quan trên nghĩ lại. Táng Nghi Xanh nghe nói mừng rỡ, quỳ tâu với Văn Vương. Võ Kiệt nói có ông già câu cá hiệu Phi Hùng thì quả là người chúa công ứng ngộng. Xưa vua Thương Cao thấy gấu bay mà được ông Phú Duyệt ra phò, nay đại vương thấy cọp có cánh chắc là Khương Tử Nha, người câu cá nơi Bàn Khê đấy. Xin chúa công tha tội cho Võ Kiệt, khiến nó dẫn đến Bàn Khê tìm Khương Tử Nha về dùng. Văn Vương y tấu, truyền bá quan văn võ theo Võ Kiệt đến Bàn Khê. Võ Kiệt được tha tội chết mừng rỡ bỏ gánh tủi, dẫn Văn Vương và đoàn tùy tùng trở lại rừng xanh. Bấy giờ Văn Vương và các quan không dám cưỡi ngựa, sợ người hiền giật mình nhận mặt, nên xuống yên dắt ngựa theo sau Võ Kiệt. Còn Võ Kiệt trở về đến Bàn Khê không thấy Khương Thượng đâu mất, lòng thất kinh giáo giác tìm kiếm quanh. Táng Nghi Xanh hỏi, người hiền đi vắng rồi sao? Võ Kiệt nói, sư phụ tôi mới vừa ngồi đây, không biết vì sao vắng mặt. Văn Vương hỏi, nhà của người hiền ở chỗ nào? Võ Kiệt chỉ tay về phía trước tâu. Túp lều tranh nhỏ trước mặt kia là chỗ sư phụ tôi nương náu. Võ Kiệt dắt Văn Vương đến đó, thấy túp lều siêu mẹo, xung quanh che màn trúc đan. Văn Vương gõ nhẹ vào tấm phên lẫm cửa thì thấy một thằng bé nhắc tấm phên bước ra, Văn Vương hỏi. Có thầy ngươi ở nhà không? Thằng bé nói. Sư phụ tôi đi chơi với bạn hữu. Văn Vương hỏi. Chừng nào về? Thằng bé nói. Không biết chừng. Có khi một ngày có khi đôi ba bữa. Có lúc gặp mẹ gặp bạn dạo nước dạo non nên không biết chừng nào mà dám chắc. Táng Nghi Xanh tâu với Văn Vương. Phép cầu người hiền phải có lòng thành. Hôm nay chúa công đi dạo xuân tình cờ đến đây nên người hiền không ra mặt. Xưa vua Thần Nông tìm Trường Tăng, vua Thành Thang tìm Y Doãn đều phải ăn chay tắm gội, coi ngày lành đem lễ vật đến rước, như thế mới tỏ ra kính hiền đại sĩ. Xin chúa công noi gương ấy, trở về sắm sửa vài ngày nữa sẽ đến rước. Văn Vương khen. Quan đại phu nói phải lắm. Liền truyền Võ Kiệt theo xa giá về chào. Chúa tôi trở lại trông thấy bên khe cảnh vật tốt tươi, Văn Vương đẹp ý ngâm lên. Phong cảnh xuân thời đẹp đẽ thay. Người hiền ẩn mặt nấy lâu nay. Tới nơi không thấy người đâu cả. Thiên hạ sầu riêng biết mấy ngày. Văn Vũ ẩn biện dịn mãi nơi Bàn Khê đi không dứt. Táng Nghi Xanh năn nỉ khuyên lơn, vua tôi về thành thì trời đã tối mịt. Văn Vương cầm bá quan ở lại trong điện ăn chay ba bữa, ngủ trong đền lớn, ai nấy tắm gội sạch sẽ, đợi ngày đi rước người hiền. Nam Cung Hoát thấy vậy tâu với Văn Vương. Ông giả câu cá nơi Bàn Khê chưa chắc đã thực tài, chúa công ăn chay tắm gội, đem lễ vật đến cầu. Nếu lầm người vô dụng có phải thất công, nhẹ thì đi không? Vậy để ngày mai tôi vâng lệnh chúa công đến đó thỉnh lao về triều, như quả thật hiển sĩ thì phong chức lớn, dùng vào việc nước, còn nếu lao chỉ là một gã ngư phủ già cả thì đuổi về câu cá cho xong. Táng Nghi Xanh nói lớn. Tướng quân không nên có ý nghĩ như vậy. Nay thiên hạ loạn ly nhân tài ẩn mặt trong núi non, nếu không biết trọng họ thì làm sao họ chịu đem tim óc ra giúp đời. Chúa công phải noi theo dấu xưa, trọng hiền mến sĩ mới được. Nam Cung Hoát nói, người hiền không phải dễ kiếm, không phải nghe người ta có tài liền tin theo, ít ra cũng phải thử thách tài năng trước khi trọng dụng. Nay chúa công ăn chay tắm gội, đem trọng lễ đến rước ông già câu cá, nếu ông ấy không phải người tài thì sao? Táng Nghi Xanh nói, không hại gì cả. Chúa công sẽ được tiếng trọng hiền. Kẻ bất tài mà chúa công còn trọng như vậy thì kẻ có tài sẽ ao ước được ra phò chúa công. Và lại, người này biệt hiệu Phi Hùng thì đúng với điều mộng của chúa công rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Văn Vương nói. Quan đại phu nói phải lắm, nam tướng quân chớ tị hiềm mà hỏng việc lớn. Bấy giờ cả triều thần đều theo lệnh Văn Vương, ăn chay tắm gội ba ngày, để đến Bàn Khê rước Tử Nha. Người sau có thơ rằng. Kia là chuông trống nọ đờn ca. Ấy lễ Văn Vương rước Tử Nha. Cơ nghiệp nhà Châu gần sửa trị. 800 năm lẻ thẻ ô ca. Văn Vương theo lời Táng Nghi Xanh đến ngày thứ tư sắm sửa lễ vật, chỉnh đốn áo mão, truyền quân khiêng đến Bàn Khê, vua tôi cùng đi đông nước. Văn Vương lại phong Vũ Kiệt làm Võ Đức tướng quân, truyền dẫn đường. Thiên hạ nghe đồn việc ấy đều rủ nhau đi xem. Văn Vương dẫn các quan đến gần Bàn Khê đều xuống ngựa đi bộ xa, thấy dạng Khương Tử Nha đang ngồi cầu trên thạch bàn. Văn Vương liền rón rén bước đến sau lưng, không dám động. Còn Tử Nha đã đoán trước, biết có vua nước Châu đến rước liền ngồi làm tĩnh, vừa câu cá, vừa ca lên mấy câu. Gió Tây dậy thì mây trắng bay. Năm đã tàn rồi tuổi lớn hay. Chim phụng gáy thì vua trổ mặt. Thả nhợ câu này ai có hay. Tử Nha ca xong, Văn Vương mới cất tiếng hỏi. người hiền có vui không? Tử Nha ngó ngoái lại thấy Văn Vương liền bỏ cần câu túi đầu thi lễ, tâu. Tôi không biết đại vương đến nên trễ việc tiếp Ninh, xin đại vương tha tội. Văn Vương vội vàng đỡ dậy bái và nói. Chấm ái mộ tiên sinh đã lâu, đến đây một lần không gặp mặt. Chấm xét mình có lỗi không biết người hiền, nên ăn chay ba bữa, tắm gội sạch sẽ đến đây cầu ra mắt. Tử Nha lật đật quỳ mọp dưới đất tạ tội và đắt Văn Vương về nơi tốt liều tranh. Tiền nơi Tử Nha sụp lệ một lần nữa. Văn Vương đáp lễ và nói. Chấm nghe tiếng cao minh, nhưng chưa gặp mặt hôm nay hân hạnh được tương phùng, xin tiên sinh làm ơn chỉ giáo chấm đôi điều về dân nước. Tử Nha khiêm nhượng nói. Tôi ngư phủ già cả, không tài trí gì hết, võ không đủ dẹp loạn, văn không đủ trị dân, nhờ ơn đại vương đoái thương sợ đền ơn không đạo. Táng Nghi Sinh nói. Chúa công tôi đã hết lòng chiếu cố tiên sinh chớ khiêm nhượng làm gì. Này thiên hạ loạn ly, trụ vương lối đạo, đam mê tự sắc, giết hại trung thần, gần nịnh xa chúng khiến chư hầu làm phản. Chúa công tôi ngày đêm lo lắng không an, nghĩ đến trăm họ khổ sở, trông người hiền như khát nước, tiên sinh là bậc nhân tài, lẽ nào ẩn giật mãi không ra cứu dân độ thế. Nói rồi dâng lễ vật lên. Tử Nha thấy vua tôi Văn Vương trọng mình như vậy không còn lời lẽ nào từ chối nữa liền nhận lễ vật, đồng tử đem cất vào nhà trong. Văn Vương mời Tử Nha lên xe rồng rước về triều. Tử Nha lật đật quỳ thưa. Phận tôi tài hèn sức yếu, được đại vương thương tưởng đến, nguyện đem tim óc đền ơn lẽ đâu dám ngồi xe đại vương mà lôi đạo tôi chúa. Văn Vương nói. Ấy là lòng chấm kính người hiền, xin tiên sinh chớ ngại. Tử Nha một mực chối từ, nhất thiết không chịu ngồi chung xe với Văn Vương. Táng Nghi Sinh nói. Hiền sĩ đã giữ lễ như vậy thì xin mời hiền sĩ lên ngựa vậy. Tử Nha thuận lòng lên ngựa theo hầu, cùng đi về triều với các quan văn võ. Lúc bấy giờ Tử Nha đã 80 tuổi. Có bài thơ khen rằng. Thả mồi câu cá đà hàng lâu. Chờ vận dâu mày bạc trắng phao. Phải dọa hết trông câu quả vị. Lội sông còn nhớ ấn công hầu. Kinh luân trong túi tươi như gấm. Thao lược bên lòng sáng tợ trâu. Mới biết hùm già xanh cặp cánh. 3000 bờ cõi một tay thâu. Văn Vương rước Tử Nha về đến Tây Kỳ, trăm họ ai thấy cũng mến đức. Vào đền, Văn Vương phong Tử Nha làm thừa tướng. Tử Nha lệ tạ ơn, Văn Vương truyền mở tiệc đãi đảng vua tôi hoan hỉ. Từ đấy, Tử Nha lanh chức trị nước rất tiên, trị dân phải phép thiên hạ đều tùng phục, quân tướng kính vì. Ít ngày sau Văn Vương truyền lập dinh cho Tử Nha ở. Hồi 25, Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái. Khi ấy tướng Trấn Hải Tị Thủy là Hàng Vinh hay tin Văn Vương dùng Tử Nha làm tướng, coi lo việc nước châu. Vội làm sớ về triều báo với chủ vương. Thừa tướng Tỷ Can ngày kia tiếp được thơ của Hàng Vinh thất kinh nghĩ thầm. Tử Nha là bậc anh hùng thời nay. Bởi thiên tử không biết dùng người nên Tử Nha mới bỏ trụ trốn sang châu phò Văn Vương. Văn Vương mà được Tử Nha chẳng khác rồng mây gặp hội é sau này nhà thương mang khốn. Nghĩ như vậy nên không dám bỏ qua liền đem tờ sớ ấy đến lầu trích tinh chỉnh với vua trụ. Chủ vương thấy Tỷ Can cúm núm dâng sớ, vội hỏi. Hoàng thúc định dâng sớ khuyên Can chấm việc gì đó. Thì Can đâu? Không phải sớ của hạ thần, mà là của quan tổng Trấn Hải Tị Thủy là Hàng Vinh vừa gửi về triều. Vua trụ hỏi. Trong sớ nói việc gì? Thì Can đâu? Cơ Xương sau khi về Tây Kỳ lại thỉnh Khương Tử Nha về làm tướng. Tử Nha là bậc anh tài, lại phò Cơ Xương khác gì cá gặp nước, rồng gặp mây. Và trong lúc Nam Bá Hầu đang giấy binh đánh Ải Tam Sơn, Đông Bá Hầu đang giấy binh đánh Du Hồn, còn Thái Sư Văn Trọng cầm quân dẹp phương Bắc cũng chưa yên, nếu Văn Vương giấy binh Tây Châu nữa thì bốn phương thiên hạ đều ly loạn. Việc này rất quan trọng, xin bệ hạ suy tính để có kế hoạch đối phó. Vua trụ ngồi trầm ngâm một lúc rồi phán. Thôi được, hoàng thúc về dinh ăn nghỉ, để sáng mai chấm lâm triều cùng với vãn võ bá quan bản tính mới được. Giữa lúc đó quan thái giám vào tâu. Bác bá hầu Sùng Hầu Hổ xin vào yết kiến bệ hạ, còn đợi lệnh ngoài cung môn. Vua trụ liên đòi Sùng Hầu Hổ lên trích tinh lầu hỏi. Khanh muốn tâu việc chi? Sùng Hầu Hổ nói. Tôi vâng lệnh bệ hạ cất lộc đài đúng 2 năm 4 tháng. Nay đã hoàn thành nên phải vào tâu cho bệ hạ rõ. Trụ vương mừng rỡ, khen ngợi chẳng cùng. Sùng Hầu Hổ nói. Tôi quên ăn quên ngủ, đốc thúc ngày đêm, công việc nay mới hoàn thành, lòng mừng chẳng xiết. Trụ vương phán. Công ơn của khanh chấm sẽ đền đáp xứng đáng. Nay lòng chấm đang có việc lo, chẳng biết khanh có mưu nào giúp chấm chăng. Sùng Hầu Hổ hỏi. Bệ hạ đang lo việc gì xin cho hạ thần biết. Trụ vương nói. Cơ Xương trốn về nước, lại thỉnh Tử Nha làm tướng có ý phản thương. Hàng Vinh vừa dâng sở về triều, Tỷ Can thừa tướng cũng đang sốt ruột về việc ấy. Sùng Hầu Hổ ngạo nghễ cười lớn. Cơ Xương tuổi đã già, Khương Tử Nha tuổi đã 80, hai người ấy chẳng khác như hai chiếc ve nằm ôm nhánh dương khô, còn làm gì được nữa mà sợ. Bệ hạ không cần đem binh chinh phạt, cũng không cần bàn luận đến cho hao tổn tinh thần. Vua trụ khen phải, bỏ qua việc Văn Vương, không luận đến nữa, và nói với Sùng Hầu Hổ. nay lộc đài đã làm xong, trẫm và hoàng hậu sẽ ngự đến đó xem chơi cho biết, vậy hai khanh đến trước dưới đài cho trẫm. Ô Ản truyền chỉ đem xe rồng đi đến lộc đài. Có bài thơ nói về lộc đài. Lộc đài vòi vọi thấu mây xanh. Cơ nghiệp nhà thương sợi chỉ mảnh. Thuế nặng siêu cao dân khổ cực. Cầu vui, chuốc oan chúa công lành. A dua bi trọng bày mưu độc. Tham nhũng sùng hầu móc túi dân. Bao quản tốn công hao của nước. Dù gen hồ mị đến đêm thanh. Vua trụ và ạt ký cùng lên xe thất hương, thị nữ đập dịu, cung nga chen trúc, xuống nhau hầu hạ đi đến lộc đài. Vua trụ dắt tay ạt kỷ xuống long xa, lên đài xem thử, cảnh vật chẳng khác lầu các cảnh tiên, đền đài cõi phận. Ngà ngọc xa cử trên sắc, bạc vàng, mã não theo hình. Trên lầu làm nhiều thứ phi cầm, ngoài cắt chạm những con tẩu thú, trái trâu gắn chói lòa, hột ngọc đủ màu nhấp nhánh. Tỷ can và sùng hầu hổ cũng đi theo. Tỷ can thấy lộc đài rực rỡ, nghĩ đến việc hao của hại dân thì buồn bực, mặt ủ mày trâu còn sùng hầu hổ thì hiu hiu tự đắc công trạng của mình đã hoàn thành được trụ vương cho phép dự. Trong tiệc, trụ vương hỏi ạt kỷ. Ái khanh có nói hễ lộc đài lập xong thì có thần tiên giáng hạ, nay lộc đài hoàn thành rồi, chẳng biết chấm có duyên phúc gặp quần tiên chăng? Nguyên trước đây ạt kỷ bày ra lộc đài là có ý hại tử nhan nên mới vẽ họa đồ và nói gạt vua trụ như vậy. Nay vua trụ nhắc đến. Ạt kỷ không biết làm sao, liền trả lời mập mờ rằng. Thần tiên ưa cảnh thanh thanh phong lưu, nếu gặp đêm rằm trăng thanh gió mát, thế nào cũng đến. Vua trụ nói. Bữa nay là mồng 10 rồi, chỉ còn 5 hôm nữa đến ngày rằm, nếu gặp đêm trăng sáng sủa, ái khanh gắng sức làm thế nào để trông thấy mặt các vị tiên. Ạt kỷ không biết làm sao từ chối, phải chịu đỡ. Xin bệ hạ an lòng, thần thiếp đoán chắc bệ hạ sẽ được toàn nguyện. Hôm đó, trụ vương ở trên đài uống rượu quá nhiều, nên say mềm, lại đắm nguyệt hoa quá sớm, đêm đến ngủ vùi không còn biết gì nữa. Ạt kỷ thấy vua trụ muốn gặp thần tiên, lo lắng không sao ngủ được, nhân lúc canh ba, Ạt kỷ liền xuất hình hồ ly, nổi trận gió bay về mã huynh đế. Lũ cáo trong hang thấy hồ ly tinh trở về, vội rước vào mừng rỡ. Cựu đầu chỉ kê ra mắt hồ ly tinh, hỏi. Chị về đây có việc gì lạ chăng? Hồ ly tinh nói. Em ơi, tuy chị được ngày ngày gần thiên tử, đêm đêm được kể quân vương, song vẫn không quên chị em và con cháu. Nay thiên tử lập xong lục đài, muốn được tận mắt trông thấy tiên nữ giáng lâm, chị nghĩ ra một kế, muốn đưa các chị em và con cháu mình đến đấy, giả làm tiên để gạt trụ vương vui say một bữa cho thỏa tình hoài vọng của chị. Chị kế đáp. Muốn giả làm tiên phải biến hóa tinh thông, nhưng trong động chúng ta có một số con cháu tu luyện còn non nớt, chưa thể biến hóa nổi. Hồ ly tinh nói. Việc đó chị biết rồi. Ai biến hóa được thì đi, ai biến hóa chưa được phải ở nhà giữ gìn thạch động. Chị kế nói. Tính ra động ta hiện nay có thể biến hóa độ 39 người. Hồ ly tinh nói. Như thế thì tốt lắm. Cứ con trai thì biến làm tiên ông, con gái thì biến thành tiên nữ, trẻ nhỏ thì biến thành đồng tử. Đúng đêm rằm đến lộc đài dự yến thưởng thức món ngon vật lạ. Hồ ly tinh căn dặn hết các việc rồi từ giã trở về lộc đài thấy vua trụ vẫn còn ngủ say, chẳng hề hay biết việc gì cả. Dạng ngày trụ vương tỉnh rượu, hỏi ạt kỷ. Ái khanh liệu đêm rằm sắp đến có thần tiên giáng hạ không? Ạt kỷ tâu. Xin bệ hạ truyền chỉ dọn một đại yến nơi lộc đài gồm 39 cỗ. Ở y đêm thanh trăng tỏ, thế nào thần tiên cũng hiện xuống, bệ hạ mà thấy được thì tuổi thọ càng lâu lại thêm sức. Trụ vương mừng rỡ nói. Nếu thần tiên đến lộc đài, khanh nhắm ai có thể hầu rượu được? Đất kỷ nói. Phải chọn một vị quan lớn trong triều tiểu lượng cho cứng mới được. Vua trụ phán. Chỉ có thừa tướng là mạnh rượu hơn cả. Liền chuyên ti can đến hầu lập tức. Thì can được chiếu triệu vội vào ra mắt. Trụ vương nói. Em rằng, lúc trăng mọc có thần tiên đến lộc đài dự yến, phần hoàng thúc lo việc đãi rượu thay mặt chấm. Thì can vâng lệnh trở về dinh nghĩ không ra lẽ, than thầm. Nước nhà gần ly loạn. Thiên tử đắm mê tiểu sắc lại mơ tưởng chuyện háo huyền. Làm gì có thần tiên giáng hạ ăn tiệc nơi lộc đài. Tuy vậy, thì can vẫn không dám trái lệnh, chuẩn bị ứng hầu. Tiên ngày rằm, vua trụ truyền dọn đủ 39 cỗ trên lầu chia ra 3 tầng, mỗi tầng 13 ghế. Trông cho trăng mọc để được thấy mặt thần tiên. Ạt kỷ dắt trụ vương lên lầu ngồi uống rượu, và câu. Nếu thần tiên hiện đến, bệ hạ chẳng nên ra, vì thần tiên ưa tự do và thành tịnh không thích lễ nghi. Vậy hạ chỉ cần trông thấy họ cũng đủ hưởng phúc rồi. Vua Chu khen. Ái khanh nói phải lắm. Một trăng vừa lỗ dạng, ánh vàng là lướt reo khắp trần gian, trên lộc đài đèn đuốc rực rỡ, yến tiệc sẵn sàng, đủ cả các món cao lương mỹ vị. Đông có một trận gió thổi tới vù vù làm cho ánh đèn sao động. Có bài thơ rằng. Yêu tinh giáng hạ gió tơi bời. Mù mịt mây che tối đất trời. Tin mị trụ vương ngồi mọc góc. Bằng lòng ngặt kỷ dựa hà hơi. Ngỡ là đẹp miệng lòng vui vẻ. Hay nỗi mang thai phải giả rời. Vương khí gần miền yêu khi dứt. ế sau thiên hà biếm muôn đời. Mấy con hồ ly ở mã huỳnh ế nhờ hơi nhật nguyệt, tụ khí càn khôn, những con nào từ 100 năm sắp lên đều hiện được hình người hết thảy lớp hóa tiên nữ, lớp hóa tiên ông, đồng giá vũ đẳng vân đến lộc đài dự yến. Lúc các yêu vào trong đền rồi thì mặt trăng tỏ dạng như thường. Ạt Kỳ nói nhỏ với vua trụ. Thần tiên đã giáng hạ. Vua trụ lòng phơi phới, ngồi trong rèm nhìn ra thấy nhiều người mặc áo rộng, kẽ màu nầy, người màu khác, xanh, trắng, vàng, đen. Người đội mao đuôi cá, kẽ đội mao đạo sĩ, người dùng rát, ao đảnh khác nhau, tiên đồng chừa hai vá, tiên nữ châm cải lực rát. Trụ vương sung sướng đến ngây người. Đống nghe có một tiên ông nói. Nay nhờ trụ vương thiết đãi, dọn lộc đài xứng đáng bầy ngự tiểu hế hề. Chúng ta cầu chúc cơ đồ trụ vương bền vững muôn năm, trụ vương sống lâu muôn tuổi. Ạt Kỳ vội truyền chỉ. Quan bồi yến đâu? Mau lên đài đãi rượu. Tỷ can lật đật bước lên lầu, thấy người nào khí thượng cũng siêu phàm, có vẻ tiên phong đạo cốt, lấy làm lạ, vội bước đến lại mừng. Có một ông tiên hỏi. Thầy là ai vậy? Tỷ can đáp. Tôi là á tướng tỷ can đến đây hầu yến. Tiên ông nói. Có duyên trong tiệc, cho sống được ngàn năm. Tỷ can nghe nói xanh nghi. Không lẽ thần tiên lại ăn nói như vậy? Có tiếng Ạt Kỳ ở sau màn truyền rằng. Quan bồi yến hay rót rượu cho đủ. Tỷ can tuân lệnh rót đủ 39 bàn, đến bàn nào tỷ can cũng nghe mùi trồn nồng nực, liền nghĩ thầm. Thần tiên là bậc thanh khiết sao lại hôi trồn? Ơ y chắc thiên tử hết thời nên khiến yêu quái lộng hành như vậy. Còn đang ngẫm nghĩ, đã nghe tiếng Ạt Kỳ truyền. Quan bồi yến hay dâng rượu cho khắp các chỗ. Tỷ can vội rót rượu đi dâng. Hệ dâng qua một bàn tỷ can phải uống một chén. Vì vậy khi dâng đũ các cố, tỷ can phải uống đến 39 chun. Tuy vậy tỷ can mạnh rượu lắm, không hề say. Qua một lúc Ạt Kỳ lại truyền. Quan bồi yến hay dâng một tiệc rượu nữa. Tỷ can tuân lệnh rót rượu đi khuyên mời giáp vòng, không sót chỗ nào. Bồi ngự tiểu ngon lắm, tỷ can lại dùng chén lớn, nên các hồ ly ở động yêu chưa từng dùng. Nhiều con uống say mặt đỏ gay không còn giữ mình được, yêu khí hiện ra, đuôi trồn lại ra đảm được. Ánh trăng rằm sáng tỏ, tỷ can trông thấy rất rõ ràng, lòng hằn học. Nghĩ thầm, mình là thừa tướng đương trào lại phải lệ loài yên quỷ. Càng nghĩ tỷ can càng đau lòng khó chịu, nghiến răng trợn mắt làm thinh. Sau mỗi lúc mùi trồn càng thêm hôi hám không thể chịu nổi nữa. Bấy giờ, Ạt Kỳ muốn dâng một tuần rượu nữa, nhưng sợ bạn bè và con cháu mình quá say hiện nguyên hình thì khốn, nên vội truyền lệnh tỷ can. Thôi, quan bổ hiến xuống đài, để cho các tiên về đậu. Tỷ can vâng lệnh, che mặt xuống lầu, vừa tức cười, vừa tức giận. Y khỏi lầu phân cung. Tỷ can đã thấy bọn quân hầu mình thắng săn yên cương dắt ngựa đến chờ. Tỷ can liền lên yên, khiến quân sách cặp đèn lồng đi trước, định trở về dinh ăn nghỉ. Nhưng vừa đi được vài dặm, sẽ gặp Hoàng Phi Hổ dẫn quân đi tuần hành, đèn đuốc sáng ngời. Hoàng Phi Hổ thấy tỷ can liền xuống ngựa hỏi. Thưa tướng có việc gì gấp mà đi về nửa đêm? Tỷ can cũng xuống ngựa, dậm chân nói. Võ Thành Vương ơi! Nước nhà ly loạn, nên yêu quái lộng hành. Hồi hôm, tôi vâng lệnh Hoàng thượng đến hầu tiệc thần tiên. Bữa tiệc ước chừng 40 người, ăn mặc đủ năm sắc áo. Ai ai đều là tiên nữ, nhưng tôi xem lại quả là giống trồn hôi. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc, hỏi. Sao thừa tướng biết được là hồ ly? Thì can nói. Thần tiên gì mà uống rượu say lại ló đuôi ra giải thượng, mà mùi trồn nồng nực, không thể nào chịu nổi. Hoàng Phi Hổ ngẩn người. Có việc lạ lùng như thế sao? Thì can đau lòng nói. Bệ hạ mê muội, không phân biệt được chính tà. Yêu tinh vào triều làm lộng như vậy. Chúng ta biết liệu làm sao? Hoàng Phi Hổ nói. Xin thừa tướng trở về an nghỉ, để tôi dò xét thử sự tình ra sao ngày mai sẽ liệu định. Tỷ can tử giả lên ngựa về dinh. Còn Hoàng Phi Hổ lập tức đòi Hoàng Minh, Châu Kỷ, Long Hoàng, Nô Khiêm đến dạy rằng. Các ngươi mỗi người đem 20 tên lính tuần, chia làm 4 hướng mà thám thính, xem các tiên ăn tiệc trên lộc đài đi về đâu báo cho ta biết. 4 tướng vâng lệnh kéo quân ra đi, còn Hoàng Phi Hổ trở về dinh đợi tin tức. Bấy giờ. Bọn hồ ly quá chén nên say mềm, đàng vân không lên nữa, dáng bay ra khỏi ngõ môn thì kiệt sức, xa xuống cả bầy. Chúng dắt dịu nhau đi ngã xin ngã sỏ cho đến trống canh đã điểm 5 lần, mà mới ra khỏi cửa Nam Môn. Châu Kỷ trông thấy vội nong theo. Ý ước 30 dặm, thấy có một cái hang đá nơi mà hiên viên rất lớn, bao nhiêu tiên say đều chun xuống đó. Dạng này, Hoàng Phi Hổ ra khách, ba tướng vào bẩm. Chúng tôi đi tuần hướng Bắc, Đông và Tây, không thấy thần tiên gì hết. Kế Châu Kỷ bước vào thưa. Hồi hôm tôi vâng lệnh thám thính phía Nam Tính, thấy độ 40 tiên say ra khỏi thành ước 30 dặm, đến một cái hang tại Mã Huỳnh Đế đều chun xuống hết. Ta xem thấy tường tận, xin đại vương dạy lẽ nào. Hoàng Phi Hổ liền sai Châu Kỷ dẫn 3.000 quân đem bồi khô, trà gai đến lấp hang mà đốt lại dặn rằng. Ngươi cớ việc đốt đến quá giờ ngọ mới dẫn quân về phục lệnh. Châu Kỷ tuân lệnh, lãnh quân đi lập tức. Kế đó có quan vào thưa. Thừa tướng đến phủ xin vào ra mắt. Hoàng Phi Hổ vội vã ra rước vào. Thị can cùng Hoàng Phi Hổ chuyện trò một lúc lâu. Hoàng Phi Hổ kể lại câu chuyện mình vừa khám phá ở Mã Huỳnh Đế cho Thị can nghe. Thị can đắc ý vỗ tay cười ngất, và nói. Tôi nhận xét không lầm. Chúng chỉ là loại hồ ma quỷ mị, chớ đâu phải thần tiên gì. Mình làm thừa tướng đương triều mà phải hầu rượu cho giống yêu quái thật nhục nhã. Hoàng Phi Hổ truyền dọn tiệc đãi đằng để cùng Thị can tâm tình cho đến xế. Sẽ thấy Châu Kỷ trở về bẩm. Tôi đốt hang ấy rồi. Bên trong bay ra mùi khét lẹt. Chắc là lũ tiên say cháy queo hết. Hoàng Phi Hổ nói với Thị can. Xin thừa tướng cùng tôi đến đó xem chơi cho biết. Hai người dẫn bọn gia tướng đến nơi thấy ngọn lửa chưa tàn, cây cối chung quanh bị hơi nóng cháy rủi. Hoàng Phi Hổ truyền quân tới cho tắt lửa, rồi bỏ câu móc xuống hang mà kéo lên. Những con hồ ly uống rượu say chết đã đành, những con vô cơ ở dưới hang cũng bị chết liên can. Người sau có bài thơ như vậy. Không phải là tiên khéo giả đò. Lộc đài rượu thịt đã say no. Ngực nồng hơi xạ đuôi không giấu. Ngọn lửa vô tình hại chết co. Gia tướng tuân lệnh bỏ câu móc kéo lên, thấy xác chồn chết quay bay mùi tanh ói. Còn những con nằm xa hơn, tuy chết mà không chẳng cháy ra. Tỷ can thấy mấy con chồn lông lá rất đẹp, còn ý nguyên, liền bàn với Hoàng Phi Hổ. Mấy con cáo này ra còn đùng được, chúng ta khiến thợ lột ra thật cho kỹ, may thành áo hổ cựu đặng cho vừa mặc. Làm như vậy chúng ta sẽ chọc tức cả kỷ, khiến cho nó đau buồn mà chết mới mong đem lại thái bình cho nước nhà. Hoàng Phi Hổ khen phải. Hai người cùng trở về dinh uống rượu cho đến sáng mới chịu chia tay. Hồi 26, ạt kỷ bày mưu hại Tỷ can. Cách ít lâu, Tỷ can truyền may áo hổ cừu xong, chờ mùa đông lạnh lẽo đem dâng cho chủ vương. Ngày tháng như thoi đưa, trời đông lạnh lẽo âm thầm đến. Vua trụ cùng ạt kỷ âu yếm trên lộc đài, bên ngoài gió lạnh từng hồi, mưa bay mù mịt, tuyết rơi lộp độp đọng vào những cành cây, kẽ lá mọi vật như chìm đắm trong u huyền. Đông có quan thái giám vào báo. Thừa tướng Tỷ can xin vào yết kiến. Chủ vương truyền lệnh đòi Tỷ can lên lầu hỏi. Trời đông lạnh lẽo, khanh có việc gì cầu bảo tấu? Tỷ can đâu? Lộc đài cao vút nửa lưng trời, gió tuyết mùa đông lạnh như cắt ruột, hạ thần sợ bệ hạ xe mình nên đem dâng áo hổ cừu này để bệ hạ dùng tạm. Chủ vương nói. Hoàng thúc lớn tuổi, lẽ phải để áo mà dùng cho đỡ rét. Nay hoàng thúc đã tưởng tình chấm không nhận e phụ lòng. Tỷ can thấy vua trụ bằng lòng, lật đật xuống lộc đài bảo tên tùy tùng bưng mâm áo lên. Vua trụ thấy bên ngoài sắc đỏ, bên trong lông cáo rái mịn màng. Tỷ can mở áo ra, mặc cho chủ vương. Chủ vương thấy áo đẹp cười khoái chí, nói. Chấm gồm thu thiên hạ, giàu có bốn biển. Nhưng vẫn chưa có được áo đẹp như vậy, nay hoàng thúc tưởng tình dâng áo cho chấm đỡ lạnh, ơn ấy chẳng biết bao giờ phai trong lòng chấm được. Dứt lời, chủ vương truyền dọn tiệc rượu đãi Tỷ can để tỏ tình tri ân. Ạt kỳ ở trong màn dòng ra, thấy chiếc áo hồ cựu làm bằng da con cháu mình lòng đau như cắt, ruột nóng như dầu sôi, nhưng không biết nói lẽ nào được, nghiến răng nhủ thầm. Lao Tỷ can. Người ở trí ác quá vậy. Dù con cháu ta có đến đây ăn tiệc cũng không càn cớ gì đến ngươi. Ngươi đã giết lấy ra lại còn may áo đem đến đây trêu tức ta nữa, nếu ta chẳng móc tim ngươi ra thì không đáng mặt tránh cung. Ạt kỷ miệng nói lâm dâm mà hai hàng nước mắt trào ra lại láng. Còn vua trụ uống rượu với Tỷ can, chuyện vãn một hồi, Tỷ can tạ từ lui về dinh, vua trụ mặc áo hổ cừu bước vào phòng hoa nói với Ạt kỷ. Lộc đài cao vòi vọi gió đông tuyết lạnh, hoàng thúc tưởng tình vua tôi, đem dâng áo đẹp, chấm rất hài lòng. Ạt kỷ nói. Theo ý thần thiếp thì bệ hạ không nên mặc áo ấy. Bệ bạ là mình vàng vóc ngọc lẽ nào lại mặc áo da cáo thì có tốt lành chi. Trụ vương nói. Ái khanh nói phải lắm. Nhưng đây là cảm tình của hoàng thúc đối với chấm, không lẽ chấm trả lại. Ế chấm cất vào kho làm vật kỷ niệm. Nói rồi liền cởi áo hồ cừu, trao cho quan thái giám đem cất vào kho. Từ ấy ạt kỷ chất chứa cừu hận trong lòng, cố hại cho được Tỷ can, nhưng tháng lại ngày qua, vẫn chưa tìm ra được nhu kế. Ngày kia, Ạt kỷ ngồi dự yến với trụ vương trên lộc đài, đống nảy xanh một kế độc, lòng hớn hở mặt tươi như hoa, khác với những ngày u buồn, tủi nhục. Vua trụ thấy mặt Ạt kỷ phút chốc trở nên xinh đẹp lạ thường, ngồi nhìn chân chân không nháy. Ạt kỷ hỏi, vì cơ gì bệ hạ nhìn chăm chăm thần thiếp như vậy? Trụ vương không nói. Ạt kỷ hỏi nữa, thần thiếp có điều gì làm bệ bạ kinh ngạc? Trụ vương nói, hôm nay trông thấy ái khanh đẹp hơn mọi ngày, sắc đẹp như đóa hoa xuân nở trong mùa đông vậy. Ạt kỷ làm màu mẻ, nói. Bệ hạ quá khen, thần thiếp hầu bệ hạ lâu nay đã sắc kém hương phai, hoa tàn nhụy giữa, nhờ bệ hạ thương nên mới được nồng thắm như vậy. Thần thiếp hiện có một người em bạn họ Hồ tên là Hỉ Mị, nay đang tu luyện tại cung tử tiên, nhan sắc nàng ấy trăm phần, thần thiếp chưa bị được một. Trụ vương là một người háo sắc, nghe ạt kỳ tán tỉnh như vậy tính dục nổi lên, mặt ửng hồng, nói. Ái khanh có bạn quý hóa như vậy sao không cho chấm thấy mặt. Đất kỳ làm ra vẻ quan trọng. Thì mị là con gái đồng trinh, xuất gia từ thuở nhỏ, lòng ưa thanh tịnh đâu muốn đến chỗ này. Trụ vương nói. Á là tình bạn lẽ nào tị hiểm. Nếu ái khanh lập mưu thế nào cho hỉ mị đến đây cho chấm được thấy một lần thì công ơn của ái khanh chẳng bao giờ chấm dám quên. Ạt kỳ tâu. Lúc thần thiếp còn nhỏ, ở tại Ký Châu, hỉ mị có đến chơi mấy lần, và trao cho thần thiếp một loại hương trầm gọi là tín hương, dặn lúc nào nhớ nhau thì thắp hương ấy hỉ mi sẽ đến thăm. Nhưng từ lúc thần thiếp về hầu bệ hạ đến nay, nghĩ mình ở trong cung cấm, không còn cảnh tự do, thanh tịnh nữa, nên không dám dùng đến tín hương mời bạn. Trụ vương nghe nói mừng rỡ, bảo. Sao ái khanh không đốt tín hương mời hỉ mị đến đây chơi cho biết cảnh giàu sang của chấm? Đất kỳ nói. Cảnh giàu sang của bệ hạ mà thần thiếp phải xa rời hỉ mị. Vì hỉ mị là người tu hành, không thích cảnh giàu sang nhung gấm, nhất là việc lễ nghi. Trụ vương nói. Ái khanh đừng lo. Chấm chỉ muốn thấy mặt người đẹp thôi, chấm sẽ không bắt hỉ mị phải hầu chấm đúng theo nghi lễ đâu. Ạt kỳ nói. Nếu được bệ hạ rộng lượng như vậy thần thiếp mới dám đốt hương mời bạn. Trụ vương rủ. Mọi việc chấm đều chiều ý ái khanh mau đốt tín hương đi. Ạt kỳ nói. Bây giờ còn sớm lắm, và lại hỉ mị là người tiên, không phải kẻ phàm tục muốn thỉnh lúc nào cũng được. Ở y dạng ngày thần thiếp tắm gội sạch sẽ, tối mai mới đặt bản hương án mà vái nàng. Trụ vương nói. Chấm đang nóng lòng muốn trông thấy người đẹp, ái khanh chớ diên trì. Em ấy Ạt kỳ dùng thuật riêng, làm cho vua trụ mê man ngủ vùi, không còn biết trời trăng gì nữa. Ở y đến canh ba, Ạt kỳ hóa hồ ly tinh. Nổi gió bay về Mã Huỳnh Đế. Cựu ở U Chí Kê biết được vội ra ngoài nên đón, khóc lóc than. Chị ơi! Chỉ vì một tiệc no say mà cả con cháu chúng ta đều chết hết. Em đây nhờ tu luyện lâu năm, lửa thường không cháy nên mới sống sót một mình. Em nghĩ, chúng đã giết hết con cháu còn lột ra làm áo hồ cửu, thảm họa như vậy lẽ nào chị không hay? Ạt Kỳ cũng lau nước mắt nói. Chị không ngờ tai nạn xảy đến cho gia đình chúng ta như vậy, nếu không trả được thù này chị em ta không thể sống được. Nay chi tính một kế như vậy nên về đây bàn luận với em. Cựu ở U Chí Kê hỏi. Chị tính lẽ nào xin cho em biết. Ạt Kỳ nói. Trước đây con cháu sung vầy, gia đình em ấm, em phải thay chị ở đây dạy dỗ chúng nó. Nay chúng nó chết hết rồi, còn lại một mình em, thôi thì em đến ở với chị có em đồng hưởng lộc triều đình, sớm khuya bầu bạn. Cựu ở U Chí Kê nói. Ý chị muốn cả hai chị em mình hiến thân cho vua trụ. Ạt Kỳ nói. Phải. Chị muốn như vậy. Nhưng chuyện đó chỉ mới một việc, còn một việc quan trọng nữa. Cựu đầu Chí Kê hỏi. Việc gì quan trọng hơn? Ạt Kỳ nói. Chị nghĩ ra một kế trả thù lão tỷ can, nếu có em bên chị thì chị có thể móc tim lão già nầy dễ như lấy đồ trong túi. Nói xong, Ạt Kỳ bày tỏ âm mưu của mình, và dặn dò Chí Kê mọi việc. Chí Kê tạ ơn, và nói. Nếu chị đoái tưởng đến em thì để tối mai em sẽ đằng vân đến lục đài. Ạt Kỳ liền đằng vân trở về triều, hiện hồn nhập xác. Vua trụ vẫn còn đang ngủ mê, không hay biết gì cả. Sáng ngày vua trụ thức dậy, trông cho mau tối đặng thấy mặt tiên Nga. Phút chốc bóng ác đã xuống non à y, cung thiềm lên khỏi núi. Thật là, thỏ bạc trần vờn vượt biển đông. Hào quang tỏ dạng cõi hư không. Khác nào châu ngọc ven trời hiện. Vang vặc trong veo trói giữa sông. Trụ vương thấy trăng mọc liền đòi Ạt Kỳ đốt hương thỉnh hỉ mị. Ạt Kỳ nói, thân thiếp đốt hương thỉnh hỉ mị đến đây xin bệ hạ chịu khó lánh mặt. Chừng nào thần thiếp thông cảm được với hỉ mị sẽ mời bệ hạ ra mắt. Cha vương nói. Ái khanh tính lẽ nào chấm cũng chiều theo hết. Ạt Kỳ liền rửa tay chân sạch sẽ, lấy mảnh hương đốt, cố ý làm màu với vua trụ. Thực ra khói hương ấy không có tác dụng gì cả. Vừa hết canh một, bỗng nghe gió thổi giạt rào, một vừng mây che khuất mặt trăng âm u cả trời đất. Tiếp đó một trận gió thổi đến, hơi âm khí nghe rợn người. Trụ vương thất kinh hỏi. Trăng đang tỏ ra như ban ngày vì sao lại có mây che gió lạnh? Ạt Kỳ tâu. Chắc là hồ hỉ mị nương nương cởi mây gió mà đến. Nói chưa dứt lời, nghe tiếng ngọc khua rộn ràng, dường như có tiếng chân người bước trên thảm gỗ. Ạt Kỳ hối vua trụ. Hỉ mị đã xuống đài, xin bệ hạ vào phòng ẩn mặt. Chừng nào tôi nói được với nàng, sẽ mời bệ hạ diện kiến. Vua trụ vội vã vào phòng đứng sau bức rèm, chố mắt nhìn ra xem lén. Ạt Kỳ biết trụ vương thế nào cũng theo dõi cuộc nói chuyện của mình, nên đóng vai trò rất khéo. Sẽ nghe trời lắng gió. Có một nàng đeo bội ngọc, mặc áo bát quái, buộc đai ngũ vân, chân mang giày gai, đầu cài tóc phụng, lưng thững bước tới trước mặt Ạt Kỳ. Bấy giờ trăng đã sáng tỏ, nên trụ vương trông thấy tường tận. Nàng hỉ mị má đỏ như mặt trời, da mặt trắng như hoa tuyết, miệng nhỏ mà cười có duyên, cốt cách thanh tao, nhã nhặn, mười vẻ phong lưu không thiếu một. Ạt Kỳ bước đến gần chào hỏi. Chào hiền muội. Kỳ mị nói. Em xin ra mắt chị. Hai người dắt tay nhau vào điện, trà nước đãi đẳng. Ạt Kỳ nói. Năm xưa hiền muội có dặn, muốn mời nhau thì đốt tín hương. Thật quả như lời, không hề thất tín. Ôi bạn chúng ta xa cách lâu ngày được gặp, còn gì vui thích hơn. Kỳ mị nói. Em vừa nghe mùi tín hương vội vã theo hơi gió tìm đến. Em với chị tình nghĩa đậm đà, lẽ nào thất ước? Vua trụ nhìn Hỉ Mị rồi ngắm Ạt Kỳ thì thấy Ạt Kỳ nhan sắc tàn phai hơn năm phần. Lòng vua ước ao. Nếu được chung gối cùng Hỉ Mị một đêm dù ngai vàng siêu vẹo cũng không tiếc. Ạt Kỳ hỏi Hỉ Mị. Em ăn chay hay ăn mặn? Hỉ Mị nói. Em là người tu hành từ thuở bé, đâu dám bỏ phép. Ạt Kỳ liền truyền cung Nga dọn một tiệc chay, để cùng Hỉ Mị vừa ăn uống vừa tâm tình. Vua trụ ngồi trong màn nhìn Hỉ Mị không nháy mắt, xem Hỉ Mị như hàng Nga trong cung nguyệt, như tiên tử xuống trần. Mấy lần muốn vén màn bước ra để được hầu tiếp người ngọc, nhưng không dám, vì đã có lời Ạt Kỳ dặn đò, cứ ngồi cào thai, gai má, lâu lâu lại điểm mấy tiếng đằng hắng, ý muốn hôi Ạt Kỳ nói chuyện mình cho mau. Ạt Kỳ ngồi bên ngoài đã hiểu ý trụ vương, nhìn Hỉ Mị cười trúng chím và nói. Chị muốn nói với em một việc, chứng biết em có bằng lòng không? Hỉ Mị nói. Tình bạn hữu, chị sai khiến việc gì em lại dám cãi? Ạt Kỳ nói. Chị khoe với thiên tử em là một tiên nữ tài sắc vẹn toàn. Thiên tử ước ao mặt rồng được trông thấy tiên Nga, vậy xin hiền muội chớ thị hiểm, cho thiên tử được hội kiến. Hỉ Mị nói, em là phận gái, lại là kẻ tu hành, người tiên kẻ lục không lẽ chung trạ được sao? Còn nếu lấy đạo vua tôi thì càng trái lễ nghi, xin đừng ra mặt. Ạt Kỳ nói, hiền muội đừng cố chấp như vậy. Hỉ muội là người tu hành, đã ra ngoài tam giới, không còn ràng buộc nghĩa vua tôi, cũng không ở trong chỗ thường trai gái. Còn bệ hạ là bậc thiên tử bốn biển đều tôi coi. Dẫu hiền muội có hội kiến với thiên tử cũng chẳng có gì trái đạo. Hỉ Mị ngâm nghĩ một lúc rồi nói. Chị đã dạy như vậy em đâu dám chối từ. Vậy xin mời thiên tử ra đây để em tiếp kiến. Vua trụ nghe có tiếng mời liền bước ra lập ước. Hỉ Mị chắp tay thi lễ, và nói. Xin mời bệ hạ an vị. Vua trụ ngồi ghé lại, nghe hai nàng tâm sự với nhau. Vua trụ thấy Hỉ Mị ăn nói rất có duyên, nhan sắc lại đậm đà, mỗi cử chỉ đều làm siêu lòng trụ vương không ít. Trụ vương mắt nhìn Hỉ Mị không nháy, mồ hôi ra ướt mình. Ạt Kỳ liếc thấy vua trụ đã si tình, lửa dục đã đến lúc bừng cháy, liền đứng dậy giả vờ đi thay áo, nói với trụ vương. Xin bệ hạ thay mặt thần thiếp rót rượu mời Hỉ nương nương, thần thiếp thay áo xong sẽ trở ra lập tức. Ạt Kỳ đi rồi, vua trụ liếc mắt đưa tình, Hỉ Mị hổ ngươi cười trúng chím. Trụ vương rót một chén rượu trao cho Hỉ Mị. Hỉ Mị tiếp lấy, dùng lời thanh tao tạ ơn. Nhọc công bệ hạ quá. Tôi đâu dám uống. Trụ vương thừa cơ nắm tay Hỉ Mị. Hỉ Mị làm thinh không nói. Trụ vương liền bấm Hỉ Mị, bảo. Chấm xin dắt tiên cô ra ngoài đài ngoạn nguyệt. Hỉ Mị gật đầu. Trụ vương nắm tay Hỉ Mị đồng ra trước hiên đến chỗ vắng vẻ. Trụ vương ôm choàng lấy Hỉ Mị, đồng đứng xem trăng. Vua trụ hỏi Hỉ Mị. Sao tiên cô không dứt việc tu hành mà ở trong cung với hoàng hậu, bỏ điều lạt leo hưởng thú mặn nồng, vui với giàu sang gan nơi khoái lạc. Người không trăm tuổi lẽ nào ép sắc làm chi? Thiên cô bằng lòng thì chấm sẽ làm theo ước nguyện. Hỉ Mị làm thinh không nói lại. Trụ vương biết ý ngựa đã chịu cương, nếu không lên yên thì bỏ lỡ dịp tốt liền lập trận mê hồn, đem hết tài năng của một tướng lãnh đã từng xông pha nơi chiến trận. Hỉ Mị ban đầu cũng làm mẩu, nửa xô nửa chịu. Trụ vương thấy vậy lại càng thích thú hơn, xua binh vào trận. Một hồi mưa tạnh gió tay, Ạt Kỳ mới ra mặt. Thấy Hỉ Mị hơi thở như gió vút, tóc rối như tơ vỏ, liền làm bộ hỏi. Hiền muội vì sao bơ phờ như vậy? Vua trụ không đợi Hỉ Mị, trả lời thay. Châm chẳng dám giấu, lá lay tại ông bà Nguyệt, buộc chân cả chị lẫn em. Ơn ái khanh tiến cử mỹ nhân, châm nhớ hoài cho đến thác. Nay hai chị em đồng hầu một chỗ, hưởng lộc lâu dài. Nói rồi truyền dọn tiệc ăn mừng, cho đến canh khuya mới đi nghỉ. Người sau có thơ như vậy. Nước mất vì vua ám. Thời hư rước quỷ về. Thấy lời chung lại ghét. Nghe tiếng nịnh thì mê. Hoàng hậu là hồ mi. Mỹ nhân thiệt chi kê. Thì can đả tới số. Gặp yêu động ra nghề. Vua trụ cùng nàng Hỉ Mị ở trong cung cấm để vui thú nguyệt hoa, bá quan trong triều không một ai hay biết. Còn trụ vương mê Hỉ Mị bây giờ còn quá hơn Ạt Kỳ lúc trước, chúa tôi không thấy mặt, việc triều đình bỏ hết chẳng màng. Nhờ có Võ Thành Vương cầm quyền nguyên soái, cai trị 48 vạn nhân mã gìn giữ kinh đô nên nhân dân mới yên ổn. Tuy vậy Võ Thành Vương cũng như các quan giám nghị chẳng bao giờ được thấy mặt trụ vương nữa. Bữa nọ, Hoàng Phi Hổ hay tin Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán chia binh đánh núi Gia Mã, muốn chiếm ải Trần Ương, vội vã làm sớ định dâng lên vua, nhưng chờ mãi, không làm sao gặp mặt được trụ vương, đành phải trở về dinh. Hôm sau, Hoàng Phi Hổ lại cầm sớ thẳng đến lộc đài, nhưng trụ vương từ chối không cho yết kiến. Hoàng Phi Hổ cực chẳng đã phải tùy tiện sai Lỗ Hùng đem 10 vạn binh ra ngoài chống cự. Còn vua trụ được hỉ mị, mây mưa bất kể ngày đêm, múa hát tưng bừng chẳng cần khuya sớm, xem tiểu sắc là trọng, coi xã tắc như không. Một hôm, Ạt Kỷ vừa ăn xong, đông rẽ lên một tràng, nào lăn xuống đất trụ vương thất kinh mồ hôi đầm địa trên áo vì thấy Ạt Kỷ máu tươi tuôn ra nói năng chẳng nên lời thì kêu lên. À mấy năm nay ngự thê ở với chấm nay xảy ra bệnh lạ chấm biết chạy chữa thế nào. Hỉ mị thấy thế chặt lưỡi nói rằng, bệnh cũ của chị tôi trở lại. Vua trụ dây nhìn hỉ mị lật đật hỏi, mỹ nhân cũng biết chứng bệnh cửa ngự thê nữa à? Hỉ mị túi đầu thi lễ, thưa bệ hạ, tiện nữ cùng hoàng hậu là chị em bạn gái ở Kỳ Châu. Vua trụ liền hỏi, người đẹp đã biết chứng bệnh của ngự thê? Hỉ mị đáp, muôn đâu, chứng bệnh của hoàng hậu là chứng bệnh đau bụng có lần đã chết giấc như vậy. Trụ vương thoáng nhìn Ạt Kỷ vừa hỏi, lần chết giấc ấy có thuốc gì trị liệu? Tại Ký Châu có một vị thầy thuốc hay lắm, họ Trương, tên nhuận sắt trái tim tím phỏng của người ta đổ vào miệng chị tôi một hớp, chị tôi sống lại. Nghe qua trụ vương tươi ngay nét mặt nói, chấm sẽ đòi Trương nhuận trị bệnh cho ngự thê. Người đẹp hỉ mị túi mặt giả vờ lau nước mắt nói, từ đây qua đến Ký Châu đi và về có hơn một tháng, để rước Trương quân thủ thì thầy chị tôi đã ra rồi. Họa là chọn người trong triều ca tìm cho được trái tim tầm phòng sắc đỡ thì may ra còn cứu được bằng để lâu e chị tôi khó sống. Vua trụ ra triều suy nghĩ rồi hỏi hỉ mị, chấm có biết ai có tim tầm phòng để làm thuốc trị bệnh cho ngự thê? Bệ hạ không chê tiện thiếp là quê mùa thì tiện thiếp có thể đánh tay xem quẻ vì ngày trước thần thiếp có học phép tiên. Trụ vương nghe nói lấy làm ngạc thiên nhưng không che giấu được nỗi vui mừng nên truyền hỉ mị đánh tay cho mau. Hỉ mị ngồi đánh tay mãi hết ngược rồi đến xuôi, một chập sau chắt lưỡi than rằng, trong triều có quan đại thần đến chức cực phẩm, thần thiếp e bất tiện, khó nỗi cứu nương nương. Cha vương nóng nảy hỏi, người ấy là ai, nói mau nghe thử, ta không thể chờ lâu hơn nữa được. Hỉ mị cố kéo lâu để đốt lòng nóng giận của trụ vương nên khẽ đáp, thưa bệ hạ chỉ có trái tim của tỷ can là bảy lỗ, ngoài ra người khác thì không có. Vua trụ vẻ mặt kém vui ôn tồn nói, tỷ can là hoàng thúc một họ với vua, nhưng hoàng thúc biết được chuyện này lẽ nào lại làm ngơ tiếc rẻ trái tim mà không cứu được bệnh cho ngự thê đang lầm cơn bệnh ngặt. Nói, đoạn nhà vua truyền ngự chát đòi hoàng thúc tỷ can vào chầu lập tức. Lúc ấy nơi tư gia tỷ can nhàn rỗi chẳng biết tính mưu gì cho việc nước, sẽ nghe khắc vân bảo có ngự chát đến đòi. Tỷ can tiếp ngự chát rồi căn dặn ngự chát về trước. Hoàng thúc tỷ can ngồi bóp chán suy nghĩ trong triều không có việc gì cho lắm cớ sao nhà vua đòi gấp thế này. Nghĩ mãi chưa tìm ra câu trả lời thì ngự chát đến thúc. Trong khoảnh khắc có hơn 5 tên ngự chát đến đòi. Tỷ can đâm nghi nhưng chẳng biết lành dữ ra sao. Ảng phân vân thì quan phụng ngự Trần Thanh mang ngự chát đòi nữa. Thì can túi đầu nhận chát rồi hỏi Trần Thanh, trong triều có việc gì khẩn lắm sao mà chát đòi 6-7 lần như vậy? Trần Thanh vòng tay túi mặt giọng buồn rầu nói, vẫn nước đến hồi suy sụp bệ bạ mới dùng đạo cô là hồ mị, hồi sớm mai nương nương đau bụng ngã xuống tắt hơi. Hồ mị nói rằng, nếu trái tim ai tầm phỏng như cọng sen, sắc lấy nước đem đổ thì nương nương sống lại. Nghe như vậy bệ hạ mới hỏi, ai có trái tim tầm phỏng? Hồ mị nói, chỉ có trái tim thừa tướng là bảy lỗ nên thiên tử quyết mượn trái tim của hoàng thúc mà cứu hoàng hậu. Thoáng nghe tin sét đánh bên thai tỷ can rụng rời tay chân, nói, ngươi đến ngõ môn con chờ, ta sẽ đến ngay. Tỷ can đi vào trong nói với vợ là Mận Thị rằng, phu nhân ơi, trong triều đã hết người rồi vì hôm nay ta phải thác, phu nhân hãy nuôi dưỡng con Khở Vi Tử Đức và cố giữ phép nhà. Dứt lời khóc to hơn. Mạnh phu nhân nghe rõ câu chuyện biến sắc hỏi, tướng công nói chi lời thống thiết ấy đau lòng thiếp. Thì can ngẫn nhìn vợ phân giải, Ạt Kỷ có bệnh, hôn quân nghe lời yêu mị đòi lấy trái tim ta mà làm thuốc, thì bảo sao ta không thác cho được. Mạnh phu nhân ôm mặt kể lể, ông làm quan đến trước thừa tướng trên không phạm phép vua, không quấy rầy quan dưới, ái quốc trung quân thiên hạ đều nghe đều thấy, tội tình chi mà mổ bụng lấy tim cho đành. Vi Tử Đức đứng bên mẹ lăn lộn khóc và nói rằng, xin cha đừng lo cho mệt, con nhớ lại năm trước Khương Tử Nha coi tướng cho cha. Đoán không bao lâu cha sẽ bị tai nạn nên người có để lại một miếng giấy cất trong thư phòng, người căn dặn đến cơn hoạn nạn coi tấm giấy ấy thoát nạn. Thì can như người tỉnh mộng gật đầu nói, nếu con không nhắc thì cha quên rồi. Ồ ạn đi vào thư phòng thấy dưới nghiêng mực còn dằn một chương giấy coi chữ dặn dò kỹ lưỡng, lại có một đạo phù. Thì can truyền thắp đèn và múc chậu nước lạnh. Thì can đốt bùa uống rồi lên ngựa vào chậu. Trần Thanh để lậu sự nên quan dân đều biết rõ ràng, vua muốn lấy tim tỷ can làm thuốc trị bệnh cho Ạt Kỷ. Hoàng Phi Hổ cùng các quan đại thần đều kinh hãi không hẹn mà đồng đến ngõ môn quan. Lúc đó tỷ can cưỡi ngựa đến, ba quan vây quanh hỏi. Vì cớ nào vậy? Thì can bài giải. Theo lời Trần Thanh bệ hạ đòi lấy tim tôi làm thuốc trị bệnh, chẳng biết có đúng như vậy không? Bá quan đưa đón một hồi tỷ can đến lộc đài yết kiến nhà vua. Vua trụ đang sốt ruột đợi, thấy tỷ can đến chuyển vợ lên lộc đài. Tỷ can lên rồi vua trụ mời ngồi phán rằng. Ngự thê phát chứng đau bụng gần nín thở, có trái tim tầm phỏng thì trị được. Duy chỉ có hoàng thúc có linh lung tim, xin cho một miếng để cứu bệnh hiểm nghèo, thiệt là ơn tái tạo. Tỷ can cung kính thưa. Trái tim là chủ cái thân, ẩn trong hai lá phổi, trăm vật động không phạm đến, hễ phạm đến thì chẳng còn, trái tim thẳng thì tay chân thẳng, trái tim chẳng ngay thì tay chân chẳng ngay, tội báo của tử nhi mộng linh của vạn vật. Như trái tim bị cắt thì còn sống làm sao được. Lao thần thắc cũng không phiền hà gì, tiếc gì xã tắc tan cảnh, hiền lương vắng vẻ. Nay hôn quân nghe lời yêu muội, muốn lấy tim ta, tỷ can còn thì giang san còn nếu tỷ can mất thì giang san mất. Vua trụ khoát tay tỏ dấu không bằng lòng, nói. Hoàng thúc nói đúng lắm. Chấm xin cắt trái tim một chút cũng không đến đôi gì phải nói chi cho dài dòng lắm chuyện. Thì can giận đỏ mặt thét lớn. Hôn quân đắm mê tiểu sắc, an nói chẳng nên điều. Nếu cắt một miếng trong tim thì ta phải chết. Tỷ can không phạm tội móc tim mổ bụng sao hành hình cho đến thế này. Vua trụ vỗ bàn nạt lớn. Vua khiến tôi thác, tôi không chịu thác thì bất trung. Dám mắng vua trên đời có bảy tôi nào như vậy chăng? Nếu không vâng lệnh chấm sai võ sĩ mổ bụng lấy tim. Thì can đã đến nước liều nên không dằn nổi được phải nói. Ạt kỷ là con tinh. Ta dẫu có thác xuống suối vàng cũng không hổ với tiên đế. Vụ ông dây qua đám võ sĩ nói. Võ sĩ mau đem gương cho ta. Quan phụng ngự dâng gương. Tỷ can nhắm ngay nhà Thái Miếu làm lễ tám lệ và vái rằng. Thánh thần tiên vương linh chứng. Nay ân thọ làm hư sự nghiệp 28 đời chẳng phải tại tôi không trung nghĩa. Lệ tạ xong cởi đai chật áo mổ bụng mà không chảy máu tí nào và dứt phăng trái tim quăng trước mặt vua trụ. Mặt mày tái ngắt, gài nút áo phăng phăng xuống đài. Các quan đại thần đưa tỷ can khí nãy, nhóm trong đền lớn có ý đợi tin tức của thừa tướng. Tương bàn luận với nhau đống nghe tiếng giày đi tới. Hoàng phi hổ chạy ra xem gặp tỷ can mừng rỡ hỏi. Chẳng hay công việc thừa tướng ra sao? Tỷ can không trả lời, bá quan giang linh tiếp. Tỷ can túi mặt đi mau, khỏi cầu Cửu Long ra đến cửa ngọ thấy có gia tướng đem ngựa mà ngựa. Tỷ can lên ngựa buôn ba về phủ. Hồi 27, văn trọng ban sư về nước dâng 10 khoản can vua. Hoàng phi hổ thấy cử chỉ của tỷ can làm thinh lăm lăm đi thẳng ra ngọ môn, liền sai Hoàng Minh, Châu Kỷ lên ngựa theo sau coi thừa tướng đi đâu cho biết. Hai tướng ấy vâng lệnh ra đi. Lên lưng ngựa tỷ can ra roi đánh ngựa như bay, ước chừng 6-7 dặm đường thì trước ngựa có một người đàn bà tay xách giỏ miệng rao rằng. Ai mua rau vô tâm không? Tỷ can lấy làm lạ hỏi. Rau vô tâm là giống gì? Người đàn bà ấy vòng tay đáp rằng. Tôi là đàn bà nghèo khó, đi bán rau vô tâm. Nếu người ta vô tâm thì sao? Người đàn bà trả lời. Nếu chống ruột thì sống, người vô tâm thì chết tức thời. Tỷ can la lớn lên một tràng té xuống ngựa, máu ra thấm áo tắt thở. Có thơ thương tiếc tỷ can đề. Túi dâng ngự chát nghĩ mà thương. Ạt kỷ bày mưu hại đống lương. Bởi phép linh không ngậm miệng. Khiến nên bỏ mạng tại bên đường. Người đàn bà thấy tỷ can té xuống ngựa, không hiểu nguyên do vì đâu thất kinh bỏ chạy. Hoàng Minh và Châu Kỷ thúc ngựa chạy theo thấy tỷ can té rửa mẽ đường máu ra lai láng, nằm ngửa dưới đất hơi đã dứt rồi. Nguyên khi trước tử nha để lại một điệu phù, và viết một lời trong ấy dặn tỷ can uống đùa thì mổ bụng không chảy máu và phải làm thinh về phủ thì còn. Bởi tỷ can tới số nên khiến hỏi người đàn bà mà chết. Có kẻ bàn rằng, phải chi người đàn bà ấy nói, người vô tâm cũng sống thì tỷ can chắc bình an. Nhưng nghĩ sống thác tại mạng, nào phải nơi miệng đàn bà đã hỏi tỷ can. Hoàng Minh, Châu Kỷ thấy công việc xảy ra như vậy không có cớ gì, liền giục ngựa trở về đền thưa sự tình cùng Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ, vi tử nghe tin ấy thì thảm thiết vô cùng. Có quan đại phu là Hạ Chiêu hét lớn lên rằng. Hôn quân giết chú ruột, trái lẽ quá chừng, để tôi vào ra mắt. Nói rồi đi thẳng lên lộc đài. Trong lúc ấy vua trụ đang cầm quả tim của tỷ can hối quản gia đi nấu thì thấy Hạ Chiêu lên đài, trợn mắt tròn vo, nhướng mày đựng ngược đặng ngó vua, chẳng chịu thi lễ mặt đỏ phừng phừng. Vua trụ thấy thế phán hỏi. Chấm không cho chỉ đòi, khanh có chuyện chi vào ra mắt. Hạ Chiêu tức căm gần nói. Tôi đến giết vua đây. Trụ vương cười nói. Từ xưa đến nay lẽ nào tôi thí chúa? Hạ Chiêu sỉ nhục. Hôn quân đã giết đằng tôi không lẽ thì cháu sao cháu lại đi thí chú ruột của mình, khác nào con đẻ giết cha mình. Và lại, tỷ can là em ruột của hế ất, chú ruột hôn quân nỡ nào nghe lời hồ ly Ạt Kỷ nấu tim chú cho nó ăn. Vì lẽ đó mà xét cháu giết chú được thì sao tôi giết vua là vậy. Nói rồi rút phi vân kiếm treo trên đài chém trụ vương. Tuy nhiên trụ vương là một người văn hay giỏi võ nên tránh khỏi ngọn đao. Hạ chiêu là quan văn nên chém hụt trụ vương mất đà té nhào xuống. Vua trụ đùng đùng nổi giận gọi võ sĩ bắt liền. Bọn võ sĩ dâng lời áp lại, hạ chiêu nói lớn lên. Ngưng tay lại, đừng bắt hôn quân đã giết chú thì hạ chiêu phải giết vua, ấy là lẽ công bình, không lỗi chi cả. Hạ chiêu sợ ở lâu chúng bắt, nói rồi nhảy xuống đài tự vận, thương ôi nát thịt tàn xương chết vô cớ. Có thơ đề rằng, hạ chiêu nóng giận cũng không hờn. Bởi tại hôn quân ở bất nhân. Dạn ba tiếng tâm phân chẳng vị. Khá thương xương thịt nát chi sờn. Lòng vàng một tấm nên khen nữa. Mật đỏ ngàn cân muốn nặng hơn. Mình vóc tuy là gieo xuống đất. Vai linh còn để trước sân đơn. Bá quan văn võ nghe tin hạ chiêu gieo mình xuống đất tự tử liền kéo nhau ra ngoại bắc môn thăm thấy hoàng thúc. Vi tử đức có tang thọ chế, lệ tạ bá quan. Hoàng phi hổ, vi tử, cơ tử và vi tử đức khóc than nước mắt vắn dài rồi tẩn liệm thân xác tỷ can vào quan quách để ngoài bắc môn cắt nạp cung thế. Sẽ nghe quân báo. Văn thái sư thắng trận trở về. Bá quan đồng lên ngựa ra ngoài mười dặm trước viên môn linh tiếp. Văn thái sư nghe tin, liền truyền cho văn võ trở về đợi tại ngõ môn. Từ đàng xa người ta đã thấy thái sư văn trọng cưới hắc kỳ lần đi ngang qua cửa bắc, nhìn thấy có giáp tang. Quan linh cửu bên đường thì lấy làm ngạc nhiên liền hỏi. Linh cửu của ai đó? Quân thưa rằng. Linh cửu của ông á tướng. Văn thái sư thoáng nghe thất kinh trong lòng đội tiếp tục nhắm lộc đài trực chỉ. Tiên ngọ môn thì gặp các quan đón tiếp. Văn thái sư xuống ngựa cười bảo. Các ông vẫn mạnh. Á mười mấy năm nay tôi đi dẹp giặc bắc, về xem phong cảnh khắc xưa khá nhiều. Hoàng phi hổ đáp lời. Thái sư ở Bắc Hải có lẽ cũng hay tin, thiên hạ ly loạn, triều chính đảo điên, lê thứ phân tán. Chư hầu phản bội rồi chớ. Văn thái sư tỏ vẻ suy nghĩ cất tiếng trả lời. Năm nào cũng nghe tin như vậy, song lẽ mắc bận việc binh ra buộc rằng nên không về được. Nay nhờ ơn trời và hồng phúc thiên tử dẹp xong Bắc Hải chỉ muốn bay đến tận triều ca ngay. Văn thái sư ngước nhìn văn võ bá quan rồi vội vã vào triều, thấy ngự ấn trước ngai đóng đuổi biết là vua vắng lâm triều. Văn thái sư ngó phía đông hỏi rằng. Mấy cột đồng dựng chi đó? Quan chấp điện quỳ thưa. Thiên tử mới chế vật để hành hình gọi là bảo lạc. Bảo lạc ra làm sao? Võ Thành Vương bước tới thưa. Thái sư ôi! Những quan giám nghị nào lòng ngay vì nước thì ba từng bảo lạc cháy đỏ rồi xiềng tỏa trói người can ấy bó úp vào cột đồng nổi lửa đốt bay hôi tanh khắp cả đền, một phút đã ra cho mạng. Từ khi chế ra bảo lạc quan trung nạp trước, kẻ trí ẩn mình, tôi ngay liều tấm thân. Nghe những lời phân giải, văn thái sư dậm chân tức tối, trận ba con mắt gần tóe lửa, con mắt giữa là mắt thần nên hào quang chiếu sáng. Ông truyền quan chấp điện nổi trống giống chuông. Mời thiên tử lâm triều. Tất cả bá quan văn võ thấy thế lấy làm đẹp dạ hài lòng. Trụ vương sau khi sắc tim tỷ can lấy nước trị bệnh cho hạt kỷ phục hồi trở lại, người đang yêu mơn trớn cùng người đẹp, đông quan đường giá vào tâu. Văn thái sư từ Bắc Hải mới về, nổi trống đền để mời bệ hạ lâm triều yết kiến. Trụ vương cúi đầu ngâm nghĩ, rồi truyền cho đẩy xe rồng, ngự đền lớn. Bá quan văn võ bái lệ thánh hoàng đã trở về an vị. Văn thái sư cũng làm lễ ra mắt. Trên bệ rồng trụ vương nghiêm nét mặt giả ơn. Thái sư đánh Bắc Hải người ngựa đều mệt mỏi, nay đắc thắng trở về thì công trạng ấy sẽ được hậu tạ xứng đáng. Văn thái sư quỳ tâu. Có cũng nhờ ơn trời và phước chúa, trải qua 15 năm chinh phạt, trăm trận đều bình an, nguyện với lòng đem hết sức bình sinh đền nợ nước. Dù ngoài xa ngàn dặm thần vẫn nghe rằng thiên tử lỗi nghi cũng lắm, các nước chư hầu bội phản, triều chính rồi ghen, dân tình đổ thán. Những chuyện ấy có thật như vậy chăng? Xin bệ hạ phân giải tận tường. Vua trụ nhíu mày suy nghĩ trịnh trọng phán rằng. Khương Hoàng Sở dùng mưu thí chấm, ngạc sùng võ lòng nịch mắng vua, lỗi lầm ấy không thể nào tha thứ được nên chấm hạ lệnh đeo đầu, riêng về hai người còn chư hầu lập mưu báo cựu chấm lấy làm giận lắm. Văn thái sư thấy nhà vua ngụy biện, lòng giận hỏi. Khương Hoàng Sở thí chúa, ngạc sùng võ mắng vua ai sẽ đứng ra làm chứng cho bệ hạ. Vua trụ lặng người không nói, văn thái sư thấy thế nói. Tôi đánh Bắc Hải những 15 năm, trốn triều nội bệ hạ chẳng tu nhân tích đức, chỉ biết đắm say tửu sắc, giết chết tôi trùng. Làm một lòng chư hầu sanh tâm phản bội. Ngừng lại văn thái sư chờ xem phản ứng nhà vua rồi tiếp. Thần lấy làm thắc mắc về mấy trụ cột đồng dựng ở hướng đông để làm gì. Vua trụ phán. Quan giám nghị mang vua, nên chấm chế bảo lạc mà trị tội loạn thần. Văn thái sư lại hỏi. Còn đài chi xây cao choáng chỗ, cả công trình vĩ đại. Vua trụ giả vờ ngạc nhiên. À, vì trời hè nóng bức chấm xây cất lộc đài để hóng gió, tuy nhiên nó còn có công ích, cho nên từ trên cao ngó xuống thấy đủ mọi điều. Văn thái sư nghe lấy làm bất mãn lớn tiếng nói. Nay bốn bể chẳng an, giặc giã khuấy phá, chư hầu trở mặt, bởi bệ hạ vô ơn bạc nghĩa, cứ miệt mài trong tiểu sắc, vậy còn chế ra bảo lạc giết tôi can, xây lộc đài cho dân khổ, tiền bạc tiêu xài thỏa thích để cho lương thực cạn dần, quân đói khổ phải bỏ chúa, dân vì siêu cao thuế nặng oán vua. Văn Thái Sư ngừng lấy giọng rồi nói tiếp. Tâu bệ hạ, quan quân, dân đều là tứ chi của bệ hạ, nếu tứ chỉ lành lẽ thì thân thể mạnh, tứ chi nghịch thì thân thể ngưỡng nghiêng. Vậy chúa lấy lễ đãi bởi tôi lấy ngay thờ chúa. Tiên vương ngày trước tứ phương tám hướng dâng lễ, vòng tay, cơ nghiệp vững vàng, nhân dân vui vẻ. Nhưng từ lúc bệ hạ lên ngôi Bắc Hải giấy loạn, tôi phải chinh phạt hèn lâu mới yên một cõi, thế mà bệ hạ không biết lo cho vận nước đảo Diên còn chọc giận chư hầu, lê thứ lầm than, gây điều tắc tệ, luật lệ chẳng ngó ngàn. Hôm nay tôi trở về đây tu chính lại, bậy bạ vào cung an nghỉ đợi tôi viết sớ dâng. Vua trụ rời Long Sản trở về Lộc Đài một nước. Vua trụ đi xong, Thái sư Văn Trọng quay sang bá quan nói. Xin các ông khoan về dinh. Thẳng đến phủ tôi thương nghiệp. Bá quan Văn Võ Đồng theo Văn Thái sư hầu việc, Văn Thái sư mời bá quan an tọa đâu đó, rồi mới nói. Lão phu chinh phạt miền Bắc lâu năm, chẳng dám phụ lời tiên vương gửi gắm, nên thường hỏi thăm tin tức tại triều. Tôi được nghe bệ hạ bấy lâu nay bỏ phép làm nhiều chuyện phi nhân. Nhưng chỉ nghe thế thôi không làm sao hiểu tường tận được, xin các quan thuật lại rõ ràng rồi chúng ta cùng nghị luận, tìm cách khuyên vua sửa mình trị nước. Quan đại phu Tôn Dung đứng dậy bày tỏ. Lâu nay thiên tử xa hiền, nghe định, đắm mê tiểu sắc, bỏ đạo vua tôi, làm lắm điều tội ác, kể sao cho xiết. Nếu thái sư muốn rõ đầu đuôi, chúng tôi xin tiến cử Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thay mặt chúng tôi kể lại. Bá quan đồng thanh nói. Như vậy rất phải. Hoàng Phi Hổ liền đứng dậy thưa. Tôi xin vâng lệnh Vạn Thái Sư kể rõ đầu đuôi, không việc gì dám giấu. Kế đó, Hoàng Phi Hổ đem các việc của trụ vương từ chân tóc kẽ răng thuật lại một hồi, và kết luận. Nước thịnh thì hiện điềm lành, nước gần mất xanh điều yêu mị. Thiên tử lỗi đạo như vậy mà chúng tôi dâng sớ can ngăn, thiên tử xem như mớ giấy lộn không hề để ý tới, cứ xem việc tiểu sắc là hơn, xem lũ nịnh là trọng. Sau này thiên tử không lâm triều nữa, vua tôi cách mặt dù có chuyện gì muốn nói cũng không biết đâu mà mở lời. Nay Văn Thái Sư về đây xin lấy uy thế của ngài trấn hưng xã tắc đưa vua trở lại con đường chính cho bốn bể được yên vui, được như thế chúng tôi cảm đức Thái Sư không cùng. Văn Thái Sư nghe rõ mọi việc, giận quá không dàn được, hét lên một tiếng thấu trời, và nói. Cơ nghiệp thành thang không ngờ ngày nay đổ nát như vậy. Bởi tôi lo đi dẹp giặc Bắc Hải, nên thiên tử mới hư hèn, sa đọa thế nầy. Tôi xét thấy, tôi có tội lớn với tiên vương, phụ lời gửi gắm. Thôi, các ông ai về dinh lấy an nghỉ. Đợi ba ngày nữa tôi làm sớ xong sẽ mời vua ra để dâng sớ can qua. Thái sư Văn Trọng tiện bá quan ra cửa xong rồi dặn Kiết Lập và Dư Khánh đóng cửa ba ngày, không cho ai đến hỏi han gì cả, để có đủ thời giờ thành tịnh làm sớ can vua, rồi sẽ mở cửa tiếp kiến dân chúng. Người sau có thơ khen Thái sư Văn Trọng. Dẹp loạn mấy năm cõi Bắc An. Nào hay triều chính đã tan hoang. À mê, thiên tử buồn can kỷ. Làm phản chư hầu phá hải quan. Mười khoản khuyên vua không vị kỷ. Chín trùng kiêng nể. Khó than van. Quyết lòng sửa chữa, khuyên vua giữ. Tiết giải trung trinh tựa đá vàng. Nội trong ba ngày đêm, Thái sư Văn Trọng làm sớ khuyên vua, bên trong hội đủ 10 điều buộc vua trụ phải từ bỏ. Ngày thứ tư, Thái sư Văn Trọng vào đền hai bên văn võ bá quan ứng hầu đủ mặt. Trụ vương thấy mặt Thái sư, cũng phải lâm triều. À mấy năm, người ta mới thấy một cảnh triều kiến huy hoàng như vậy. Văn Thái sư quỳ dưới bệ dâng sớ tâu. Kẻ hạ thần có mấy lời ngay, xin bệ hạ soi xét. Nói rồi trải tờ sớ trên long án, trước mặt chủ vương. Vua trụ xem sớ, thấy viết như sau. Tôi dâng sớ là Thái sư Văn Trọng, vì thấy quốc biến ra vòng, phong hóa suy đổi, muôn dân muốn loạn, nên không ngại búa diều đem lời ngày càng rán. Tôi ghi, trước kia vua Nghiêu tức vị, lo việc thiên hạ không dám vui riêng, giết kẻ định tìm người hiền, nên mới có vua Thuấn, vua Võ, ông Tác, ông Khiết đồng ra giúp sức. Có là bực vua Thánh tôi hiền, lấy đức dạy dỗ muôn dân, lấy nhân nghĩa mà trị nước. Lấy lễ nghi mà sửa mình. Nay bệ hạ nối ngôi nhà thường, muốn cho xã tắc được yên, chăm họ kính vì, không phải lấy uy quyền mà làm oai, lấy vui riêng làm trọng, mà phải thương dân, yêu quân, kính văn trọng võ, xem công đức của các bậc tiên vương để lại làm một sự nghiệp lâu dài. Cái gì thuận thì còn, cái gì nghịch thì mất. Có là luật vũ trụ thế mà bệ hạ xa chung gần nịnh đắm rượu mê hoa, bỏ dở can thường khoét mắt, đốt tay hoàng hậu, dứt tình phụ tử, hại mạng đông cung, làm bào lạc đốt tôi thần. Chế sái buồn diệt. Cung nữ. Hành động như vậy đâu phải hành động của một chân chúa. Xin bệ hạ từ nay bỏ lỗi trước, lấy gương xưa sửa mình, may ra xã tắc được yên chăm họ trở về, cơ nghiệp thành thang mới duy trì được. Tội can tội, dâng 10 điều răn, kể sau. Ý hề ưu thứ nhất, xin phá Lộc Đài cho yên lòng thiên hạ. Ý hề ưu thứ hai, xin bỏ bào lạc cho đẹp dạ trung thần. Ý hề ưu thứ ba, xin lấp sái buồn cho cung Nga khỏi hại. Ý hề ưu thứ tư, xin hủy tự trì. Phá nhục lâm cho các chấn khỏi chê. Ý hề ưu thứ năm, xin đầy hạt kỷ, lập tránh cung, cho mỹ nhân khỏi lợi dụng sắc đẹp bày điều hại nước. Y hề u thứ 6, xin chém hưu hồn, bí trọng cho tôi nịnh giật mình. Y hề u thứ 7, xin phát lúa gạo trong kho trần thí cho dân đói. Y hề u thứ 8, xin sai sứ chiêu An Đông và Nam Bá Hầu. Y hề u thứ 9, xin tìm người hiền lương ở non cao rừng rậm đem về dùng. Y hề u thứ 10, xin phong thêm quan giám nghị để sửa lỗi vua. Dâng sớ xong, Văn Thái Sư đứng dựa một bên ngai, mài mực, chấm viết đưa cho vua trụ, buộc vua trụ phải phê vào lập tức để triều đình theo đó mà thi hành. Nhưng vua trụ xem xong lại lưỡng lự, nói với Thái Sư. Chấm cất lộc đài hao tốn công của nhiều lắm, để chấm nghĩ lại phá vội không đành. Con ắt kỳ phạm tội gì mà đày đọa. Tiền như bí trọng, vưu hồn là hai kẻ có công lao với chấm, không làm lỗi điều gì, sao gọi là nịnh thần, bảo chấm giết đi sao cho được. Trong 10 điều, chấm chỉ bỏ điều thứ nhất, điều thứ 5, và điều thứ 6 mà thôi. Văn Thái Sư tâu. Lộc đài càng tốn của tốn công càng làm cho dân chúng điêu linh khổ sở, phá đi là trấn an lòng giận dữ của dân. Ạt kỷ xúi dục bệ hạ làm bào lạc, chế sái buồn, hại nhiều người thắc quan. Vậy phải đầy ạt kỷ tôi chung mới theo về người hầu mới thỏa mãn. Còn vưu hồn, bí trọng chém đi là để trong triều khỏi còn định thần xúi vua làm bậy. Ước như vậy nước mới trị dân mới yên. Xin bệ bạ đừng dụ dự. Chúng tôi đang mong mỏi được hầu gần một minh quân. Bị Thái Sư ép buộc, vua trụ túng thế vừa đứng dậy vừa quát. Thái Sư tâu 10 khoản chấm chỉ bằng lòng 7 khoản mà thôi. Còn 3 khoản kia đình lại, để chấm xét đã. Văn Thái Sư tâu. Bệ hạ chớ xem 3 khoản ấy là việc nhỏ, chính khoản ấy là căn bản cho việc trị loạn trong triều đình đó. Sẽ có quan trung đại phu là bí trọng bước lên thềm ý muốn tâu trình việc gì. Văn Thái Sư không biết mặt, nên hỏi. Ông là ai? Bí trọng thưa. Tôi là bí trọng, làm chức trung đại phu. Văn Thái Sư cười gằn, nói. Quan trung đại phu định lên đây có việc gì? Bí trọng nói. Thái sư ngồi cao cực phẩm, lẽ ra phải trọng đạo tôi thần lại còn viết ép vua phê là trái lẽ vua tôi, đòi đầy hoàng hậu là lỗi đạo, đề nghị giết tôi thần vô cớ là trái phép. Thái sư cậy mình hiếp chúa, thật khi dễ bá quan. Văn Thái sư nổi giận, trận mắt dựng râu thét. Bí trọng bình nhật uốn lưỡi mà cám dỗ vua, nay lại dám chọc gan ta nữa. Nói đoạn đấm cho một đấm bí trọng té sấp xuống đơn chỉ, xiêm ý tơi tả, mặt mày bầm tím. Vưu hồn thấy thế bước ra nói. Thái sư đánh đại thần trước mặt vua, phải là đánh bí trọng đâu mà là đánh bậy bạ đó. Thấy người ăn nói càn gỡ Văn Thái sư hỏi. Còn người là ai? Vưu hồn nói. Ta là Vưu hồn. Văn Thái sư nhìn thẳng vào mặt Vưu hồn cười nói. Nếu vậy hai đứa bây là cặp giặc, thao túng triều nội, và che chở cho nhau. Thái sư cũng không quên tặng cho Vưu hồn một quả đấm. Vưu hồn văng ra 10 mấy thước. Ô ạn Văn Thái sư truyền kẻ tả hữu dẫn Vưu hồn, bí trọng ra ngó đeo đầu. Văn võ bá quan trong triều ai cũng đều ghét Vưu hồn, bí trọng nên nghe lệnh truyền đã nắm cổ lôi đi. Văn Thái sư mặt giận phừng phừng, trụ vương làm thinh không dám nói gì hết, thầm nghĩ. Tại bí trọng, Vưu hồn không biết tránh mặt, nữa mới mang họa vào thân. Văn Thái sư quỳ tâu. Xin bệ hạ chớ nghi ngại, hãy cương quyết xuống chỉ thi hành để cứu nguy xã tắc kẻ mượn. Trụ vương nói. Thái sư tâu rất phải. 3 điều ấy chấm cũng phục tòng, nhưng để cho chấm 3 ngày có thì giờ nghĩ lại. Còn Vưu hồn. Bi trọng chọc giận Thái sư, tội ấy cũng nhẹ hay giao cho tòa pháp thi tra vấn và xử phạt cũng được. Văn Thái sư thấy vua trụ có vẻ sợ sệt, nghĩ thầm. Ta vì nước mà can vua, muốn khôi phục lại cơ nghiệp thành thang, nay nếu làm cho lòng vua kinh động thì mang tiếng khi quân, lôi đạo với các tiên vương không ít. Liền quỳ tâu. Xin bệ hạ đừng cho việc làm của hạ thần là có ý ép vua. Hạ thần chỉ mong sao bốn phương được thái bình cơ nghiệp thành thang vững mạnh, tôi chúa sung đầy. Đó là nguyện vọng của hạ thần. Ngoài ra hạ thần không mong muốn điều chi cả. Trụ vương bèn truyền chỉ. Bí trọng, Vưu hồn nghịch mạng Thái sư giao cho pháp ti trị tội. Còn 10 điều của Thái sư dâng sớ thì 7 điều kia cho phép thi hành ngay, trừ lại 3 điều sẽ xét nghị lại. Phán rồi trụ vương vào cung. Bá quan ai về dinh nấy. Hoàng phi hổ vừa rời khỏi điện, sẽ có sớ ngoài ải về đến nơi báo tin. Nơi Đông Hải Bình Linh vương làm phản không phục lệnh triều đình, muốn tấn binh chiếm đất. Hoàng phi hổ than. Binh dậy bốn phương giặc xanh tám hướng. Nay Bình Linh Vương lại trở lòng nữa, chẳng biết rồi đây xã tắc ly loạn đến bực nào. Than rồi Hoàng Phi Hổ vội đến phủ Thái Sư yết kiến Văn Trọng tỏ bày mọi việc. Thái Sư Văn Trọng thở dài nói. Bắc Hải vừa bình xong, Đông Hải đã giấy loạn. Nếu bệ hạ không chừa nét cũ, không sớm đổi việc nước, chẳng biết rồi đây còn phát sinh bao nhiêu mũi giặc nữa. Hoàng Phi Hổ cũng buồn rầu thở ra mãi. Thái Sư Văn Trọng hỏi. Mũi giặc Đông Hải nếu không dẹp cho sớm, đến Bình Linh Vương tạo được vây cánh thì sau này khó trừ. Vậy nguyên soái hay lão phu cử binh? Hoàng phi hổ thưa. trước kia không có thái sư tại triều thì tôi lo thu xếp mọi việc, nay thái sư đã về, quyền sai bắt xin nhường lại cho thái sư định liệu. Văn Trọng suy nghĩ một hồi rồi nói, Bình Linh Vương làm đến tức vương, nếu không có tôi đến khuyển dụ e việc không thành. Còn công việc triều đình hiện nay cũng cần có mặt tôi mới mong cải thiện được. Xét hai mặt đều quan hệ cả. Nhưng thôi, để tôi cử binh dẹp Yên Đông Hải rồi sẽ trở về thu xếp việc triều chính cũng được. Tôi nhắm thời gian Bình Đông Hải cũng chẳng bao lâu. Hoàng Phi Hổ nói, xin tùy thái sư định liệu sao cho lưỡng toàn. Văn Trọng nói, Nguyên Soái ở lại giữ gìn trật tự an ninh, lão phu nguyện đem hết trí lực đáp đền lời phó thác của tiên chúa. Hoàng Phi Hổ tuân lệnh ra về. Dạng ngày thiên tử lâm triều, bá quan làm lễ tung hô xong, Văn Thái Sư vội dâng biểu tâu việc Bình Linh Vương làm phản ở Đông Hải. Trụ Vương xem sớ thất kinh nói, Bình Linh Vương chịu ơn chấm lâu nay, cớ nào lại làm phản. Lòng ngươi thật khó lường. Văn Thái Sư tâu, việc ấy không có gì lạ cả. Hễ bên trong không sáng thì bên ngoài phải loạn. Hạ thần mang ơn tiên vương phó thác, dâu thịt nát xương tan cũng không từ chối việc lửa binh. Xin bệ hạ tự sửa lấy mình, coi việc xả tắc là trọng thì dù đất ngựa trời nghiêng cũng có thể cứu vãn được. Có là lời tâm huyết. Xin bệ hạ chớ chấp. Trụ Vương nói, việc Bình Linh Vương làm phản, thái sư có ý kiến thế nào? Thái sư Văn Trọng đâu? Xin để Võ Thành Vương ở lại triều chầu bệ hạ, tôi xin đem 20 vạn binh đi đánh Đông Hải cho. Còn ba điều tôi vừa dâng sớ mà bệ hạ chưa phê chuẩn, xin đợi tôi về sẽ hay. Trụ Vương nghe nói có ý mừng rỡ vì từ ngày Thái sư Văn Trọng trở về triều, ngày đêm Trụ Vương lo nơm nớp, không gần bí trọng, vưu hồn, không dám cùng đất kỷ và hồ hỉ mị đờn ca yến tiệc thâu đêm như lúc trước. Được dịp Trụ Vương truyền dọn tiệc thiết đãi Thái sư Văn Trọng để tiễn chân. Lúc Văn Trọng kéo quân ra đến Đông Môn, Trụ Vương cùng bá quan theo ra đưa đón. Trụ Vương rót một chén rượu chào cho Văn Trọng và nói, xin chúc Thái sư sớm ca khúc khải hoàn. Văn Thái sư tiếp lấy chén rượu chào cho Hoàng Phi Hổ và nói, xin Võ Thành Vương uống trước. Hoàng Phi Hổ khép nép thưa, Thái sư xuất quân đi đánh giặc xa, bệ hạ đãi ngự tiểu lẽ nào tôi dám uống. Thái sư Văn Trọng nói, không hề chi. Xin Nguyên Soái chấp thuận ly rượu này để lão phu có một điều xin thưa. Hoàng Phi Hổ tuân lệnh tiếp lấy ly giờ ư họ u. Văn Thái sư nói, trong triều không còn ai có đủ mưu lược thay mặt tôi trong lúc này. Vậy nếu có điều gì trái lẽ, Nguyên Soái phải can gián chớ nên làm thinh. Ô ản Văn Thái sư quay sang tâu với Trụ Vương. Tôi vì xã tắc không tiếc thân trước làn gươm mùi giáo, xin bệ hạ ở nhà nhớ lấy kỷ cang noi gương các vị tiên vương mà trị nước, trở khá bỏ lệ xưa. Tôi đi lâu lắm là một năm, sớm lắm là 6 tháng sẽ trở về giúp việc triều đình. Nói rồi uống một chung ngự tiểu từ giã các quan, thẳng hướng Đông Hải tiến binh. Hồi 28, Văn Vương phạt Trụ cứu dân. Văn Trọng dẫn binh đi rồi Trụ Vương cùng bá quan Văn Võ trở lại đền rồng. Tâm hồn Trụ Vương lúc này có vẻ thư thái không khó chịu như lúc có mặt Văn Trọng nữa. Việc đầu tiên sau khi ngự triều là Trụ Vương truyền tha tội cho Vưu Hồn, Bí Trọng. Vi tử thấy vậy quỳ tâu. Vưu Hồn, Bí Trọng có lỗi, bệ hạ hứa với Thái sư cầm ngục hai người ấy để đưa ra tòa pháp ti xử tội. Nay Thái sư vừa mới ra đi bệ hạ đã tha ngay, làm như vậy phụ lòng Thái sư chăng? Trụ Vương nói. Hai người ấy không có tội gì, bởi Thái sư bức hiếp nên ta phải nể mặt truyền xử phạt thế thôi. Hoàng bá chớ theo lời nghị đó mà hại kẻ trung lương. Vi tử làm thinh không dám nói nữa. Bí Trọng, Vưu Hồn được phúc chức, theo hầu xa giá như cũ. Vua Trụ bái chầu, bá quan trở về phủ. Từ ấy Trụ Vương trở lại con đường cũ, muốn làm gì thì làm không ai dám can ngăn nữa. Ngay kia, nhằm tiết xuân, gió hòa nắng ấm, hoa nở ngát hương nhất là giống hoa mẫu đơn ngoài ngự viên, mùi thơm nồng nặc. Vua Trụ truyền bá quan vua Võ đi theo ra vườn ngự viện hưởng hoa. Bá quan tuân lệnh, ai nấy theo hầu. Có thơ rằng, nắng ấm người vui hưng gió hòa. Muôn hồng ngàn hạ đượm trăm hoa. Vương hương gió lộng chửa ỉ xanh ngắt. Nhuộm biết cảnh đưa lóng lại qua. Các phụng lầu hồng xem rất lịch. Cửa vang then ngọc ngắm không đòa. Sương rơi mất giọt đeo cành gió. Nồng nực mùi hương mấy dặm xa. Sau khi thưởng hoa, Trụ Vương còn chuyển dọn tiệc thiết đãi các quan văn võ tại nhà mát, còn vua và hoàng hậu cùng với hỉ mị uống rượu ngự thi các. Trong tiệc, Võ Thành Vương than với cơ tử và vi tử. Chơi chẳng phải thời, thiệt không nhằm cách. Áng lúc bốn phương giặc giã, trăm họ loạn ly, vui gì mà xem hoa, rảnh gì mà ăn tiệc. Phải chi thiên tử chừa lỗi cũ, bỏ giữ làm lành, hóa may trời cho thái bình đổi họa làm phước. Cơ tử nói, tôi xét thấy bệ hạ đã không sửa đổi lỗi còn tệ hại hơn. Chúng ta không biết rồi đây sẽ thế nào trước cơn quốc biến. Vi tử nói, chúng ta nên rút ngắn bữa tiệc này về phủ ngồi cho yên ổn tinh thần, chớ kéo dài mãi bữa tiệc nhạt phèo này có ích chi. Các quan đều đến trước mặt Trụ Vương lệ tạ xin về. Chu Vương phán. Ngày xuân đầm ấm, cảnh vật tốt tươi, hãy uống rượu xem hoa cho thỏa thích, sao lại từ tạ vội vàng thế? Hoàng Phi Hổ nói. Dù cuộc vui có kéo dài đến đâu cũng có lúc phải mãn. Chúng tôi để dành cái vui ấy cho dịp khác khi thấy nước nhà được thịnh trị xã tắc được ăn vui. Chu Vương nói. Chấm còn chưa thỏa nguyện vậy để chấm ngự ra nhà mát cùng bá quan văn võ vui chung. Các quan thấy Chu Vương xuống lầu ai nấy buộc lòng ngồi nán lại hầu tiệc. Chu Vương đến Mâu Ẩn Đình truyền dọn thêm tiệc rượu, vua tôi ăn uống cho đến tối. Chu Vương lại truyền thắp đèn lên tổ chức đờn ca múa hát để cho bá quan đồng thưởng thức. Trong khi ấy Ạt Kỷ và Hỉ Mị khỏi phải hầu Chu Vương liền xuất hồn yêu tinh, nổi trận gió bay bay ra khỏi lầu tìm người mà ăn thịt. Khi đó gió thổi mạnh, trời đất âm u, âm khí bốc ra dần dần, các cảnh mẫu đơn tươi đẹp đều khép mình run rẩy. Bá quan thấy trận gió lạ đều kinh hãi. Đống có quan thị tiểu vùng la lớn. Có yêu tới. Hoàng Phi Hổ lúc ấy rượu đã soàng soàng, nghe nói có yêu vội vàng bước ra xem thử thì thấy con thú. Mặt tợ song đăng chiếu sáng lòa. Trơn vờn làm giữ giữa vườn hoa. Nhăn nanh không khác hùm thèm thịt. Dơ vút dường như thú bắt gà. Mình vắn lẹ làng coi vần vần. U ố y rẻ lược tờ hờ ứ họ cờ kéo xà xà. Mập mờ đêm tối xem cho kỹ. Giỏ thiệt trên non một cáo già. Hoàng Phi Hổ thấy hồ ly làm giữ. Nhưng trong tay không có khí giới, nên lấy làm bối rối, nghĩ mãi mới bẻ lan can đánh nó. Hồ ly nhanh nhẹn tránh khỏi và chờ đòn chụp lại, Hoàng Phi Hổ tràn ngang gọi quân thả con kim nhãn thần oanh, nguyên con chim kim nhãn từ ngoài bắc dâng vào, có tài săn trồn rất hay. Nghe lệnh khẩn cấp tả hữu vâng lệnh, mở lồng đỏ thả thần oanh ra. Chim ấy bay lên, mắt mở rực sáng, vồ lấy hồ ly một cái. Hồ ly hoảng sợ bỏ chạy vào hang đá bên Thái Hồ. Trên cao vua trụ thấy rõ ràng sai quân lấy quốc đảo xuống tìm bắt loài trồn. Vâng lệnh nhà vua quân đảo hơn ba thước thì ngạc nhiên vô cùng vì nơi ấy xương người chồng chất đầy hang. Vua trụ cả kinh nghĩ đến lời nói của quan giáng nghị. Trong cung có yêu, thật đúng chẳng sai. Rồi lầm lủi trở về ngự thơ các để ba quân lệ tạ lui về. Hồ ly bị thần oanh vồ xẻ mặt, bay nhanh về nhập xác, giựt mình tỉnh đậy, biết việc chẳng lành, nhưng ăn năn đã muộn, vua trụ vén màn lên giường rồng ngủ với hai nàng. Lúc bừng tĩnh mặt ra vua trụ thay mặt Ạt Kỷ có dấu chảy chúa nên hỏi. Ngự thê làm sao mà bị thương trên mặt? Ạt Kỷ dây nắm cánh tay nhà vua nũng nịu. Em rồi bệ hạ cùng bá quan yến tiệc, để thiếp thui thủi một mình, thiếp buồn ra ngự viên dạo kiễng bị nhánh hải đường re xuống, thiếp tung phải nên mặt mày chảy xệ thế này. Nghe Ạt Kỷ nói vẻ thương tâm vua trụ an ủi căn dặn. Từ nay về sau, ngự thê đừng dạo ngự viên nữa, vì nơi ấy có yêu khí, hồi khuya nảy chấm và văn võ bá quan có thấy xuất hiện một con hồ ly tinh chụp người, Hoàng Phi Hổ nhanh tay bẻ lan can đánh. Nhưng nhờ thả kim nhãn thần oanh ra chụp nó, vì thế mà vớt chim thần còn máu và lông của nó. Ạt Kỷ nghe rõ giận thầm Hoàng Phi Hổ nên hăm. Ta chẳng cho mi, sao mi lại hại ta thì chỉ e cho mi khó tránh khỏi họa. Thơ đề. Vua trụ vầy vui tiệc thưởng hoa. Chúa tôi uống rượu tới canh ba. Khi yêu mù mịt nơi vườn ngự. Hình quái đua tranh với vô già. Kim nhãn ra vai quào sạt sạt. Hồ ly sể mặt chạy xa xa. Trả thù sao hại người trinh tiết. Khiến võ thành vương học tử nha. Khương tử nha nghe tin vua trụ say mê tử sắc, dùng gian định, Bình Liêu vương ở Đông Hải trở lòng, văn thái sư kéo quân dẹp loạn, sùng hầu hổ A Dua theo trụ bảy làm đài cao khắc khổ lê dân, nhập bọn vưu hồn, bí trọng hăm he đủ điều không ai dám mở miệng can gián vua. Tin ấy làm cho Khương tử nha nổi giận lôi đình. Nếu không trừ sùng hầu hổ thế nào tên giặc ấy cũng làm náo loạn hoàng cung. Hôm sau tử nha vào chầu thiên tử. Văn vương hỏi. Thừa tướng có nghe điều chi lạ trong triều hay không? Tử nha câu. Tôi nghe trụ vương lấy tim tỷ can làm thuốc trị bệnh cho Ạt Kỷ. Sùng hầu hổ su nịnh, hiếp dân dọa chúa. Quan quân thấy mà chẳng dám ngửa mặt than, thấy máu đổ xương tan mà không dám giận. Hồ mị mượn thế vua lộng hành, tôi cậy chúa gây điều tội lỗi. Xin đại vương cử hùng binh đánh sùng hầu hổ trừ con giặc tôi loạn. May ra nhà vua còn biết hối lỗi sửa mình mà vì chăm họ. Văn vương đắc ý cho là việc phải nên nói. Thừa tướng nói đúng. Nhưng ta cũng là người đồng liêu với sùng hầu hổ. Thì sự trinh phạt sẽ bị miệng đời chỉ trích chăng? Tử nha câu. Trong đời mọi việc phải hay quấy xét ngay thì rõ. Nay lòng sùng hầu hổ đã thay trắng đổi đen, hại tôi trùng, gây náo loạn trong quần chúng thì tội ấy đâu được dung tha. Ngoài ra nếu chúa công lấy lòng hà hải bố thí cho dân no cơm ấm áo, dạy dân theo lễ nghĩa, sửa mình theo nghiêu thuấn thì nhà vua sẽ được đời ca tụng vị minh quân. Văn vương nghe những lời nói chi phái của tử nha mừng rỡ hỏi. Thừa tướng sai ai cầm binh đánh sùng hầu hổ? Tử nha ngẫm nghĩ rồi đâu. Tôi xin thay đại vương đem binh phạt sùng hầu hổ. Văn vương e sợ tử nha dùng binh phạt nặng nên xin theo. Ế tôi đi cùng thừa tướng, để giúp nhau bày luận bàn kế sách. Tử nha lại nói. nếu đại vương thân chinh thì thiên hạ nể phục lắm. Văn vương truyền lấy cờ, gươm đao giáo mác và chọn 10.000 quân và ngựa xem ngày tốt tế cờ. Phong Nam Cung Hoát làm tiên phong, Tân Giáp làm phó tướng, bốn hiển tám giỏi theo hộ giá thân trinh. Từ Nha nổ súng kéo binh, mấy ông già linh tiếp, gà chó chẳng sợ, chợ búa không tan. Dân chúng nghe nói đại binh đi đánh Bắc Hà ai ai cũng vui mừng. Thật là, ra khỏi bàn khê công thứ nhất. Dẹp yên hầu hổ tiếng xanh đôi. Từ Nha kéo binh ngang các huyện, các phủ chẳng hề phạm của dân. Ngày đi đêm nghỉ, thám thoát đã đến Sùng Thành. Từ Nha dừng binh cắm trại, sai tướng Tuần Dinh. Lúc đó Sùng Hầu Hổ còn bận việc triều ca, để con là Sùng Ứng Bưu giữ nước. Sùng Ứng Bưu nghe quân báo nổi giận truyền nổi chống đền, các tướng đã có mặt hầu hạ. Sùng Ứng Bưu nói, cơ xương lung lạc, không biết giữ mình, năm trước trốn về xứ, binh vua đã đuổi theo, chẳng biết hổ, nay đem binh làm giữ, vô cơ muốn lấy thành ta. Từ lâu hai nước thuận hòa cõi ai nấy giữ. Nay giấy binh sanh sự thì đừng trách ta sự sanh. Truyền đại tướng quân Huỳnh Nguyên Tế, Trần Kế Trinh, Mai Đức và Kim Thành, hãy điểm binh đánh bắt giải về triều trị tội. Hôm sau Tử Nha sai tiên phong Nam Cung Hoát đem quân khiêu chiến. Nam Cung Hoát kéo binh trước thành hét lớn. Nghịch tặc Sùng Hầu Hổ hãy ra đây chịu chết cho mau. Nam Cung Hoát nói vừa dứt đã thấy trong thành có một tướng kéo quân ra ứng chiến. Tướng này xưng là Phi Hổ đại tướng Huỳnh Nguyên Tế, một tướng dòng mánh nhất của Sùng Thành. Huỳnh Nguyên Tế, ngươi vào gọi Sùng Hầu Hổ ra đây để ta cắt đầu trừ đứa giữ, chớ chúng ta không có ý định đoạt thành lấy sĩ của các ngươi. Huỳnh Nguyên Tế nghe Nam Cung Hoát xúc phạm đến chúa mình thì giận lắm, múa gươm tới chém liền. Hai tướng đánh nhau hơn 20 hiệp, tiếng vũ khí chạm nhau chăn chát. Ánh thêm 10 hiệp nữa, Nam Cung Hoát múa siêu đao vun vút làm cho Huỳnh Nguyên Tế đối sức, nhắm cự không lại, liền quay ngựa bỏ chạy. Nam Cung Hoát là một võ tướng khét tiếng của Tây Kỳ, đao pháp rất lợi hại, nên biết trước dục ngựa đuổi theo, vớt một đao, chém đầu Huỳnh Nguyên Tế đem về nạp cho Khương Thượng. Bên Sùng Thành, quân thua chạy về báo với Sùng Ứng Bưu. Nam Cung Hoát chém đầu chủ tướng Huỳnh Nguyên Tế rồi. Sùng Ứng Bưu vô án hét. Cơ xương thật ngoan cố, đã làm phản còn dám chém tướng của triều đình, nếu phen này không bắt nó đem về triều ca xử tội thì còn gì uy danh ta nữa. Nói rồi truyền các tướng điểm binh, đợi ngày mai ra trận bắt Văn Vương, báo thủ cho Huỳnh Nguyên Tế. Dạng ngày Sùng Ứng Bưu nổi ba tiếng súng lệnh, kéo đại binh đến Châu Ải, gọi lớn. Cơ xương và Tử Nha hai đứa già ấy mau ra đầy ta bảo. Tử Nha nghe tin liền mời Văn Vương đi trước, Tứ Hiền và Bát Tuấn theo sau bộ giá, còn mình và các tướng đi hai bên. Sùng Ứng Bưu thấy châu binh phất cờ nổ súng, binh mã kéo ra như nước, có một tạ hó sĩ cưỡi ngựa trùng quân hai bên có tướng tùy tùng thì biết tạ hó sĩ đó là Tử Nha rồi. Có thơ rằng, tóc râu như bạc, kiếm như vàng, bát quái liên ý mặc rõ ràng, mao đội dường như xuôi cá lý, khác nào giáo chủ xuống trần gian. Tử Nha rục ngựa đến trước trận hỏi lớn, tướng Sùng Thành ở đâu, hãy ra đây chịu chết. Tức thì, có một người phi ngựa đến, đầu đội mão vàng, mình mặc áo đỏ, treo roi buộc giản, mang cung dắt tên, tay cầm xà mâu 18 thước rục ngựa tới hỏi. Ngươi là đồ cẩu đạo ở đâu đám đến đây hung hăng như vậy? Tử Nha biết tướng ấy là Sùng Ứng Bưu, liền nói. Ta là Khương Thượng, hiện làm chức thừa tướng nước Tây Kỳ. Cha con ngươi là một lũ nịnh thần dối vua phản nước, làm lắm điều độc hại, tham nhũng của dân giết hại trung lương gây nhiều tội lỗi, đứa con nít 5 tỷ cũng muốn banh gan xẻ thịt cha con ngươi để trả thù cho dân chúng. Chúng ta lanh búa Việt, cớ mau, vâng lệnh thiên tử trừ ác đảng, dẹp tôi loạn, cứu nạn muôn dân, nay ta đã đến đây sao cha con ngươi không lại mà ăn năn sám hối. Sùng Ứng Bưu nghe Khương Thượng mắng mình như tắt nước vào mặt nổi giận hét lớn. Tử Nha, ngươi chỉ là một lao già câu cá ở bàn khê, tài cán bao nhiêu dám lanh chức thừa tướng, đem quân gây rối chư hầu. Nếu không biết phận mình ta e hối hận thì một lắm. Dứt lời quay lại hỏi các tướng. Ai dám bắt tên cẩu đạo thay cho ta? Trong đám tướng lãnh Sùng Thành có một người toan rục ngựa tới, thì lúc ấy Văn Vương cũng đến nơi, gọi Sùng Ứng Bưu nói. Sùng Ứng Bưu, chớ làm dữ, có ta đến đây. Sùng Ứng Bưu quay lại thấy Văn Vương, giận quá chỉ mặt nói lớn. Cơ xương, ngươi là đứa phạm tội triều đình, lẽ ra phải ăn năn hối lỗi, sửa đổi tính tình, sao lại cố gây điều ác, đội phản thiên triều đem quân phá rối chư hầu. Gây nên việc dữ. Văn Vương nói. Cha con ngươi tham nhũng, khi dễ chư hầu, kết liên với bọn định suối vua làm điều quái. Để oán lại cho dân, nếu ta không trừ cha con ngươi chăm họ lầm than, muôn dân khôn đốn. Nếu biết điều cha con ngươi mau theo ta về Tây Kỳ, ta chặt đầu tạ tội với chăm họ. Sùng Ứng Bưu hét lớn. Tặc tử, nói nhiều lời nghịch thiên bội chúa. Các tướng hãy bắt nó cho ta. Tức thì, Trần Kế Trình, một viên tướng Sùng Thành vỗ ngựa tới. Bên Tây Kỳ, Tân Giáp cũng vỗ ngựa xông ra, vung đúa nói lớn. Chớ quen thói hung hăng, có ta đối địch đây. Hai tướng kẻ thương người búa hôn chiến với nhau một hồi. Sùng Ứng Bưu thấy Trần Kế Trình đánh không lại Tân Giáp liền khiến Kim Thành và Mai Đức ra trợ lực. Tử Nha thấy vậy liền sai Mao Công Toại và Châu Công Hạ ứng chiến. Bốn tướng đánh vùi một hồi, phía Tây Kỳ Nam Cung Hoắc không chịu được, liền cùng với Thiệu Công Thích, Doãn Công, Tân Miếng áp vào một lượn. Sùng Ứng Bưu thấy tướng Châu Đông quá cũng xông vào trận. Hai bên đánh nhau không còn phân biệt được nữa, cát bụi bay ngất trời, tiếng quân reo tán loạn. Chẳng mấy chốc, Doãn Công đâm Mai Đức một thương nhào xuống ngựa chết tươi. Tân Giáp bữa xuống một búa trúng đầu Kim Thành trẻ làm đôi. Quân Bắc Hà thấy chủ tướng bị hại thất kinh bỏ chạy. Tử Nha không muốn sát hại sinh linh, liền thâu quân trở về. Sùng Ứng Bưu thất trận lập tức bế thành, thương nghị với các tướng. Bàn định suốt buổi vẫn không ai có mưu kế gì hay làm lui binh Tây Kỳ được. Bây giờ Khương Tử Nha muốn thừa thắng phá thành, Văn Vương Can. Cha con Sùng Hầu Hổ bất nhân, ác đức, ta đến đây cốt để trừ đứa ác mà thôi, nếu thừa tướng phá thành trăm dân lâm nạn, làm như vậy ta mang tiếng với thiên hạ. Tử Nha thấy Văn Vương nói phải không đám trái ý, song lại nghĩ thầm. Bởi tánh vua Văn Vương nhân đức, không nỡ làm khổ muôn dân, nhưng nếu đánh giặc mà dụ dự như vậy biết bao giờ mới thắng. Nghĩ rồi viết một phong thơ sai Nam Cung Hoắc qua Tảo Châu trao cho Sùng Hắc Hổ, còn mình đóng quân chờ tin Sùng Hắc Hổ trả lời, không khiêu chiến nữa. Hồi 29, Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ. Bấy giờ Sùng Hắc Hổ ở tại Tảo Châu, đang ngồi trong thính điện bỗng có quân vào báo. Nam Cung Hoắc, tướng của Tây Kỳ đến xin ra mắt chúa công dân thơ. Sùng Hắc Hổ mừng rỡ, bước ra nghênh tiếp, rước vào soái phủ và hỏi. Không hay tướng quân đến đây dạy bảo việc chi? Nam Cung Hoắc nói. Thôi vâng lệnh Khương thừa tướng đem thư đến Hiền Hưu. Nói rồi dâng trình bức thư của Khương Tử Nha. Sùng Hắc Hổ thấy trong thư viết như sau. Thừa tướng Ký Châu là Khương Thượng, kính dâng thơ đến đại quân hầu Sùng tướng quân. Tôi từng nghe, à o làm tôi, vua có lỗi phải can, để cho yên xa tác. Cho nên, không có vị đại thần nào làm vừa lòng chúa bao giờ, nếu một khi xã tắc điêu linh vì chúa bất minh. Nay bác bá hầu thấy chúa làm điều tà lại chẳng can ngăn, còn gậy vai mà nhũng lạm, mượn lệnh mà hút máu dân. Dân sợ như cọp mà không dám nói, oán hận tày trời mà chẳng dám than. Nay chúa công tôi lãnh búa Việt cờ mao, có bổn phận trừ diệt tôi loạn, song nghĩ lại mía sâu có đốt, nhà rột có nơi, chẳng lẽ tội của một người mà làm cho dân chúng hai châu phải khổ. Nên tôi sai sứ đem thơ này, xin ngài suy xét, hợp lực với chúng tôi bắt tên quốc tặc nộp đến châu dinh, trước là thiên hạ bằng lòng, sau cứu nền xã tắc. Tuy cây một cội nhưng có trái ngọt trái chua, quân hầu và Sùng Hầu Hổ tuy là anh em, song tránh tà khác biệt. Nếu quân hầu không làm như vậy sao tỏ được đạo đức của mình, thiên hạ không thể phân biệt. Thấy quân hầu là người cơ trí, có đức, tôi không nỡ ngoảnh mặt khoanh tay, phải viết mấy dòng tầm tư trình với Hiền Hầu trước. Nếu quân hầu hành động theo chúng tôi, thì chẳng những trăm họ mang ơn mà riêng Khương Thượng này cũng cảm nghĩa. Tôi đang đợi hồi âm. Sùng Hắc Hổ xem thơ xong làm thinh không nói, đọc đi đọc lại 5-3 lượt và nghĩ thầm. Lời Tử Nha luận rất phải. Ta thà chịu tội với ông bà, chẳng lẽ để mang tiếng xấu với thiên hạ. Nếu để dòng họ Sùng bị nhơ danh, thì sau này con cháu ta dẫu hiền lương đến đâu cũng khó rửa được tiếng lục. Nam Cung Hoắc ngồi một bên thấy Sùng Hắc Hổ gật đầu nghĩ mãi nên không dám hỏi. Qua một lúc Sùng Hắc Hổ nói với Nam Cung Hoắc. Tôi xin dâng lời chỉ dạy, nhưng chẳng có lời hồi âm. Ông về thưa lại với Tử Nha tôi sẽ tìm cách bắt anh tôi chịu tội. Nói rồi dọn tiệc đãi đằng. Nam Cung Hoắc lưu lại một đêm, sáng hôm sau rời gót. Nam Cung Hoắc đi rồi, Sùng Hắc Hổ bảo con mình là Sùng Yến Loan coi giữ Tào Châu, lại sai phó tướng là Cao Ỉn, Thẩm Cang điểm 3.000 binh đồng kéo đến Sùng Thành. Quân thám thính hay được chạy về báo tin với Sùng Ứng Bưu. Sùng Ứng Bưu liền dẫn tướng ra thành, đón rước chú mình và nói. Thúc thúc đến đây, cháu mang giáp nơi mình làm lễ không chọn, xin chú miễn chấp. Sùng Hắc Hổ nói. Chú nghe Cơ Xương đem binh đến đánh Sùng Thành, nên đến trợ chiến. Sùng Ứng Bưu mừng rỡ rước vào phủ. Sùng Hắc Hổ hỏi. Vì cớ gì Cơ Xương lại đem binh đến đánh? Sùng Ứng Bưu thưa. Cháu không rõ nguyên do làm sao cả. Binh Tây Ba kéo đến đây vừa giao chiến với binh ta một lần, cháu thất cơ nên bị bại trận phải cố thủ thành trì để ngụy kế. Nay có chú đến đây thì Sùng Thành may mắn đến chừng nào. Nói rồi truyền dọn tiệc, chú cháu đồng ăn uống. Hôm sau, Sùng Hắc Hổ dẫn binh đến dinh chân khiếu chiến. Nam Cung Hoắc hiểu ý, liền xin lãnh binh ra trận. Sùng Hắc Hổ thấy Nam Cung Hoắc, liền hét lớn. Vô cớ đem quân xâm chiếm nước người, kẻ đạo đức không hành động như vậy. Nam Cung Hoắc nói. Bởi anh ngươi thông đồng với bọn Định Hà khắc nhân dân, tham ô nhũng lạm, nên chúa ta mới đến đây trừ loạn, chớ không phải lấy thành chiếm đất của ai. Á là giặc thì ai giết cũng được. Dứt lời, Nam Cung Hoắc múa đao chém tới. Sùng Hắc Hổ đưa búa ra đỡ, cả hai đều có sức mạnh như thần. À được vài mươi hiệp Sùng Hắc Hổ nói nhỏ với Nam Cung Hoắc. Tôi sẽ lập kế bắt anh tôi dâng nạp. ảnh trận này chỉ để thực hiện âm mưu của tôi mà thôi, xin tướng quân giả vờ trá bại. Nam Cung Hoát cũng nói nhỏ. Tôi xin vương lệnh. Nói rồi chém bậy một đao, quẽ ngựa bỏ chạy và nói lớn. Hắc Hổ, ngươi có sức mạnh như thần ta chịu thua đấy, ngươi chẳng nên đuổi theo. Súng Hắc Hổ cười ngất, thâu binh vào thành lập tức. Súng Ứng Bưu đứng trên thành trông thấy Nam Cung Hoát bại tẩu mà Súng Hắc Hổ không đuổi theo, lại thâu binh về, thì lấy làm lạ, khai thành nên tiếp và hỏi. Sao chú không thả Thần Ứng bắt Nam Cung Hoát? Súng Hắc Hổ nói. Cháu còn nhỏ tuổi không biết việc lợi hại đâu. Khương Tử Nha có học phép tiên, nếu chú thả Thần Ứng ra, Tử Nha đùng phép trừ ngay, như vậy chú sẽ mất phép màu thì hưởng lắm. Chúng ta thắng một trận có cơ hội toan tính mưu kế khác. Súng Ứng Bưu nghe nói không vui. Hai chú cháu đồng vào phủ. Súng Hắc Hổ nói với Súng Ứng Yêu. Cháu nên viết sớ gửi về triều ca thân phụ cháu rõ, còn phân chú cũng viết thư mời thân phụ cháu về đây, cùng nhau tính kế mới mong thắng được cơ xương. Súng Ứng Yêu tuân lệnh viết sớ sai tướng là Tôn Vinh đem về triều ca. Súng Hắc Hổ cũng viết thư kèm theo. Tôn Vinh lánh mạng đem thư đến nơi, tìm Súng Hầu Hổ dâng trình. Súng Hầu Hổ khai thư thấy viết như sau. Em là Hắc Hổ túi lệ dâng thư cho huynh hầu rõ. Cơ xương và huynh hầu chức vụ ngang nhau, đều cầm đầu một trấn. Thế mà cơ xương ỷ mình có búa Việt cờ mao, kéo binh đến bắt tội huynh hầu là kẻ tham nhũng, sâu dân mọc nước. Bởi cơ xương nghe lời Khương Thượng nên mới làm điều quấy như vậy. Tiểu đệ hay tin đem binh đến rút, nhưng đã mấy lần ra binh vẫn chưa bắt được tướng địch. Vậy huynh hầu nên làm sớ dâng với thiên tử xin phát binh phạt châu, rồi trở về nước anh em ta đồng thương nghị. Súng Hầu Hổ xem thư xong vỗ án hét. Lao cơ xương là đứa tôi loàn phản chúa, trốn đi không đợi mệnh vua, vua sai theo bắt nhờ ta tâu mới về nước được. Thế mà không biết ơn ta lại cử binh làm loạn. Lần này nếu không bắt được cơ xương để hải tội, ta nguyện không sống trên đời. Mang xong Súng Hầu Hổ cầm sớ đi thẳng đến trước mặt vua trụ quỳ tâu. Cơ xương không giữ bổn phận, đem quân đến đánh Súng Thành, bắt tội hạ thần xây cất lộc đài hao tổn của dân. Xét như thế cơ xương là đứa khi quân, tội rất nặng, xin bệ hạ xét định. Trụ vương đọc sớ xong, mang lớn. Cơ xương phạm tội trốn, chấm chưa vấn tội nay lại đem binh gây chiến với đại thần. Vậy thì khanh về trước lo việc giữ nước, chấm sẽ sai quân đến ứng chiến. Súng Hầu Hổ lệ tạ dẫn 3.000 binh mã cấp tốc trở về Súng Thành. Bấy giờ Súng Hắc Hổ ngày đêm sai người tâm phúc do thám, nay nghe tin Súng Hầu Hổ sắp kéo binh về, liền ra mật lệnh bảo Cao Ỉn là tướng tâm phúc của mình rằng. Người hãy mai phục 20 tên đao phủ áp lại bắt anh ta đem nạp nơi châu dinh. Cao Ỉn tuân lệnh ra đi. Súng Hắc Hổ lại gọi Thẩm Cang đến dặn. Người ở trong phủ. Hễ thấy ta ra nên tiếp anh ta thì phải bắt hết cả vợ con anh ta đem nạp. Thẩm Cang vâng lệnh bố trí kế hoạch đâu đó sẵn sàng. Qua một lúc có quân vào báo. Bác Bá Hầu đã về đến nơi. Súng Hắc Hổ cùng đi với Súng Ứng Bưu ra ngoài thành tiếp đón. Súng Hầu Hổ vừa thấy mặt Hắc Hổ đã mừng rỡ, nói lớn. Có hiền đệ đến đây thì lo gì khai trừ được cơ xương. Súng Hắc Hổ liền rút gươm ra khỏi vỏ, tức thì Cao Ỉn dẫn 20 tên đao phủ áp lại bắt Súng Hầu Hổ và Súng Ứng Bưu trói liền. Súng Hầu Hổ nạt lớn. Chú bắt tôi làm gì vậy? Súng Hắc Hổ nói. Anh làm quan đến cực phẩm mà không lo tu nhân tích đức, cậy lệnh vua làm lộc đài hà khắp dân gian, thâu của hối lộ, để tiếng xấu cho họ Súng ta. Anh nghĩ coi ông bà cha mẹ ta trước kia nhân đức yêu lành lánh giữ, mới tạo được tiếng thơm, để lại chúng ta sự nghiệp ngày hôm nay. Nay anh làm như vậy vong hồn ông bà cha mẹ chúng ta ở suối vàng không thể yên được. Tôi thả lỗi tình huynh đệ giữ lại danh tiết cho dòng họ Súng. Quyết bắt anh nạp cho Văn Vương để sau này họ Súng ta khỏi mang tội với chư hầu. Súng Hầu Hổ nghe nói làm thinh không biết lời nào cãi lại. Bấy giờ, Thẩm Cang đã bắt vợ Súng Hầu Hổ là Lý Thị và con gái giải đến trước trại châu rồi. Khi cha con Súng Hầu Hổ đến nơi đã thấy hai mẹ con Lý Thị bị trói tại biên môn, Súng Hầu Hổ khóc và than. Không rẻ em lại hại anh, bắt cả nhà ta đem nạp cho địch. Súng Hắc Hổ được Tử Nha nên tiếp mời vào trong, dùng trọng lễ khoản đãi, và nói. Quân hầu là đấng trượng phu. Dám hy sinh tình anh em để cứu vãn danh tiết cho dòng giống làm thỏa mãn nguyện vọng của nhân dân, đáng là bậc kỳ nhân trong thiên hạ. Súng Hắc Hổ buồn bã nói. Tôi được thư thừa tướng không đáng cãi lời, nếu giữ tình anh em thì cả dòng họ tôi mang tiếng thất đức. Tử Nha mời Văn Vương ra đái khách. Súng Hắc Hổ thấy Văn Vương liền xá giải và nói. Tôi xin yết kiến đại vương. Văn Vương sửng sốt hỏi. Súng Nhị Hiền Hầu đến đây có chuyện chi? Súng Hắc Hổ nói. Anh tôi làm nhiều chuyện bất nhân thất đức. Để tiếng xấu cho dòng họ Súng, tôi phải bắt đem đến đây để đại vương xét trị. Văn Vương chưa biết việc Tử Nha gửi thư cho Súng Hắc Hổ, nên nghe Súng Hắc Hổ nói như vậy lòng không vui nghĩ thầm. Bắt anh ruột đem dâng ấy là hành động bất nghĩa. Tử Nha hiểu ý nói với Văn Vương. Việc này do tôi viết thư cậy Súng Hắc Hổ. Súng Hắc Hổ là một đấng trượng phu ưa lành ghét dữ, chẳng lẽ vì tình anh em mà để dòng họ chịu tiếng xấu? Có là việc làm cực chẳng đã, xin Chúa công phải thấy cái đau lòng của Sùng Hắc Hổ trong lúc này. Tử Nha nói dứt lời truyền dẫn cha con Sùng Hầu Hổ tới. Cha con Sùng Hầu Hổ vừa bước vào đã quỳ mọp dưới đất, thấy Văn Vương ngồi chính giữa, Hắc Hổ ngồi bên trái, Tử Nha ngồi bên phải, toàn cất giọng phân trần. Tử Nha đã nói trước. Sùng Hầu Hổ lâu nay làm nhiều việc bất nhân, buôn dân bán nước, nay đã đến ngày diệt vong, không còn nói gì nữa. Văn Vương thấy tội nghiệp không nỡ ra hình. Nhưng Tử Nha sợ để lâu e Văn Vương cản trở, liền truyền võ sĩ dẫn hai cha con Sùng Hầu Hổ ra chém. Võ sĩ tuân lệnh kéo hai cha con Sùng Hầu Hổ ra ngoài chém đầu đem vào nộp tức khắc. Văn Vương thở nay chưa từng thấy thủ cấp, nay thấy hai cái đầu chuối chuối, máu me nhảy mùa, vội lấy áo che mặt than. Ôi! Ở y sống con người tàn nhẫn đến thế sao? Tử Nha vội truyền đem hai cái đầu đeo ngoài cửa trại. Sùng Hắc Hổ nói. Anh tôi đã đền tội, còn chị tôi và cháu gái chẳng liên can gì, tôi xin phép được cất nhà riêng nuôi dưỡng để chọn niềm huynh đệ. Tử Nha nói. Xin triều ý quân hầu. Nay chúng tôi đem quân đến đây cốt trừ kẻ bạo tàn mà thôi, vậy quân hầu nên sai một tướng tâm phúc coi giữ Tào Châu, còn quân hầu nên ở lại đây, thay mặt anh nhận chức Bắc Bá Hầu coi giữ Sùng Thành. Sùng Hắc Hổ nói. Tôi đã mang tiếng phụ tình huynh đệ, nay lại đoạt trước, đoạt thành sẽ bị thiên hạ hiểu lầm. Văn Vương nói. Sự nghiệp của anh thì em giữ, nếu bỏ cho người khác chẳng hóa ra thất hiếu với tiền nhân. Quân hầu là kẻ trọng nghĩa, thiên hạ ai không biết. Xin quân hầu chớ tị hiểm. Sùng Hắc Hổ từ chối mãi không được phải nhận chức, sai quân mở trói chị dâu và cháu gái rồi rước về thành, còn Văn Vương và Tử Nha cũng từ giã Hắc Hổ đem binh về Tây Kỳ. Tuy nhiên, Văn Vương từ khi thấy thủ cấp giật mình phát bệnh, ăn ngủ không yên, lúc nào cũng thấy như có cái đầu của Sùng Hầu Hổ trước mắt. Bấy giờ tại phương Bắc có kẻ không phục Sùng Hắc Hổ, dâng sớ đến triều ca hải tội giết anh. Vi tử xem sớ vừa mừng vừa lo. Mừng là mừng Sùng Hầu Hổ đã chết, bớt được một kẻ xúi dục vua. Lo là lo Sùng Hắc Hổ đông binh đông tướng, lại chiếm cả hai châu, nếu làm loạn thì triều đình khó dẹp. Sợ nhất là Văn Vương nếu liên kết với Sùng Hắc Hổ thì cơ nghiệp thành thang không thể giữ được. Vì lo lắng như vậy nên Vi Tử vào đền tâu với Vua Trụ. Vua Trụ nghe giận lắm, nói. Sùng Hầu Hổ công lao rất lớn nay bị phản tặc giết đi, vậy thì chấm phải xuống chiếu truyền binh tướng đến phạt Cơ Sương, phá Tào Châu, bắt Sùng Hắc Hổ trị tội. Quan thượng đại phu Lý Nhân quỳ tâu. Hầu Hổ tuy có công lao với bệ hạ, song là người tham nhũng, hà khắc lê dân, ai ai cũng đều nghiến răng oán hận. Nay Văn Vương trị tội, các chư hầu đều hài lòng, nếu bệ hạ cử binh phạt Văn Vương, chứ Hắc Hổ e chư hầu không phục. Và lại Sùng Hầu Hổ chết đi cũng chẳng là điều hại cho nước nhà, xin bệ hạ bỏ qua, lo việc dẹp giặc phía đông và phía nam là hơn. Trụ Vương nghe vậy ngâm nghĩ một lúc, rồi đình việc chinh Tây. Trong lúc đó, Văn Vương bệnh càng ngày càng nặng, các quan đến thần viếng chật đền. Văn Vương truyền đòi thừa tướng Tử Nha vào dạy việc. Tử Nha vào quỳ trước giường bệnh tâu. Tôi là Khương Thượng vào thăm bệnh chúa công. Văn Vương nói. Ta mời khanh vào mục đích tỏ vài lời tâm huyết. Và ta cầm quyền coi Tây, trị 200 chấn chư hầu, nhờ ơn thiên tử. Dẫu bề nào cũng là phận tôi con. Ta chưa tâu với vua mà giết Sùng Hầu Hổ ấy là lỗi đạo. Bởi vậy lòng ta không yên, đêm nằm nghe tiếng khóc, ngày mơ thấy đầu người. Nếu ta có chết, thừa tướng đừng nghe lời chư hầu mà đánh thiên tử, nếu trai y ta, hồn ta dưới suối vàng không yên được. Nói rồi nước mắt chảy rầm rề, Tử Nha tâu. Tôi mang ơn đại vương phong đến trước thừa tướng, nếu quên lời đại vương đâu phải tôi chung. Giữa lúc đó có Cơ Phát bước tới, Văn Vương mừng rỡ nắm tay con nói. Con đến đây cha mừng lắm. Cơ Phát cúi đầu. Văn Vương lại nói. Nếu một mai cha chết rồi, con tuổi còn thơ hấu, thế nào cũng nghe người ngoài xúi giục. Vậy cha dặn con dầu thiên tử có thất đức đến đâu, phận mình làm tôi cũng không nên đánh chúa. Cũng như cha mẹ dù lỗi đạo, con cũng không thể thí cha. Con hãy lệ Tử Nha, kêu bằng thượng phụ, mỗi môi đều phải nghe lời, vì thừa tướng là người thay mặt cha. Nói rồi bảo Tử Nha ngồi lên trên, dạy Cơ Phát làm lễ kêu bằng thượng phụ. Tử Nha cảm đức, rơm rơm nước mắt, hàm râu bạc rung rinh, quỳ mọp xuống đất nói. Tôi nhớ ơn chúa công đoái tưởng, mới được cấm no, dù thịt nát sướng tan tôi cũng chưa đền được nghĩa nặng. Xin đại vương đừng ngại, lo than thuốc cho mau lành. Văn Vương lại dặn Cơ Phát. Làm người chỉ có đạo là lớn, mà lỗi đạo là không nên người. Hễ thấy việc lành thì làm ngay, thấy việc quấy thì xa tránh, nghe việc phải chớ nên chần chờ. Có là ba điều để cho mình, trị dân, cứu nước. Con nhớ lời cha dạy, dầu thác cha cũng vui. Cơ Phát túi lệ tuân lời. Văn Vương than. Ta đội ơn thiên tử rất nhiều tiếc rằng ta không diễn được quẻ tiên thiên để dạy dân thành dụ lý nữa. Qua một lúc Văn Vương từ trần, hưởng thọ 97 tuổi. Bấy giờ nhằm niên hiệu Trụ Vương năm thứ 20, tháng 11. người sau có bài thơ tặng Văn Vương. Nhân đức giải mười phương, chư hầu đều kính nhường. Cam chúa liều ba bận, rũ lý bảy năm trường. Một lòng chung với chúa, quyết không chịu đánh thương. Nhà Châu chuyển mấy lớp, ai sánh kịp Văn Vương. Văn Vương chết rồi, bá quan khâm liệm quan tài tại đền Bạch Hổ, rồi đồng tôn Cơ Phát lên làm chúa nước Châu. Cơ Phát xưng hiệu là Võ Vương, phong Tử Nha làm thượng phụ. Còn bá quan đều thăng một cấp. Võ Vương noi theo nhân đức của Văn Vương trị an một cõi. Mấy quận phụ cận là quận nhỏ đều cống sớ cho Tây Kỳ. 200 chư hầu cũng đều tùng phục như trước. Bấy giờ quan tổng binh Hàn Vinh đang trấn ải Chi Thủy nghe tin Văn Vương đã qua đời. Khương thượng tôn Cơ Phát lên làm Võ Vương, thì thất kinh, vội viết sớ dâng về triều báo tin cho trụ vương biết. Quan thượng đại phu giao chung xem sớ bản với Vi Tử. Cơ Phát không đợi mệnh vua, tự ý xưng vương là muốn mưu việc lớn. Vi Tử nói, chúng ta chớ trách người, trong lúc thiên tử lỗi đạo, không lo việc triều chính, các chư hầu dù có làm sớ chất tẩy núi cũng không nhìn đến. Như vậy nếu Cơ Phát không xưng Võ Vương đợi dâng sớ thì biết đến bao giờ thiên tử mới sẽ đến. Giao chung nói, kể ra cũng phải. Nếu chúng ta đứng vào địa vị các chấn chư hầu thì cũng không biết xử trí lẽ nào cho hợp tình hợp lý. Hai người nói chuyện một hồi rồi cầm sớ đến lầu Trích Tinh tâu trình với trụ vương. Hồi 30, Võ Thành Vương phản trụ đầu châu. Quan đại phu giao chung vào đến lầu Trích Tinh quỳ lạy ra mắt trụ vương dâng sớ về tâu. Nay Văn Vương đã qua đời, con là Cơ Phát lên nối ngôi, không đợi lệnh thiên tử, tự mình xưng Võ Vương, chư hầu đều tùng phục, thiên hạ thể kính vì. Nếu bệ hạ không lo trừ trước e xanh mầm đại họa, vậy xin hưng binh phạt châu để răn chư hầu. Trụ vương nói, Cơ Phát là thằng con nít làm được việc gì mà lo. Giao chung đâu? Cơ Phát tuy trẻ tuổi, song có Khương thượng trí giả, Nam Cung Hoắt võ nghệ siêu quần, Táng Nghi sanh văn hay xuất chúng. Có là mối họa cho triều đình. Nếu bệ hạ không lo trước sau này khó. Trụ vương nói, khanh cho việc ấy là trọng, nhưng chấm nhắm Khương Tử Nha chỉ là một gã thầy bói có tài, dùng vào việc trị nước thì làm gì được mà sợ. Giao chung biết trụ vương chỉ muốn ngồi hưởng lạc, không có ý chính tây, nên vội túi lệ xuống lầu, than thầm. Chắc là cơ nghiệp nhà Thương về tay Cơ Phát rồi. Ngày tháng thoi đưa, chẳng bao lâu Tết Xuân lại đến. Năm ấy vào năm thứ 21 của niên hiệu trụ vương, bá quan đợi đến ngày mồng 1 là ngày nguyên đán đồng vào lễ mừng. Theo thường lệ, ngày ấy vợ các vị quan lớn đều vào cung chúc mừng chánh hậu. Bấy giờ vợ Võ Thành Vương tính vào chầu trước để có thì giờ sang Tây cung viếng thăm Hoàng Quý Phi là em ruột của mình. Bởi một năm chị em xa cách, chỉ có ngày ấy mới được gặp nhau, và có dịp tâm tình lâu hơn. Vợ Võ Thành Vương là giả thị khi đến nơi thì cung nhân vào báo với Ạt Kỷ. Ạt Kỷ vốn có tư thù với Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, nên nghe giả thị đến, nhớ thù xưa, nhủ thầm. Hoàng Phi Hổ trước đây hung hăng thả thần oanh quào mặt ta, bận ấy chưa trả. Nay sẵn dịp cũng nên hành hạ vợ nó một phen. Ngồi rồi truyền cung nữ đòi giả thị vào. Giả phu nhân vào làm lễ xong, Ạt Kỷ hỏi. Phu nhân năm nay được mấy xuân xanh? Giả thị đáp. Tôi năm nay đã 36 tuổi. Ạt Kỷ thấy giả phu nhân lớn tuổi mà nhan sắc mặt mà, nghĩ ra một kế nói. Phu nhân lớn hơn ta 8 tuổi vậy ta cùng phu nhân kết làm chị em, có được không? Giả phu nhân nói. Chánh hậu quyền trọng muôn xe, bậc mẫu nghi thiên hạ, còn tôi là vợ của một vị vương có đâu dám lỗi nghi. Ạt Kỷ nói. Phu nhân nói khiêm lượng đấy. Ta tuy hưởng phòng tiêu chớ trước kia cũng chỉ là con gái của một chư hầu. Còn phu nhân là nguyên phối của Võ Thành Vương, lại thêm quốc thích. Xét như vậy thì thấp cao không phân biệt, nặng nhẹ cũng bằng nhau. Nói rồi truyền dọn yến tiệc thiết đãi. Giả phu nhân giữ lễ ngồi dưới Ạt Kỷ ngồi trên cùng nhau uống rượu. Nhưng rượu mới chỉ được vài tuần, thì bên ngoài có quan hoạn vào thưa. Thánh giá ngự đến. Giả phu nhân vội vã hỏi. Xin chánh hậu cho phép tôi lánh mặt chỗ nào cho tiện. Ạt Kỷ nói. Không hề chi đâu. Chị cứ vào cung phòng của tôi tránh đỡ. Giả phu nhân tuân lệnh, ẩn mặt phía sau, còn Ạt Kỷ ra ngoài tiếp giá. Trụ vương bước vào thấy yến tiệc còn bỏ dở, liền hỏi. Ái khanh uống rượu với ai vậy? Ạt Kỷ nói. Thân thiếp đang khoản đãi vợ Võ Thành Vương là giả phu nhân. Trụ vương nói. Ngày nguyên đán, các vị phu nhân đến chúc mừng cũng nên bày tiệc vui vậy cho thỏa tình thần tử. Nói rồi truyền dọn thêm tiệc để cùng với Ạt Kỷ giao bôi. Qua một lúc, Ạt Kỷ hỏi trụ vương. Bệ hạ đã thấy nhan sắc của giả phu nhân chưa? Trụ vương nói. Sao ái khanh nói trái lẽ như vậy? Vua có bao giờ được quyền thấy mặt vợ bề tôi? Ạt Kỷ ngồi mỉm cười, tìm lời đánh vào nhược điểm của trụ vương. Rất tiếc. Trong đời có một sắc đẹp tuyệt trần như vậy mà bậc chí tôn không có quyền nhìn đến. Vua trụ hỏi. Giả phu nhân đẹp lắm sao? Ạt Kỷ nói. Tuy đã có tuổi, nhưng nét mặt thật ít có trong đời. Khi thần thiếp đã khen thì không phải không đặc biệt. Trụ vương nói. Dù sao chấm là vua không thể lỗi đạo với quần thần. Ạt Kỳ cười. Bệ hạ quá câu chấp giả thị là vợ Võ Thành Vương, mà Võ Thành Vương là anh của Hoàng Quý Phi thì cũng xem như quốc thích rồi. Dù bệ hạ có gặp mặt cũng vô can. Và lại ngoài dân giả vợ cậu chồng cô còn được phép ngồi chung ăn tiệc có gì trái lẽ đâu. Chủ vương nghe nói giả phu nhân có sắc đẹp, cũng muốn nhìn tận mặt cho biết, liền hỏi Ạt Kỳ. Chấm với Hoàng Phi Hổ coi như tình gia đình thì dù gặp mặt giả phu nhân cũng được. Nhưng phải làm cách nào để cho tiện. Ạt Kỳ nói. Không có gì, xin bệ hạ lánh mặt vào nơi nào đó một lát chờ thần thiếp rủ giả phu nhân lên chơi trên lầu Trích Tinh. Chừng ấy thì bệ hạ giá đến thì giả phu nhân không còn chỗ ẩn mình. Trụ vương liền bước ra khỏi cung. Ạt Kỳ cho mời giả phu nhân trở ra tiếp tục tiệc rượu. Uống thêm vài tuần, Ạt Kỳ nói với giả phu nhân. Một năm mới gặp nhau một lần, chị em ta đến lầu Trích Tinh xem chơi phong cảnh một chút. Giả phu nhân không dám trái mệnh, liền theo Ạt Kỳ lên lầu. Trích Tinh là một cái lầu cao chót vót, phong cảnh rất đẹp, vàng ngọc, gấm vóc nguy nga. Giả phu nhân chưa từng đến một nơi vàng son như vậy nên chói mắt. Giả phu nhân trông thấy không biết bao nhiêu cái đẹp, nhưng khi trông xuống lầu thấy sái buồn rắn bò lúc lúc, và xương người chất đống, trông rất ghê rợn. Còn bên tả rừng thịt gió thổi phất phơ, lại bên hữu hao rượu hơi bốc lên nồng nực. Giả phu nhân hỏi Ạt Kỳ. Tâu Chánh Cung, chẳng hay hầm ấy là hầm gì, chứa đầy rắn độc như vậy. Ạt Kỳ nói. Các cung nhân phạm tội dùng luật thường xử phạt chúng dễ ngươi, nên phải lập ra sái buồn để cho chúng sợ. Kẻ nào phạm tội thì lột hết quần áo, ném thây xuống đó làm mồi cho rắn kia. Giả phu nhân nghe nói rụng rời tay chân. Ạt Kỳ lại truyền bày tiệc rượu để khuyên mời. Giả phu nhân từ chối vì đã quá chén. Ạt Kỳ nói. Tôi biết chị đang nóng lòng sang Tây Cung, nhưng đã đến đây cũng nên vị tỉnh tôi uống thêm vài chén. Giả phu nhân không dám cãi lệnh vì Chánh Cung là chúa các vợ quan. Bấy giờ Hoàng Quý Phi đang ở Tây Cung trông ngóng giả phu nhân nhưng không thấy, bởi chị em thương yêu nhau lắm mà một năm chỉ được quyền họp mặt một lần, mong có nhiều thì giờ để nói chuyện. Sẽ thấy hoạn quan về báo. Giả phu nhân lên chơi lầu Trích Tinh với Hoàng hậu. Hoàng Quý Phi thất kinh, nhủ thầm. Ạt Kỳ là đứa xảo quyệt lại hay ghen, sao tẩu tẩu lên lầu Trích Tinh với nó làm gì? Lầu Trích Tinh là chỗ vua ngự mà. Nghĩ rồi liền truyền hoạn quan đến dưới lầu thám thính tin tức giả phu nhân. Ạt Kỳ và giả phu nhân đang uống rượu trên lầu, đống có thái giám vào tâu. Thánh gia đến. Giả thị kinh hải, không biết đường nào lánh mặt. Ạt Kỳ nói. Không hề chi. Chị cứ ra ngoài lan can, đợi tôi tiếp bệ hạ rồi chị đến ra mắt, xong xuống lầu cũng chẳng sao. Giả phu nhân cực chẳng đã phải vâng lời. Ạt Kỳ đứng dậy bước ra tiếp kiến vua trụ. Trụ vương vào trong, cố ý hỏi. Người nào đứng ngoài lan can vậy? Ạt Kỳ tâu. Nàng ấy là giả thị, vợ của Võ Thành Vương. Giả thị lúng túng đưa cái hốt bằng ngà che mặt thi lễ. Ạt Kỳ thấy thế nói. Thôi, khanh đứng dậy. Giả thị vâng lệnh đứng đậy nép qua một bên, vua trụ trộm thìn giả thị để chiêm ngưỡng cái nhan sắc lộng lẫy, hình dung đoan chính. Nhà vua lấy làm hài lòng chỉ ghế mời ngồi. Giả thị tâu. Bệ hạ và Chánh Cung là chúa trong trời đất, tôi đứng hầu còn sợ không xứng đáng, dám đâu đến ngồi. Ạt Kỳ nói. Chị hãy ngồi xuống đi, không có chi phải sợ. Vợ trụ thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi Ạt Kỳ. Sao ngự thê gọi giả phu nhân bằng chị? Ạt Kỳ che miệng cười nửa nụ nói với trụ vương. Tôi mới kết nghĩa cùng giả phu nhân, và kiến người làm chị. Giả phu nhân nghe qua những lời đáp của Ạt Kỳ biết mình đã mắc mưu lật đật quỳ xuống đâu. Thân thiếp đến đây lệ mừng bệ hạ. Cứ lấy lệ vua tôi để kẻ dưới an lòng. Xưa nay vua không thể thấy mặt vợ tôi, xin bệ hạ an nghỉ cho thần thiếp cáo lui, ơn thánh thượng sánh bằng trời biển. Vua trụ nói. Hoàng di khiêm nhượng đấy thôi, chẳng ngồi thì đứng, để chấm lấy chung rượu này giả ơn. Vua trụ rót rượu đem xuống. Giả thị giận đứng dậy mặt đỏ tiến hai, nghĩ mình là vương phi, không lẽ chịu nhục, lấy cái chết cho chọn nghĩa với chồng. Trụ vương bưng chén rượu làm mặt vui đưa cho giả phu nhân. Giả thị thối thác. Cớ lui mãi đến khi lưng đụng tường, không còn đường để tránh nữa, giận quá hất chén rượu rớt xuống, thuận tay tát vào mặt vua trụ người liền rủa. Chồng tôi không nghệ gian nguy ngày đêm gìn giữ giang san, lập nhiều chiến công hiển hách, nay hôn quân nghe lời Ạt Kỳ, điếm nhục vợ công thần. Rồi đây hôn quân và con Ạt Kỳ dâm loạn sẽ phải chết thảm khốc. Vua trụ xấu hổ nổi giận truyền quân sĩ bắt trói, nhưng giả thị hét lên. Dừng lại, đừng ai bắt ta cả. Ô ản chạy ra lan can than. Hoàng tướng quân ôi! Thiếp thề chọn trinh tiết với chàng, nhưng ba đứa con thơ từ đây lấy ai săn sóc? Ô Án nhảy xuống lầu. Thương cho tấm thân bổ liếu phải chết thảm thiết nát thịt, dập xương. Có thơ để. Vào cung chầu trực họa vì đâu? Giả thị kiên trinh nhảy xuống lầu. Lôi đạo hôn quân bày chén rượu. Gieo mình. Tiết phụ hận thâm âu. Lỗi lầm làm mất giang san trụ. em ấy gây nên sự nghiệp lũ. Phi hổ đau lòng mang tiếng phản. Sắp sau loàn hết 800 hầu. Vua trụ thấy giả phu nhân liệu mình chết, thì nghĩ. Đất bằng vì đâu bỗng dâng sóng gió, lòng hối hận khôn cùng. Khi ấy bọn hoạn quan rục ngựa như bay về báo tin với Hoàng Quý Phi. Không rõ vì đâu mà giả phu nhân đã té lầu chết. Nghe tin thảm khổ như vậy Hoàng Quý Phi khóc lớn. Ạt kỷ là con khốn nạn, thú anh ta lập kế báo thủ, hại chị dâu ta chết ức oan. Thương anh thương chị Hoàng Quý Phi không dằn được cơn lửa giận phi ngựa đến lầu Trích Tinh, điểm mặt trụ vương mắng. Hôn quân có biết cơ nghiệp thành thang còn tồn tại nhờ ai đó không? Có phải anh ta ngày đêm băng rừng lội suối dẹp loạn, đông đánh hải khấu, nam dẹp man gì? Há ngại gian lao giữ ngôi vua vững như bàn thạch. Hoàng cổn cha ta, chấn hải giới bài, nằm gai nếm mật để giúp chúa. Cả nhà xả thân vì nước. Ngày nay Tết Nguyên Đán, chị ta vào chầu, để tỏ lòng kính chúa. Lẽ nào hôn quân nghe lời ạt kỷ gạt chị ta lên lầu, dục lòng háo sắc, chẳng kể thế nào là tôi chúa, gây tiếng xấu cho tiên vương, bêu danh nhơ cho sử sách. Vua trụ làm thinh chẳng đáp. Hoàng Quý Phi day nhìn thấy ạt kỷ ngồi đó đùng đùng nổi giận mắng luôn. Còn con hồ mi lăng loàn này nữa, bày đều cho chúa làm sang bậy, chị dâu ta chết cũng tội mi. Như để chút cơn giận giữ Hoàng Quý Phi lôi lệ ạt kỷ đấm hơn 30 đấm. Hoàng Quý Phi là con nhà võ nên sức mạnh có thừa, đối với ạt kỷ. Tuy là yêu quái song thấy vua trụ ngồi đó nên chẳng dám trổ tài thú vật để phản đòn chỉ giả vờ kêu la van vua trụ. Xin bệ hạ cứu thần thiếp với. Vua trụ nghe tiếng van mài cứu tử của ạt kỷ thì đau khổ nên bước tới khuyên. Tại chị dâu của quý phi xúc phạm chấm, rồi liệu mình chết như vậy, chớ ạt kỷ có tội gì đâu mà đánh đập như thế. Hoàng quý phi trong cơn nóng giận đưa cao tay đánh ạt kỷ nhưng không ngờ nhầm mặt trụ vương mà còn lớn tiếng nói. Hôn quân còn bênh vực cho con dâm loạn, quyết đánh cho chết đứa bất nhân. Mà thế mạng người thác vô tội. Vua trụ giận quá vô bàn thét. Con khốn nạn này dám cả gan đánh chấm. Như muốn ăn tươi nuốt sống, vua trụ tay trái nắm tóc Hoàng Quý Phi tay phải nắm áo, bởi vua trụ là người giỏi võ và có sức mạnh hơn người, nhắc đổng Hoàng Quý Phi, quăng xuống lầu Trích Tinh. Hương tiêu ngọc nát hồn theo gió. Lá rụng hoa rơi máu ướt mình. Nhìn lại hành động vừa rồi của mình, vua trụ lấy làm khổ sở chẳng buồn ngó đến tránh cung. Mấy con thế nữ đi với giả phu nhân. Chẳng hề hay biết việc gì xảy ra đứng ngoài đợi mãi, đến tối nội thị bước ra hỏi. Chúng bây đi đâu đây? Các thế nữ thưa. Chúng tôi đi với giả phu nhân, đợi chủ ra để hầu về phủ. Nội thị thương hại nói. Giả phu nhân té lầu Trích Tinh chết rồi. Hoàng Quý Phi lên mắng vua, vua giận quăng xuồng lầu cũng không còn. Thôi chúng bây về cho xong việc. Bọn thế nữ nghe hung tin đồng chạy về vương phủ báo tin. Hoàng Phi Hổ đang ngồi uống rượu với hai em ruột của mình là Hoàng Phi Bưu. Hoàng Phi báo với bốn người em bạn, Hoàng Minh, Châu Kỷ, Long Hoàn, Nô Khiêm, và ba con trai, Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường. Ô ản thế nữ hơ hải chạy vào tâu. Thiên tuế ôi! Hai họa lớn lắm! Hoàng Phi hổ kinh ngạc hỏi. Hai họa gì? Thế nữ quỳ thưa. Phu nhân vào chầu thiên tử không rõ vì đâu đã té lầu Trích Tinh chết, Hoàng Nương Nương cũng bị vua ném xuống lầu chết rồi. Lúc ấy Hoàng Thiên Lộc mới 14 tuổi, Hoàng Thiên Tước 12 tuổi. Hoàng Thiên Tường 7 tuổi nghe tin mẹ té xuống lầu chết. Ba anh em khóc than thảm thiết. Có bài thơ. Sẽ nghe tin giữ cả nhà kinh. Con khóc vang thai cũng động tình. Ngơ mặt vì vua xanh mặt bạc. Hết tình vì vợ giữ lòng trinh. Xem qua bốn bạn đều căm tức. Ngó lại ba con rất bực mình. Hầu nghẹn chân chân khôn mở miệng. Vì trưng thai họa đến thình lình. Hoàng Phi hổ ủ mặt suy nghĩ, tiếng khóc của ba con thêm bởi đoạn. Hoàng Minh nói. Anh còn ngờ vực gì nữa chớ. Trụ vương đã nhúng tay vào việc này còn ai khác hơn. Trước sắc đẹp của chị, vua trụ động tình, buông lời chọc ghẹo. Tẩu tẩu là người đàn bà trọng trinh tiết với chồng, nên liều chết để bảo tồn tiếng sạch giá trong. Riêng về quý phi nóng ruột xúc phạm đến ạ kỷ, trụ vương mới ra tay rửa hờn. Anh hãy bình tĩnh suy xét lại coi. Theo ý em khi vua bất minh thì tôi đầu ngoại quốc, cạn lẽ mà suy, chúng ta định đông dẹp bắc ngựa chẳng rời yên, phá đông, phạt tây người không lìa giáp. Công ơn ấy hôn quân đãi ngộ như thế sao? Còn mặt mũi nào nhìn anh hùng bốn bể. Vì thế Tiếu Đệ, Châu Kỷ, Long Hoàn, và Ngô Khiêm đồng lòng phản chúa. Bấy giờ tâm sự xong, bốn tướng cầm thương lên ngựa đi ngay. Hoàng Phi Hổ thấy bốn người đã khuất dạng, lòng bàng hoàng đắn đo suy tính, mới nói một mình nghe. Không lẽ vì một con ác phụ, mà mình sanh lòng bội phản. Người đời sẽ nghĩ sao về hành động của Hoàng Phi Hổ này? Nghĩ thế, Phi Hổ vội vàng chạy theo gọi bốn tướng. Các em hãy trở về suy nghĩ cho chín chắn đã. Chớ bốc đồng đi như thế, vậy thì mình phải phò vua nào, ở nơi đâu, còn lương thực đem theo dùng trong lúc đi đường. Bốn người cho là phải nên quậy ngựa trở về dinh. Bất giác Hoàng Phi Hổ rút gươm khỏi vỏ hét lớn. Bốn tên giặc, các ngươi muốn hại cả nhà ta hay sao? Vợ ta té lầu chết oan càn chi đến các ngươi? Lũ ngươi có biết dòng họ Hoàng có hơn 200 năm lẻ giúp vua đã 7 đời, bây giờ các ngươi lấy cớ vợ ta chết mà xúi ta phản chúa ư? Các ngươi lợi dụng đục nước béo cò làm chuyện bất lương sao? Các ngươi không nhìn lại lưng vàng buộc bụng đọc chữ Trung Vương? Bốn người túi đầu nghe Hoàng Phi hổ mắng nhiếc chẳng nói lấy một câu. Hoàng Minh cười nói. Anh mắng đúng lắm, chuyện ấy không phải của bọn này. Nói đoạn bốn người cười cởi mở và tiếp tục uống rượu như xưa. Ảng kia Hoàng Phi hổ bừng bừng lửa giận bên nảy bốn tướng cười, bên kia ba con ôm mặt khóc thảm thiết. Lửa giận cứ trào dâng, Hoàng Phi hổ nói lớn. Chúng bây vui làm sao, cười như vậy. Hoàng Minh nói. Anh có chuyện nhà buồn bực, bọn nay vô sự, nhân ngày tiết uống rượu vui cười anh cấm nữa sao, mà anh lại tra vấn. Hoàng Phi hổ nói. Được nhà ta nay gặp chuyện ma chay khổ sở. Các ngươi lại cười. Châu Kỷ nghiêm ngay nét mặt nói. Thật tình chúng tôi cười anh đó. Hoàng Phi hổ hỏi lại. Ta có gì mà các ngươi lại cười? Châu Kỷ phân. Anh là người đứng đầu trên các tướng trong triều. Kẻ hiểu biết thì anh nhờ công lớn làm nên sự nghiệp, nhưng kẻ khác lại nghĩ phần lớn sự nghiệp này là do sắc đẹp của chị mà nên. Châu Kỷ nói chưa dứt lời thì Hoàng Phi hổ vỗ bàn nạt lớn. Ta không còn chịu nổi các ngươi được nữa. Ta chết mất đi thôi. Chuyên gia tướng gấp rút cuốn đồ tế nhuyễn và ra roi rục ngựa khỏi triều ca. Hoàng Phi Bưu thấy anh mình thật sự phản chúa liền sắm sửa 400 cỗ xe, ngàn gia tướng, dọn cả bạc vàng, lương thảo đâu đó xong xuôi. Hoàng Phi hổ quay đầu hỏi. Bây giờ ta đầu nước nào? Hoàng Minh nói. Hễ tôi hiền phải phò chúa thánh, trong thiên hạ nay đã chia ba, Châu Võ Vương chiếm được 2 phần, ta đầu Tây Kỳ thì không mất phần vinh hiển. Tướng ngoài Châu Kỳ nghĩ thầm. Mình nói khích, nếu anh tự ái làm phản, biết đâu chốc nữa đây cơn giận tiêu tan anh sẽ hồi tâm quay về. Hay ta làm một kế mọn để gài anh mình không còn dịp nào trở lại nữa. Trong bụng nghĩ vậy, Châu Kỷ lấy làm thích thú tươi nét mặt nói. Muốn qua Tây Kỳ phải vượt qua Nam Ải, và đem quân về phục thù cho tẩu tẩu thì phải trễ lắm. Chi bằng sẵn đây ta kéo nhau qua hỏi tội trụ, do phản ứng ý như thế nào. Hoàng Phi hổ lên ngựa rục gió theo Châu Kỷ. Hoàng Minh vào ngõ môn tìm trụ, Phi Bưu, Phi Báo dắt ba cháu và Long Hoàn, Nô Khiêm tất cả 7 người truyền ra tướng đẩy xe về phía Tây Môn đi trước. Trời vừa dựng sáng, Châu Kỷ đã đến ngõ môn gọi lớn. Quan đương giá. Gọi trụ vương ra đây nói chuyện cho mau, như cãi lời ta đừng trách ta sao vô lễ. Trong khi đó trụ vương trong cơn bối rối, liền nghĩ đến hành động vừa qua, làm cho giả thị nhào xuống lầu chết, ném Hoàng Quý Phi tan xương nát thịt, lòng buồn lo, đông từ ngoài quan đương giá vào tâu. Hoàng Phi hổ đã phản bệ hạ, đang chờ ngoài, gọi bệ hạ khiêu chiến. Nghe qua vua trụ nổi cơn thịnh nộ, mang lớn. Ồ thất phu. Dám cả gan khi chấm. Truyền quân lấy giáp gọn gàng, cầm siêu lên yên ngựa ra ngõ. Khi ấy Hoàng Phi hổ đứng ngoài nhận thấy mặt trụ vương cũng thẹn. Châu Kỳ hiêu ý liền lớn tiếng hỏi trụ. Trụ vương là hôn quân vô đạo, làm chúa hiếp vợ tôi là vua vô liêm sỉ, thì còn để làm gì cho bẩn mắt. Nói rồi thúc ngựa tới đưa búa ra chém trụ vương, vua trụ cũng nổi xung đưa đao ra đỡ. Hoàng Minh thấy vua trụ mạnh quá cũng sẻ ngựa tiếp ứng. Nhìn cảnh hỗn loạn Hoàng Phi hổ thấy tức quá, không để cho mình hỏi phân minh. Nhưng tới nước Liều cũng phải ra tay, một rồng ba cọp quấn lấy nhau trước ngõ môn. Có thơ đề. Trụ vương chẳng giữ đạo bể trên. Rồng cọp đua tranh trước cửa đền. Khiến nỗi trung lương tìm một cõi. Làm cho hào kiệt tránh hai bên. Muôn dân khó chịu vua sâu độc. Nam Hải không ngăn tướng dạng tên. Nguồn nước không trong dòng phải độc. Sử xanh ghi chép việc hư nên. Trận đấu tranh nhau có trên 30 hiệp. Trụ vương đánh siêu đao hay lắm, biến hóa như rồng. Nhưng làm sao cự lại ba con hùm từng vẫy vùng trong bốn bể. Lượng sức mình không cự nổi nên trụ vương phải nhịn thua bỏ chạy. Hoàng Minh thừa thắng thúc ngựa đuổi theo. Hoàng Phi hổ can lại nói. Không nên rượt theo đua, chúng ta hãy trở ra cho kịp. Ba người ra roi rục ngựa bay biến theo gia quyến ở Tây Môn. Ô ạn người gặp nhau tiến về một nước. Trụ vương vào đền nghỉ mệt, lòng căm tức vô cùng. Tất cả nhà trong triều ca đều đóng cửa, ai ai cũng sợ hai bay hỏa gởi. Tin trụ vương đánh với Võ Thành Vương tới thai các quan trong triều, họ đều vào thăm và hỏi. Hoàng Phi hổ vì sao lại phản chúa? Vua trụ kiếm thế chạy chối. Nhân ngày Tết giả thị đến chầu Long Thể, nhưng lại xúc phạm chính cung, phải tội chết, nên đã gieo mình xuống lầu chết chớ nào phải tại ai giết. Châm chẳng rõ nguyên do nào khiến cho Hoàng Phi hổ làm phản, để đến ngõ môn khiêu chiến. Chuyện trái lẽ như vậy bá quan nghĩ thế nào? Trong lúc bá quan còn đang luận bàn, thì thấy quân thám thính vào báo. Văn Thái Sư dẹp Đông Hải xong rồi, dẫn binh về gần đến. Bá quan nghe báo mừng rỡ khôn cùng, đồng leo lưng ngựa tiếp linh. Thái Sư cưỡi Hắc Kỳ Lân đi đến cửa cùng nhau chào hỏi. Rồi đồng vào chào thiên tử. Khi làm lễ xong Văn Thái Sư không thấy Hoàng Phi Hổ đầu xanh nghi tâu. Chẳng hay Võ Thành Vương đi đâu vắng mặt. Vua trụ nói. Hoàng Phi Hổ phản chấp rồi. Văn Thái Sư kinh khiếp hỏi. Vì cớ nào vậy bệ hạ? Vua trụ phán. Ngay nguyên đán, giả thị vào chầu đã cố ý xúc phạm chính cung, nên sợ tội đã nhào xuống lầu chết. Hoàng Quý Phi hay tin đến hành hung đả thương hoàng hậu, còn sỉ nhục quả nhân, chấm vô tình nắm tay đẩy ra nhưng rủi thay té lầu theo chị dâu một thể. Hoàng Phi Hổ không hiểu căn cội ý mạnh đến đây khiêu chiến, ba anh em đánh chấm chẳng chút nương tay, chấm cố hết sức mới tránh được. Bây giờ thì Hoàng Phi Hổ đã ra khỏi Tây Môn, chấm bối rối chưa biết phải làm sao trừ con giặc ấy. Bất ngờ Thái Sư về đến, vậy Thái Sư theo đuổi bắt trị tội phản thần. Nghe rõ câu chuyện Thái Sư tâu lớn. Tôi đã nghĩ chuyện này, chắc tại vua phụ phàng thần tử, chớ lâu nay Hoàng Phi Hổ đã nêu gương ái quốc trung quân. Xét giả thị vào chầu thiên tử cũng không tội gì, có đâu chết vô cớ. Và lại lầu Trích Tinh là trốn bệ hạ ngự cách cung cấm xa lắm, lẽ nào giả thị tự ý lên. Chắc có kẻ dỗ dành nên vua mang tiếng bất nghĩa. Bệ hạ không cân phân khiến cho người tiết liệt liều mình, hoàng nương nương thương chị chết oan uổng. Bệ bạ vì tư vị hoàng hậu mà ra nông nỗi này. Bệ hạ có nhớ câu, vua chẳng minh thì tôi đầu nước ngoài. Nghĩ lại Hoàng Phi Hổ là vị tướng có công lớn với nước, chọn lòng thờ kính quân vương, cơ nghiệp ấy vợ không được hưởng, con chẳng nhớ ơn, lại chết thê thảm. Xin bệ hạ tha tội cho Hoàng Phi Hổ, xuống lá chỉ chiêu an đại thần để cho cơ nghiệp yên. Bền, quốc gia mới vững. Bá quan nghe nói đồng tâu. Văn Thái Sư xử như vậy rất công bình, xin bệ bạ chuyển chỉ xá tội cho Hoàng Phi Hổ, để Hoàng Phi Hổ trở về đoái công chủ tội. Văn Thái Sư quay qua nói với triều thần. Tôi tâu với thiên tử xá tội cho Hoàng Phi Hổ chỉ vì tôi cho rằng thiên tử đã phụ kẻ bề tôi. Còn như ai thấy Hoàng Phi Hổ có lỗi gì với vua cũng nói ra đầy cho minh bạch. Quan hạ đại phu từ Vinh thưa. Vua tuy phụ Hoàng Phi Hổ mà Hoàng Phi Hổ cũng phụ vua. Văn Thái Sư hỏi. Hoàng Phi Hổ phụ vua chỗ nào? Từ Vinh thưa. Vua hiếp vợ tôi là lỗi đạo, xô Tây Cung xuống lầu là bất nghĩa. Nhưng Hoàng Phi Hổ đến Ngọ Môn đánh vua là phản phúc. À o làm tôi, dù vua có lỗi cũng không nên đối xử như vậy. Văn Thái Sư nghe nói, liền dặn các quan. Xin các ông nói vua có lỗi mà thôi, đừng nói Hoàng Phi Hổ có lỗi. Văn Thái Sư dặn rồi liền gọi Kiết Cập và Dư Khánh dạy rằng. Hai người mau đem Chắt Văn ra hai ải Minh Tân và đồng quan truyền các quan trấn ải giữ gìn đừng cho Hoàng Phi Hổ qua ải. Ở y ta đuổi theo bắt rồi sẽ lấy công bình mà xét xử. Hồi 31, Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ. Thái Sư Văn Trọng truyền huỵch cho ba trấn Thanh Long, Lâm Đồng và Giai Mộng, ngăn đón Hoàng Phi Hổ xong, liền tự mình quản lãnh binh tướng ra khỏi Tây Môn, đuổi theo kịp tới. Tiếng trống thua vang trời, tiếng quân reo dậy đất. Còn cha con và anh em Hoàng Phi Hổ sau khi qua khỏi sông Mạnh Tân rồi vội vàng qua sông Hoàng Hà, lần đến sông Dẫn Chi là địa hạt của Trương Khuê trấn đóng. Hoàng Phi Hổ biết Trương Khuê có phép địa hành sánh tài thiên tướng, nên chẳng dám đi ngang qua cửa, phải chạy tránh ngoài vòng thành, phải qua huyện Dẫn Chi, lên tới ải Lâm Đồng. Bấy giờ Hoàng Phi Hổ mới vừa an lòng thì bỗng ngó ngoái lại thấy cắt bụi bay mù mịt, quân ó vang thai một đoàn người ngựa kéo đến như bay, đằng trước có cây cờ hiệu rất lớn, để chữ Văn. Hoàng Phi Hổ giật mình, vỗ yên ngựa than. Văn Thái Sư đem binh đuổi theo, chúng ta làm sao cự lại? Chắc mười phần phải chết rồi. Hoàng Phi Hổ lại nhìn thấy đứa con út là Hoàng Thiên Tường mới 7 tuổi, ngồi trên yên ngựa chưa vững, cảm động đến ứa nước mắt, than thầm. Thương thay. Con nhỏ dại, chưa biết gì mà cũng lâm nạn. Sẽ có gia tướng chạy đến báo. Phía bên tả cũng có một đạo binh kéo tới nữa. Hoàng Phi Hổ xem kỹ thì là đạo binh của Trương Quế Phương hiện trấn ải Thanh Long. Trong lúc đang lúng túng thì gia tướng lại chạy đến báo nữa. Bên hữu cũng có một đạo quân rầm rộ kéo đến, cơ để là quan tổng trấn ải Giai Mộng. Hoàng Phi Hổ quính như đang đứng trước một vòng vây của thiên binh thiên tướng vậy. Chợt nhìn tới trước, lại thấy có Trương Phong là quan tổng binh ải Lâm Đồng kéo binh đến đón đầu. Thế là bốn phía đều thọ địch, dẫu có cánh bay lên trời cũng chẳng kịp. Hoàng Phi Hổ ngước mặt lên trời, thở dài một tiếng khí hất lên tận mây xanh. Giữa lúc ấy có ông Thanh Hư ạ ho nhân ở núi Thanh Phong, động Tử Dương, cũng là một vi tiên phạm tội sát sinh, đợi qua hội phong thần sẽ tu lại, nhân lúc thành thời, đàng vân đi dạo, vừa tới ải Lâm Đồng, gặp khí hất của Hoàng Phi Hổ xông lên cản lại. Thanh Hư đạo nhân nhìn xuống thấy Hoàng Phi Hổ mắc nạn thì động lòng, liền lấy La Phướng Hổ Nguyên che lại rồi sai Huỳnh Cân lực sĩ đem phướng phép ấy bọc hết cả người ngựa của đoàn người Hoàng Phi Hổ đưa qua núi, đoạn làm phép đuổi đạo binh của Văn Trọng trở về triều ca. Huỳnh Cân lực sĩ tuân lệnh thi hành. Trong lúc đó đạo binh của Thái Sư Văn Trọng vừa đuổi theo kịp, sẽ có quân chạy về báo. Có quan tổng binh ở Hải Thanh Phong xin vào yết kiến. Văn Trọng truyền vời đến, quan tổng binh Hải Thanh Phong là Trương Quế Phương đến trước đầu ngựa Văn Thái Sư xá giải một cái thưa. Tôi vì mang giáp trụ trong người, không làm trọn lễ xin thái sư tha tội. Văn thái sư hỏi. Hoàng phi hổ phản chúa bỏ trốn, chắc qua ải này, quan tổng binh có thấy không? Trương Quế Phương thưa. Tôi được lệnh, tuần hành rất nghiêm mật mà chẳng thấy một hai qua ải cả. Văn Trọng nói. Tổng binh hãy mau mau trở về ải ngăn đón. Trương Quế Phương vâng lệnh từ giã kéo quân về. Kế có ma ra tướng ải Giai Mộng xin ra mắt. Văn Trọng cho đòi bốn tướng họ ma đến, và hỏi. Hoàng phi hổ có đến ải Giai Mộng không? Bốn tướng thưa. Chúng tôi đón hoài mà không thấy. Văn Trọng truyền bốn tướng trở lại ải quan ngăn đón. Bốn tướng tuân lệnh kéo binh về. Sẽ nghe quân báo nữa. Có quan tổng binh ải Lâm Đồng là Trương Phụng đến hầu. Văn Trọng cho mời vào. Lao tướng Trương Phụng vào ra mắt. Văn Trọng hỏi. Lao tướng có gặp Hoàng phi hổ chăng? Trương Phụng thưa. Tôi tiếp được tờ hịch, biết được việc Hoàng phi hổ làm phản nên đem quân đến trận đường, song không biết kẻ phản thần ấy đi ngả nào mà không thấy. Văn Trọng truyền về ải ngăn ngựa, bắt cho được Hoàng phi hổ. Trương Phụng vâng lệnh từ giã lui binh. Văn Trọng ngồi trên ngựa nghĩ thầm Hoàng phi hổ ra cửa Tây, đã qua sông Mạnh Tân, tại sao cả ba đạo quân đón bị ngả đường vẫn không gặp. Thật là chuyện lạ lùng. Thở nay ta không nghe Hoàng phi hổ có tài độ thổ, thăng thiên mà. Thế này thì ta phải đóng binh ở đây để tìm cho ra duyên cớ. Hay Hoàng phi hổ sợ binh theo, còn lẩn trốn đâu đây chưa dám qua ải. Nghĩ rồi truyền đóng quân, cho thám mã tủa ra bốn phía tìm kiếm. Bấy giờ Huỳnh Cân lực sĩ tuân lệnh Thanh Hư đạo nhân dùng lá phương tóm đoàn người của Hoàng phi hổ đem bỏ bên kia núi Nghi Tịnh, tất cả mấy anh em như say mới tỉnh, chẳng hiểu gì cả. Hoàng phi hổ rủi mắt nhìn bốn phía thấy binh tướng bao vây không còn nữa, thì mừng rỡ nói với mấy người em. Bốn đạo binh kéo đến, sao bây giờ biến đi đâu? Vậy thì chúng ta phải gấp rút qua khỏi ải Lâm Đồng để tị nạn. Hoàng Minh nói, có là trời giúp người lành nên chúng ta mới thoát được tai nạn tẩy trời như vậy. Nói rồi cùng nhau giục ngựa thẳng đến ải Lâm Đồng. Thanh Hư đao nhân đứng trên cao thấy Thái sư Văn Trọng không chịu lui binh, nghĩ thầm. Nếu Văn Trọng không chịu lui binh thì Hoàng Phi hổ khó lòng qua năm ải được. Ta phải lập kế làm cho lão già này kéo quân về triều ca mới xong. Nghĩ rồi lấy thần xa trong bầu phép vãi một nắm qua hướng đông nam, tức thì hóa ra một đạo binh mã. Quân thám thính trông thấy liền chạy về báo với Văn Trọng. Võ Thành Vương kéo binh mã trở về triều ca. Văn Trọng nghe báo tức tốc truyền quay binh lại. Xa xa trông thấy một nhóm người ngựa nhắm hướng triều ca tiến tới, Văn Trọng nhủ thầm. Võ Thành Vương bị trận bốn mặt không đi được nên liều mạng trở về đánh triều ca, cố tình làm phản rồi. Nghĩ chắc như vậy, nên Văn Trọng truyền quân cấp tốc vượt sông Mạnh Tân, trở về. Nhờ vậy mà Hoàng Phi Hổ đến ải Lâm Đồng thì đạo binh của Văn Trọng không còn đuổi theo sau nữa. Khi Hoàng Phi Hổ đến trước ải Lâm Đồng, lao tướng Trương Phụng cầm đao, cưỡi ngựa, dẫn binh lướt tới, mặt hầm hầm, nói lớn. Hoàng Phi Hổ, ta được lệnh thái sư đón ngươi ở đây đã lâu để bắt tên phản thần bội chúa. Hoàng Phi Hổ xá giải một cái và lễ phép nói. Cháu mặc giáp trong mình không làm trọn lễ, xin chú miễn chấp. Trương Phụng nói. Hoàng Phi Hổ, ông già ngươi với ta là tình bằng hữu, còn ngươi tuy lớp nhỏ chớ thuộc vào hàng quốc thích, làm đến bậc vương hầu. Cảnh họ Hoàng mấy đời trung liệt, phò nhà thương lập nhiều công khó, để tiếng trung lương. Dầu sao đi nữa, chẳng lẽ vì trả thù cho một con đàn bà mà ngươi đã gắn cho dòng họ mình tiếng xấu muôn đời sao? Ta rất tiếc hành động của ngươi thiếu suy nghĩ, nếu ngươi biết phục thiện, nghe lời già thì mau trói mình nạt mạng, để ta giải về triều ca, giữa có đủ mặt văn võ bá quan, tâu rõ đục trong, xét tình đoan ức. Như vậy thiên tử sẽ nghĩ tình quốc thích mà tha tội phản thần. Còn nếu không nghe lời ta thì ngươi đến đây chẳng khác lũ trô xa vào đáy giếng, chết một cách nhục nhã mà chẳng ích. Hoàng Phi Hổ thưa. Cánh cháu xưa nay chắc chú cũng biết. Sở dĩ cháu phải phản trụ đầu châu là vì tình thế không thể chịu được nữa. Trụ vương đam mê tự sắc, trung thần lần lượt chết oan, hết kẻ này đến kẻ khác. Vua không thương bầy tôi thì bầy tôi làm sao phỏ. À o vua tôi đổ nát đã đành, đạo cương thường cũng không còn nữa. Trụ vương nghe lời ạt kỷ hại vợ, giết con, mổ gan tỉ can là vị hoàng thúc để cho vừa lòng ạt kỷ. Vừa rồi trụ vương lại hiếp vợ đại thần, ném xác quý phi xuống lầu trích tinh. Nếu cứ vì chữ trung nhắm mắt làm ngơ, phò một ông vua tàn ác như vậy phỏng có ích gì, trăm họ đều oán vọng, binh tướng đều kêu dê ơ. Tôi tưởng đạo làm tôi, nếu không can gián được vua giữ thà bỏ đi đi nơi khác nơi là hơn. Nếu chú đứng vào hoàn cảnh của cháu chắc chú cũng không cờ hở. Hỏi đau lòng khi thấy vợ bị chết oan, em gái mình bị chết ức. Thật uổng công tôi trải thân hơn 200 trận nơi biển đông, phơi gan cùng xã tắc, cầm binh dạy tướng mà trị chư hầu. Nay chúa đem lại đem dạ phụ phàng, bảo tôi chờ mặt chịu sao nổi. Ngựa mong chú mở lòng đại độ, giúp đỡ kẻ nhất thời, mở cửa ải cho chúng qua để thoát nạn thì ơn ấy sánh bằng trời bể. Trương Phụng nổi giận nói. Ngươi khinh khi ta già cả, không ngăn nổi ngươi nên ngươi mới buông lời nói như vậy. Ta làm tổng binh trấn ải này, dễ gì để một kẻ phản thần qua loạn. Nói rồi vung đao chém Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ đưa giáo ra đỡ và nói. Xin chú đừng nóng giận. Tôi với chú là tôi một chảo, việc ấy phải còn có người đời xét nghiệm. Nếu chú bị hoa nước như tôi lẽ đâu lại không đầu nước khác. Lời xưa nói, vua bất minh thì tôi tắc lục ản. Ai cũng muốn có được một minh quân mà phò. Trương Phụng nói. Phản thần. Ngươi khéo giả mồm bảo chữa. Ta không muốn nghe ngươi lý luận nữa, mà chỉ muốn bắt ngươi đem về nạp cho Thái Sư phân xử mà thôi. Nói rồi chém tiếp một đao nữa. Hoàng Phi Hổ cực chẳng đã phải cử thương lên tiếp chiến. Một trẻ một già giao đấu với nhau hơn 30 hiệp. Trương Phụng tuy bản lãnh cao cường, nhưng làm sao cự lại Võ Thành Vương là người có sức mạnh siêu còn được. Bị yếu thế, Trương Phụng vội giục ngựa bỏ chạy. Hoàng Phi Hổ thừa thắng giục châu đuổi theo. Trương Phụng lén lấy Tử Nhung Thần Bá là sợi dây có cột cọc truy treo sau lưng, vụt Hoàng Phi Hổ một cái. Hoàng Phi Hổ lanh mắt, lấy gươm chặt đứt sợi dây, rồi đưa tay bắt lấy trái truy. Trương Phụng thất kinh chạy vào thành đóng cửa. Hoàng Phi Hổ trở lại nói với anh em. Lao tướng Trương Phụng thất bại vào thành, chúng ta mau định liệu cách nào để qua ải. Mấy anh em xúm lại đàm đạo nhưng không ai tìm được kế hay để qua ải cho được. Trong lúc đó, Trương Phụng vào thành, ngồi ngâm nghĩ. Hoàng Phi Hổ sức mạnh như thần lại võ nghệ siêu quần, địch sao cho lại. Nếu đâu với nó, rủi ro bề nào, nó qua ải được thì tội ta chẳng nhỏ. Nghĩ rồi liền gọi phó tướng là Tiêu Ngân đến nói. Hoàng Phi Hổ là tướng tài của triều đình không dễ gì bắt va được, nếu để va thoát khỏi thì chúng ta không khỏi mang tội với Thái Sư. Vậy đêm nay ngươi tuyển lựa 3.000 quân thiện sạng, mang cung tên thật nhiều, đợi đến canh ba nghe tiếng ngõ lệnh thì áp vào trại Hoàng Phi Hổ, bắn chết va lấy đầu đem về nạp. Tiêu Ngân tuân lệnh ra ngoài điểm binh, nhưng khi ra đến giáo trường lại nghĩ thầm. Trước kia ta làm bộ hạ Võ Thành Vương, được Võ Thành Vương dạy dỗ đối xử với ta rất nhân đạo, không bao giờ có một cử chỉ khác bạc. Về sau ta cũng nhờ Võ Thành Vương mà vinh thăng làm chức phó tướng trấn hải này. Ơn đức ấy ta chưa đền bồi, lẽ nào ham lập công mà phụ tình nhân nhân. Nghĩ rồi liền thay đổi y phục, đợi hết canh một lén sang trại Hoàng Phi Hổ kêu quân canh hỏi. Có ai ở trong trại không? Quân canh hỏi lại. Người là ai vậy? Tiêu Ngân nói. Ta là bộ hạ của Võ Thành Vương trước kia, tên Tiêu Ngân, đến xin yết kiến Võ Thành Vương trình mật sự. Nhờ các ngươi vào thưa lại. Quân vào báo với Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ cho mời vào, Tiêu Ngân vào lệ và thưa. Tôi là Tiêu Ngân, tướng cũ, nhờ lao ra cho bổ nhậm chức phó tổng binh Hải Lâm Đồng nay Trương Phụng sai tôi thừa lúc canh ba dẫn 3.000 xạ thủ lén bắn lao ra, lấy thủ cấp đem về nạp lãnh thưởng. Tôi mang ơn lão ra rất trọng, không đành phản bội, nên mặc thường phục lén đến đây báo tin cho lão ra hay trước. Hoàng Phi Hổ nghe qua thất kinh, nói. Nếu không có tướng quân thì chắc ta vong mạng rồi. Thật ta cảm nghĩa, khó nỗi đáp đền. Tiêu Ngân nói. Việc cần thiết là lão gia phải qua ải để thoát nạn, vậy lão gia nên dẫn nhân mã theo tôi tức thì để tôi mở cửa ải đó rước. Nếu chậm trễ lộ tiếng thì bất tiện. Hoàng Phi Hổ mừng rỡ truyền lệnh ra tướng đồng một loạt theo Tiêu Ngân vào ải, thế mạnh như cọp dữ. Khi ấy mới đầu canh hai, binh tướng Trương Phụng thờ ơ không đề phòng. Tiêu Ngân mở khóa cửa rồi, Hoàng Phi Hổ và mấy anh em cầm thương xốc vào, quân trong thành náo loạn, vỡ chạy hết. Trương Phụng đang ngồi trong trướng hay tin liền la lớn. Lỗi này do ta vụng tính. Tiêu Ngân là tướng cũ của Hoàng Phi Hổ, nay nó mở cửa cho Hoàng Phi Hổ vào thành là phải lắm. Nếu ta tính trước, sai tướng khác thì đã lấy đầu Hoàng Phi Hổ được rồi. Tức giận vô cùng, Trương Phụng liền lên ngựa cầm thương đuổi theo, quyết bắt bọn Hoàng Phi Hổ lại. Bấy giờ Tiêu Ngân núp bên vách tường, thấy Trương Phụng đuổi theo Hoàng Phi Hổ, liền đâm lén Trương Phụng một kích nhào xuống ngựa chết tươi. Người sau có thơ khen Tiêu Ngân. Vì nghĩa nào tham lợi? Hiểu đơn chẳng tiếc công. Ngưu cơ trừ trước quỷ. Chí rộng mở chim lồng. Một mình lên khai hải. Cứu sống được cân nhân. Trương Phụng vương một kích. Phi Hổ vượt Lâm Đồng. Tiêu Ngân đâm chết Trương Phụng rồi liền giục ngựa chạy theo Hoàng Phi Hổ, kêu lớn nói. Xin lão gia thủng thẳng mà đi. Tôi đã giết Trương Phụng rồi, không còn ai dám cản ngăn mà sợ. Bây giờ tôi trở về ải lấy ván đóng kín cửa thành, phỏng có truy binh, đợi tháo xong ván cửa thì cũng lâu lắm, lao ra có đủ thời giờ cao bay xa chạy rồi. Ngày nay tớ thầy chia tay, chẳng biết bao giờ mới được gặp nhau lại. Hoàng Phi Hổ tạ ơn, và nói. Tình nghĩa tướng quân đối với tôi rất trọng, biết bao giờ đền đáp thâm ân. Ô án người Hoàng Phi Hổ ra khỏi ải Lâm Đồng, đi chừng 80 dặm thì đến ải Đồng Quan. Tướng giữ ải này là Trần Đồng đang ngồi trong trướng, sẽ nghe quân báo. Hoàng Phi Hổ dẫn ra binh ra tướng đến đóng trước ải. Trần Đồng mỉm cười, nói. Hoàng Phi Hổ là đứa phản thần, ta được lệnh đón tại đây bắt giải về triều ca xử tội. Nay nó đã qua được ải Lâm Đồng đến đây mà nạp mạng. Nói rồi truyền bày binh bố trận để ngăn đường, còn mình thì mai nịt hẳn hỏi, cầm thương lên ngựa, quyết bắt cho được Hoàng Phi Hổ trả thù xưa, và lập công. Hoàng Phi Hổ đồn binh xong, hỏi ra tướng Ải Đồng quan do tướng nào trấn giữ. Châu Kỳ nói, quan tổng trấn Ải Trần Đồng. Hoàng Phi Hổ ngâm nghĩ một lúc rồi than. Trần Đồng trước kia phạm tội, ta đánh giết nhưng các tướng năn nỉ xin tha để cho va lập chiến công đền tội. Nay va làm đến trước tổng binh thế nào cũng nhớ thù xưa mà rửa hờn, chúng ta khó lòng qua ải. Các tướng nói, Trần Đồng tài cán gì mà dám đương cự chúng ta. Xin đại vương chớ lo. Còn đang bàn luận với nhau thì đã nghe quân ó vang trời Trần Đồng dẫn quân đến bắt. Hoàng Phi Hổ lật đật cưỡi thần ngưu ra trận. Trần Đồng chỉ mặt Hoàng Phi Hổ nói, ta chào hoàng tướng quân đó. Ngươi là vị vương không nhỏ, tại sao đến ải ta làm chi? Ta vâng lệnh thái sư đón ngươi ở đây đã lâu. Nếu muốn toàn thây thì mau xuống ngựa bó mình đặng ta giải nạp về triều ca trị tội, đừng nói nhiều lời vô ích. Hoàng Phi Hổ nói, Trần tướng quân chớ khi dễ ta. Trong đời người sao khỏi có lúc suy lúc thạnh, cũng như trong vũ trụ, trời có khi nắng khi mưa. Xưa, ngươi cùng ta chẳng khác tay chân cật ruột, đến nỗi ngươi phạm lỗi nặng mà ta không giết, để cho ngươi lập công chuộc tội, ấy là ta làm ơn. Sao nay ngươi cho việc ấy là cửu hận, nhục mạ ta mà trả thù. Ngươi liệu đấu thương với ta nổi ba hiệp hay không mà dám lên mặt. Trần Đồng không đáp, cầm kích nhắm ngang đầu Hoàng Phi Hổ đâm tới. Hoàng Phi Hổ đưa thương gạt ra rồi đâm lại. Hai đảng đánh nhau hơn 10 hiệp. Trần Đồng yếu sức, liền quất ngựa chạy dài. Hoàng Phi Hổ quyết bắt cho được Trần Đồng để mau qua ải nên dục châu đuổi theo rất gấp. Trần Đồng thấy Hoàng Phi Hổ đuổi theo thì mừng thầm, liền lấy Hỏa Long Phiêu là phép tiên truyền thụ quăng lên, tức thì khói tỏa mịt mù. Hỏa Long Phiêu thuộc vào loại phép giữ đánh 10 lần không sai một. Hoàng Phi Hổ tối cả mày mặt, bị Hỏa Long Phiêu đánh trúng nhằm sườn, nhào xuống châu thần chết tốt. Hoàng Minh và Châu Kỷ thấy vậy nóng ruột, dục ngựa xốc tới hét lớn. Trần Đồng, ngươi chớ dùng tà thuật hại người, có chúng ta đây. Ba tướng đánh nhau. Còn Hoàng Phi Bưu vội xốc tới vác thây Hoàng Phi Hổ đem về trại, thì thấy Hoàng Phi Hổ đã tắt thở tự lúc nào rồi. Lúc này, Hoàng Minh và Châu Kỷ cố giết cho được Trần Đồng báo thù cho Hoàng Phi Hổ. Trần Đồng cự không lại dục ngựa chạy dài. Hai tướng dục ngựa đuổi theo, Trần Đồng lấy Hỏa Long Phiêu quăng lên, đánh nhằm Châu Kỷ té xuống ngựa, còn Hoàng Minh thất kinh bị con ngựa nhảy vòng chạy bậy. Trần Đồng toan rút gươm chém Châu Kỷ, may nhờ Hoàng Minh xông đến kịp, cản lưỡi gươm Trần Đồng lại, và đánh ngẩu. Trần Đồng thấy Hoàng Minh liều mạng, nên sợ hãi bỏ chạy vào thành đóng cửa lại. Hoàng Minh đem thây Châu Kỷ về đến trại xem lại thì Châu Kỷ đã chết. Hoàng Minh than khóc một hồi, sắp thây của Châu Kỷ nằm song song với thây của Hoàng Phi Hổ. Ba đứa con Hoàng Phi Hổ thấy cha mình chết thảm đều khóc giống lên, gia binh gia tướng ai nấy động lòng sụt sùi không giáo lệ. Thật là một thảm cảnh. Không ai còn biết tính lẽ nào nữa, lui tới đều bất tiện, chỉ biết ngồi nhìn nhau chờ chết. Bấy giờ tại núi Thanh Phong, động Tử Dương, có ông Thanh Hư đạo nhân đang ngồi trên giường Bích Vân, đông thấy lòng mình hồi hộp, đánh tay xem biết Hoàng Phi Hổ mắc nạn, vội truyền Bích Vân đồng tử vào động đòi Hoàng Thiên Hóa đến. Hoàng Thiên Hóa tuổi mới 28 mà mình cao 9 thước, mắt sáng như sao, mặt tròn và trong như mỡ, hai chân mày dài quá mắt, lưng thắt ngai bố, chân đi giày rơm, đến ra mắt thầy và nói. Sư phụ sai gọi đệ tử có việc chi? Thanh Hư nói. Ngươi phải xuống núi cứu cha ngươi đang mắc nạn. Hoàng Thiên Hóa ngơ ngác hỏi. Thưa sư phụ, cha của đệ tử là ai? Lâu nay không nghe sư phụ nhắc đến. Cha ngươi là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, hiện đang bị hạn Hỏa Long Phiêu mà thác tại ải Đồng Quan. Ngươi đến đó cứu cha ngươi, sau giúp nhà Châu cho toàn trung hiếu. Hoàng Thiên Hóa hỏi. Thưa sư phụ, nguyên nhân vì đâu mà đệ tử được đến hầu sư phụ ở động này? Thanh Hư đạo nhân nói. Cách 13 năm trước, ta đẳng vân đi dạo tại xứ Chiến Ca, gặp luồng hào quang của ngươi xông lên, đón vừng mây ta lại. Ta thấy ngươi có quý tướng, và có nhân duyên chi đây khiến ta gặp được. Ta liền nổi trận gió, đưa ngươi về núi truyền thụ võ nghệ và phép lành, để sau này ngươi có cơ hội lập thân. Nay chưa phải là lúc ngươi xuống trần, nên ta chỉ trao cho ngươi bầu linh dược, đem xuống ải Đồng Quan cứu cha ngươi xong, thì phải cấp tốc trở về đây. Ngày sau, cha con sẽ gặp nhau tại Tây Kỳ. Dặn dò xong, Thanh Hư trao gươm áo và giỏ hoa làm cho Hoàng Thiên Hóa, hối đi lập tức. Hoàng Thiên Hóa muốn hỏi nữa, Thanh Hư chiều ý bảo nhỏ nấy câu và nói. Phải làm theo cách ấy thì cha ngươi mới qua khỏi ải được. Hoàng Thiên Hóa tuân lệnh lệ tạ ra đi, độn thổ đến ải Đồng Quan trong nháy mắt. Hồi 32, Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Đồng Quan. Hoàng Thiên Hóa độn thổ đến ải Đồng Quan vừa lúc canh năm, lật đật tìm đến trại. Bấy giờ trời thanh trăng tỏ, Hoàng Thiên Hóa thấy bên ngoài có một số quân canh, bên trong lố nhố một đoàn người đang ngồi than khóc. Vài tên quân canh thấy Hoàng Thiên Hóa, thất kinh hét lớn. Ngươi là ai? Tiền đây có việc gì? Hoàng Thiên Hóa nói. Ta là đệ tử của Thanh Hư đạo nhân, ở núi Thanh Phong, động Tử Dương. Vì biết đại vương mắc nạn đến giải cứu, chớ không phải địch quân đến đây thảm thính mà sợ. Ngươi mau vào thưa lại. Quân canh vội vào báo. Hoàng phi Bưu vội bước ra xem thử, thấy một đạo đồng vàng vỡ, chân đi giày rơm, mình mặc áo rộng, vai mang biểu kiếm, tay xách giỏ hoa lam, xem hình dung giống anh mình như hệt. Hoàng phi Bưu đón tiếp vào trại. Các tướng đều ra chào. Hoàng phi Bưu nói. Nếu đạo nhân cứu sống được anh tôi thì ơn ấy như trời biển. Hoàng Thiên Hóa hỏi. Đại vương hiện nằm ở nơi đầu. Hoàng phi Bưu dắt Thiên Hóa vào trong. Thiên Hóa thấy cha mình nằm ngửa trên tấm nệm, hai mặt nhắm cứng, gương mặt tái xanh, thì than thầm. Cha mình làm đến tước vương, quyền uy tại trào, chẳng biết vì đâu lại ra nông nỗi này. Lại thấy một vị tướng để nằm bên xác cha mình. Thiên Hóa liền hỏi. Còn ông nào chết đó? Hoàng phi Bưu nói. Người ấy là bạn thân của anh tôi, cũng bị Trần Đồng đánh Hỏa Long Phiêu mà thác. Hoàng Thiên Hóa truyền bọn quân hầu xuống khe múc nước, lấy bầu thuốc trong giỏ chút ra, hòa với nước suối, rồi lấy gương cậy răng hai người đổ vào miệng mỗi người hai hớp thuốc còn dư thì thoa chỗ bị thương. Chẳng bao lâu, Hoàng phi hổ tỉnh đậy trước, la lớn lên. Á u chết đi. Ấy là lúc thuốc thấm vào ngũ tạng, chạy khắp châu thân nên Hoàng phi hổ mới biết đau, la hoảng như vậy. Khi Hoàng phi hổ đã hồi tỉnh, mở mắt ra trông thấy một gã đạo đồng ngồi bên mình, liền hỏi. Ta đã bị Hỏa Long Phiêu đánh chết rồi, đâu có thể còn sống lại. Y có phải cõi âm phủ chăng? Hoàng phi Bưu nói. Nếu không nhờ đạo nhân dâng linh dược cứu chữa thì chắc vương huynh đã thọ tử rồi. Hoàng phi hổ nhe nói vùng đứng dậy chắp tay xá Thiên Hóa một cái và nói. Tôi may mắn mới được đạo nhân cứu tử hoàn sanh. Hoàng Thiên Hóa vội và quỳ xuống, vừa khóc vừa nói. Thưa cha, con là Hoàng Thiên Hóa đây. Hồi nhỏ con đi dạo vườn hoa bị gió thổi mất biệt cho đến nay. Ai thấy nghe nói đều kinh hãi. Hoàng phi hổ giật mình, rồi lại mừng rỡ nói. Nếu vậy thì con đến cứu cha mà cha không biết. Tính từ ngày ấy đến nay thì con đã 16 tuổi rồi. Vậy thời gian qua, con ở núi nào, thầy con là ai? Hoàng Thiên Hóa lệ rồi đứng dậy thưa. Thầy con là Thanh Hư đạo nhân, ở núi Thanh Phong, động Tử Dương, mấy năm trước đi đạo chơi ở Triều Ca. Thấy con có số tu hành lên nổi gió đưa con về động luyện tập võ nghệ và truyền thụ phép tắc. Nay thầy con biết cha mắc nạn, nên dạy con xuống cứu. Nhờ dịp này con gặp mặt được ba anh em, và cả ba chú con nữa. Bấy giờ Châu Kỷ cũng đã tỉnh dậy, nghe rõ đầu đuôi, chú cháu vui mừng, anh em chào hỏi. Hoàng Thiên Hóa nhìn quanh, không thấy mẹ mình đâu buồn bã hỏi. Cả gia đình đều rời bỏ Triều Ca, tại sao thân mẫu không cùng đi? Hoàng Phi Hổ nghe nhắc đến vết thương lòng, dậm chân khóc lớn nói. Con chưa hiểu vì cớ nào cha phản trụ đầu châu hay sao. Bởi ngày nguyên đán, mẹ con vào cung châu đạt kỷ, trụ vương làm điều ô nhục, mẹ con giữ tiết trinh mắng vua rồi nhảy xuống lầu dập xương. Nếu không có việc phủ phàng như vậy lẽ nào cha lại phản chúa? Hoàng Thiên Hóa nghe rõ đầu đuôi, nghiến răng hét lên một tiếng, rồi té xuống đất chết ngất. Lòng thương mẹ của Hoàng Thiên Hóa khiến ai nấy động lòng khóc giống lên. Giây lâu Hoàng Thiên Hóa mới tỉnh lại nói với Hoàng Phi Hổ. Thầy con dặn cứu cha xong phải trở về núi tiếp tục tu hành. Nhưng hoàn cảnh này con không muốn trở về núi nữa, quyết lòng trở về Triều Ca giết vua trụ và ạt kỷ trả thù cho mẹ và cô của con. Cha con đang sụt sùi than thở thì ngoài trại có liếng quân reo, và quân canh vào báo. Trần Đồng dẫn quân ra khiêu chiến. Hoàng Phi Hổ mặt tái ngắt vì nghĩ đến Hỏa Long Phiêu lợi hại của địch thủ vừa rồi. Hoàng Thiên Hóa thấy vậy thưa. Xin cha chớ sợ, có con theo bảo vệ thì nó không làm gì nổi đâu. Hoàng Phi Hổ nghe nói vững lòng, lên lưng thần yêu, cầm đao xông ra khỏi trại. Tiêu Trần Đồng nói. Trần Đồng, ngươi chớ hung hăng. Hôm nay ta ra đây trả thù ngươi đấy. Trần Đồng thấy Hoàng Phi Hổ thất kinh, nhủ thầm. Hỏa Long Phiêu ta đã đánh chung nó, vì cớ gì nó lại không chết. Từ xưa đến nay ta chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Nghĩ rồi nạt lớn. Hoàng Phi Hổ, ngươi là đưa phản thần, không biết nhục còn giao đấu cùng ta hay sao? Hoàng Phi Hổ nói. Ngươi cố tình xử ác với ta, nhưng trời không hại anh hùng. Nói rồi vung đao đâm Trần Đồng một nhát. Trần Đồng đưa giáo ra đỡ. Hai bên đánh nhau hơn 20 hiệp. Trần Đồng quất ngựa chạy, Hoàng Phi Hổ giục ngựa đuổi theo, Trần Đồng dùng kế hoạch cũ, vung Hỏa Long Phiêu lên khí tỏa mịt mù. Hoàng Phi Hổ thất kinh, muốn quẩy ngựa bỏ chạy, thì Hoàng Thiên Hóa đã biết trước, lấy giỏ hoa lam đưa lên, thâu Hỏa Long Phiêu của Trần Đồng vào đấy. Trần Đồng thấy mất phép, mặt biến sắc. Còn Hoàng Phi Hổ quay thần như lại đánh với Trần Đồng. Lần này Hoàng Phi Hổ không còn sợ sệt như trước nữa nên đánh rất hăng. Hoàng Thiên Hóa muốn cho cha mình sớm rảnh tay, liền bước tới gọi Trần Đồng mắng. Thất phu, tài phép của ngươi bao nhiêu mà dám xúc phạm tới thân phụ ta. Ta lấy đầu ngươi để rửa hận. Dứt lời cầm cây gươm thần gọi là mật ta đưa lên, tức thì thanh gươm xẹt ra một luồng thanh quang sáng chói, chiếu vào cổ Trần Đồng, chiếc đầu Trần Đồng rơi tức khắc. Hoàng Thiên Hóa vừa giết Trần Đồng xong, Hoàng Minh, Châu Kỷ và các tướng theo phò Hoàng Phi Hổ đều phá cửa ải xông vào. Quân sĩ ải đồng quan thấy chủ tướng bị chết, kiếm chỗ ẩn mình không ai dám ra chống cự. Hoàng Thiên Hóa lại cha, thưa rằng. Lúc nãy vì nghe mẹ chết, nóng lòng nên con nói như vậy, bây giờ nghĩ lại lời thầy dặn không dám trái. Xin cha cho con trở về núi tu luyện thêm, ngày sau sẽ đoàn tụ. Hoàng Phi Hổ nói. Con tuân lời đến của thầy là phải, nhưng mười mấy năm trời cha con mới gặp nhau, sao vội chia ly như vậy? Hoàng Thiên Hóa rơi lụy nói. Cũng không bao lâu nữa gia đình ta sẽ đoàn tụ nơi Tây Kỳ, xin cha cho trẻ rời gót. Cha con, chú cháu, anh em đồng gạt lệ gia tử. Hoàng Thiên Hóa độn thổ về núi, còn Hoàng Phi Hổ cùng gia binh gia tướng qua khỏi ải Đồng Quan, đi hơn 80 dặm nữa đến ải Xuyên Vân. Quan tổng trấn ải này là anh ruột của Trần Đồng, tên Trần Ngô. Khi nghe quân báo Hoàng Phi Hổ giết em ruột mình qua ải, Trần Ngô nổi giận lập tức truyền điểm tướng, dẫn binh đi đánh báo thủ. Có viên tướng cạnh là Hạ Thân Can. Xin chủ tướng chớ nóng nảy mà hỏng việc. Hoàng Phi Hổ là bậc dòng tướng, lại có các gia binh gia tướng theo phò, đến đổi nhị gia, tài cao phép lạ mà còn bị hại thay, huống hồ trong thành ta tướng yếu binh suy, chủ tướng muốn dùng sức kiệt trói hùm sao được. Trần Ngô nói, Hoàng Phi Hổ là đứa phản thần, đã có tội với vua bỏ trốn qua ải lại còn giết tướng, không kể đến nghĩa tình. Trần Đồng là em ruột ta, Trần ở Đồng Quan bị chết về tay nó ta không giết nó trả thù sao. Hạ Thần nói, muốn bắt Hoàng Phi Hổ để trả thù không cần dùng sức, mà chỉ đùng mưu kế thôi. Trần Ngô nghe nói như vậy sáng mắt, khen. Ta quá nóng lòng, suýt làm hư đại sự. Hạ tướng quân nói phải làm. Vậy bây giờ biết tính mưu chi? Hạ Thần nói, phải dụng kế như vậy thì trừ Hoàng Phi Hổ không khó. Ô án Hạ Thần nói nhỏ với Trần Ngô một hồi. Trần Ngô đắc ý khen. Hạ tướng quân mưu cao. Phen này nhất định theo kế ấy mà làm. Đông có quân vào báo. Hoàng Phi Hổ và cả gia quyến đã đến ải. Trần Ngô lập tức truyền gióng chiêng nổi trống, triệu tập các tướng đi tiếp linh. Hoàng Phi Hổ thấy Trần Ngô đội mạo lớn, mặc áo dài, mình không mang giáp, tay không khí giới, tướng binh cũng đều như vậy cả, nên không chút nghi ngờ. Trần Ngô lướt ngựa tới khép nép thưa. Tiểu tướng xin bái yết đại vương. Hoàng Phi Hổ đáp lễ và nói. Tôi mắc nạn là Hoàng Phi Hổ, phạm tội với triều đình, lãnh thân gia quan ải nay nhờ ơn tướng quân có lòng chiếu cố, không trừng phạt mà đón rước như vậy. Tình rất trọng. Còn như lệnh đệ bị thác vì ngăn đón chiến trường, nên rủi ro bị thác. Như tướng quân nghĩ tình tôi hoan ước, cho qua khỏi hải này, chúng tôi nguyện suốt đời mang ơn. Trần Ngô nói, tôi biết đại vương là người trung nghĩa, mấy lời phò vua giúp nước, trải mật nằm gai. Nay xảy ra cơ sự này là tại vua phụ bề tôi, chớ đâu phải bề tôi phụ vua. Còn em tôi ta Trần Đồng không rõ tình đời, không trông xa hiểu rộng, chỉ khư khư làm theo mệnh lệnh của triều đình, đem sức khuyển ưng mà chống oai hùng thì làm sao toàn mạng. Em tôi chết tôi cũng đau lòng thật, nhưng nghĩ lại vì trí thiện tài nông của nó nên không dám trách. Đại vương vào hải để tôi mở tiệc tẩy trần cho thỏa lòng hoài vọng. Hoàng Minh cất tiếng khen. Lời xưa nói, cây một cội trái chua trái ngọt, nước một nguồn dòng đục dòng trong. Xem thế thì tầm hiểu biết của tướng quân cao hơn lệnh đệ nhiều lắm. Ai nấy nghe lời Trần Ngô chuốc đều xuống yên. Trần Ngô cũng xuống ngựa, giữa cả gia binh gia tướng Hoàng Phi Hổ vào hải. Tiền nơi Trần Ngô mời ngồi theo thứ tự, chuyển dọn cơm nước đãi đẳng. Hoàng Phi Hổ cảm lòng chi ngộ đứng dậy tạ rằng. Tôi mắc nạ, được tướng quân trọng đãi biết ngày nào đáp đền được thâm ân. Trần Ngô đứng dậy nói. Tôi biết đại vương nóng lòng sang Tây Kỳ đầu minh chúa, tuy vậy tôi muốn cùng tướng quân dự bữa tiệc chia ly. Sau này nếu gặp gỡ tôi sẽ đi chung đường để phò đại vương luôn thể. Mong đại vương không từ chối. Hoàng Phi Hổ nói. Trần tướng quân thương chúng tôi là kẻ mắc nạ, bảy tiệc khoản đãi, người đã có tình lẽ nào chúng tôi từ chối. Trần Ngô thấy Hoàng Phi Hổ đã thuận ý liền truyền quân nổi nhạc tương mừng, cổ bàn dọn lên, các tướng đều được mời vào tiệc, ăn uống cho đến lúc hoàng hôn. Tiệc mãn, Hoàng Phi Hổ đứng dậy nói. Nhờ ơn người hiền trọng đãi, mai nảy mới được hiền vinh, tôi chẳng quên ơn đền đáp. Trần Ngô nói. Xin đại vương đừng ngại tôi biết đại vương và chư tướng không cởi giáp, ăn không ngon nữa, ngủ không yên giấc. Nay tôi nhắm không có binh theo mà nghỉ nán lại đây một đêm, sáng sớm sẽ đăng trình tôi nhắm không có binh theo mà ngại. Hoàng Phi Hổ nghe Trần Ngô nói ngọn, lòng còn lưỡng lự. Hoàng Minh trong người mỏi mệt thấy vậy xen vào. Trần tướng quân đã có lòng tốt đối xử với chúng ta như vậy chúng ta nghỉ lại đây một đêm mai sớm lên đường cũng chẳng sao. Hoàng Phi Hổ không nỡ trái lòng các tướng, nên gật đầu ưng thuận. Trần Ngô ngồi nán lại, uống thêm vài chung rượu, rồi nói. Áng lẽ tôi hầu thêm đại vương vài chung, nhưng sợ đại vương ngồi lâu mỏi mệt. Vậy xin mời đại vương đi nghỉ, ngày mai tôi sẽ dâng chén tiến hành. Hoàng Phi Hổ đứng dậy tạ ơn. Theo đưa Trần Ngô vào phủ, rồi dạy ra tướng đẩy xe vào, sắp đặt khắp nơi, trong đến đuốc sáng lòa, chuyển quân binh ăn nghỉ. Ô án binh tướng của Hoàng Phi Hổ trải mấy ngày mỏi mệt, nay lại được một tiệc no say, nên người nào mặt cũng lử đử, đặt lưng xuống là ngủ thiếp lúc nào không biết. Riêng Hoàng Phi Hổ lòng buồn bực, nằm ngồi không yên, suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, và than. Dòng họ Hoàng bảy đời trung liệt phò thường, không ngờ đến lúc này lại mang tiếng phản phúc. Tấm lòng tôi ngay thẳng xin trời đất chứng chi. Bởi hôn quân vô đạo, hại vợ giết em gây thù chuốc oán. Nếu Châu Võ Vương thương đến thì sau này tôi sẽ viện binh đánh trụ mà bảo thủ. Than rồi nghiến răng cau mày, lấy bút để thơ giải mượn. Trung nghĩa bảy giời có ích chi. Vì vua lánh nạn đến Tây Kỳ. Muốn qua năm ải đều ngăn trở. Giao chiến ba phen chịu hiểm nguy. Chim đã lúc bầy đành bỏ ổ. Vua đã phụ tôi nghĩ ách gì. Chơi chẳng phụ lòng còn có thở. Em binh vấn tội cũng có khi. Hoàng Phi Hổ làm xong bài thơ thì trống lầu đã điểm tàn canh một. Thế mà Hoàng Phi Hổ vẫn thao thức vì không ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi những kỷ niệm xa xưa nơi các phụng đền rồng, gấm treo vàng thiếp, vợ con đoàn tụ hạnh phúc tràn trề. Rồi đến nay tấm thân lưu lạc, bơ vơ bốn biển không nhà. Trống điểm canh hai, Hoàng Phi Hổ thấy trong lòng hồi hộp, chập mắt lim dim, bỗng nghe trận gió lạnh lùng thổi tới, cả mình giật úp. Rồi có một luồng khói trắng từ ngoài chập trùng bay vào dinh, trong luồng khói trắng ấy lại ló ra một cánh tay, quạt tắt ngọn nến, và có tiếng kêu vang vẳng. Tướng quân ơi, thiếp không phải yêu ma, chính là hồn của giả thị, vì thương các con theo dõi đến đây. Trần Ngô độc ác, sắp dùng lửa đốt cả gia binh gia tướng trong căn phòng này. Tướng quân phải mau thức dậy, dịu dắt ba đứa con thơ lánh nạn kẻo không còn kịp nữa. Thiếp xin giã biệt. Hoàng Phi Hổ giật mình thức giấc, nhìn lại ngọn nến vẫn tỏ dạng như thường, liền vô ghế ầm ầm kêu binh tướng. Hoàng Minh, Châu Kỷ và các tướng nghe kêu, đồng giật mình ngồi dậy hỏi lớn. Anh kêu gì vậy? Hoàng Phi Hổ thuật lại chuyện vừa rồi, các tướng đều kinh hãi. Hoàng Phi Bưu nói, việc rất nên hiền hách, không thể không tin. Hoàng Minh vội vàng bước lại mở cửa, thì bên ngoài đã khóa chặt cũng, xô không ra, liền la lớn. Nguy rồi. Ngoài cửa chúng đã khóa chặt. Long Hoàn, Nô Kim, vội xách búa lại bửa cửa ra, thì thấy bốn phía tủi chất trùng trùng, cao ngùn ngụt. Long Hoàn và Nô Kim hợp lực với bọn gia binh dọn sạch một đường tủi rồi đẩy lại ra. Các tướng cùng lên yên theo ra khỏi phủ. Lúc này Trần Ngô đang đốc binh sĩ nổi lửa đốt dinh. Chợt nghe có quân chạy đến báo. Hoàng Phi Hổ dẫn ra binh ra tướng ra khỏi cửa thành rồi. Trần Ngô nổi giận vểnh râu hét. Tội chúng bay trễ quá, nên nó mới thoát được. Nói rồi cầm thương lên ngựa đuổi theo. Hoàng Phi Hổ nghe tiếng vó ngựa quay lại thấy Trần Ngô, liền trách rằng. Trần Ngô, tình nghĩa ta với ngươi lúc ban ngày đã trôi theo dòng nước rồi, ngươi nỡ nhẫn tâm làm kế bất nhân như vậy. Trần Ngô biết cơ mưu đã lẩu, trận mắt mang lớn. Phản tặc. Ý ta muốn đảo dễ bứng trồi. Khá khen ngươi cũng cao mưu lớn trí. Tuy khỏi vòng binh lửa, chưa hẳn đã thoát được cửa quan. Ta quyết lấy đầu ngươi trả thù cho em ta đó. Nói rồi cầm thương đâm tới. Hoàng Minh cầm búa lướt tới đỡ liền. Hoàng Phi Hổ cũng xông vào hôn chiến. Hai bên đánh nhau một hồi, Hoàng Phi Hổ đâm trúng Trần Ngô lòi ruột, rồi thừa thắng mở cửa ải xuyên vân, cả đoàn người thoát ra một lúc. Qua khỏi ải rồi bọn gia binh gia tướng đều mừng rỡ nói với Hoàng Phi Hổ. Nếu không có hồn linh của phu nhân theo mách bảo thì chúng ta đã chết thui với mưu kế của Lao Trần Ngô rồi. Bây giờ đoàn người thẳng qua ải giới bài. Hoàng Minh vừa đi vừa nói. Ải này là ải của Bắc Trần Đóng, người trong gia đình, khỏi phải lo chinh chiến nữa. Quan trấn ải giới bài là Hoàng Cổn, cha ruột của Hoàng Phi Hổ. Khi nghe con mình phản chúa, chém giết các quan tổng trấn các ải. Hoàng Cổn lòng không vui, sẽ nghe quân vào báo. Có đại Lao gia, nhị gia, tam gia, và bộ hạ đồng đến trước ải. Hoàng Cổn lập tức truyền 3.000 binh bố trận, và dọn 10 chiếc tù xa, quyết bắt anh em Hoàng Phi Hổ, và bọn gia binh gia tướng giải về triều ca trị tội. Hồi 33, Hoàng Phi Hổ đánh ải Tùy Thủy. Hoàng Minh nhìn xa xa thấy Hoàng Cổn dẫn binh bố trận, liền nói với Long Hoàn. Lao ra bố trận và để tù xa trước ải, tôi đoán chắc không phải điểm lành. Long Hoàn nói. Ế đợi ra mắt Lao ra, xem lão ra dạy lẽ nào rồi sẽ tính. Mấy anh em đồng dục ngựa đến trước ải. Hoàng Phi Hổ bái Hoàng Cổn một cái. Và thưa, con bất hiếu là Phi Hổ xin ra mắt phụ thân. Vì mặc giáp trong mình, làm lễ không chọn, xin phụ thân dùng thứ. Hoàng Cổn trợn mắt hỏi. Người là ai đó? Hoàng Phi Hổ thưa. Con là Phi Hổ đây. Cha hỏi gần làm gì vậy? Hoàng Cổn nặt lớn. Nhà ta phò thiên tử bảy đời, lòng chung có một, chỉ biết ngay chúa thảo cha. Nay ngươi vì báo thù một con vợ mà làm hư tiếng bảy đời, mất giống châm anh, nhơ danh hào kiệt, ngươi đã không nhìn chúa còn kể gì cha. Ngươi sống thì hổ với nhân gian, chết thì nhục với ông bà dòng giống. Ta không nhìn đứa phản loạn là con, ngươi đừng gọi la là cha nữa. Hoàng Phi Hổ bị cha mắng, ngồi trên lưng châu làm thinh không dám nói lại.